kết cục đã định. Cho dù theo 4 địch 1, trải sệ giả tộc nhóm cũng không nhắc lên bất luận rung động gì, bị Tô Khải từng cái giết. Sau một tiếng, hiện trường chỉ để lại 4 cụ dọa người thương khung xương trắng, hệ thống nhắc nhở tiếng cũng đồng thời vang lên. Gia tốc tiêu hóa xong xuôi, lần này tiêu hóa cộng thu được 80% thu hoạch, tổng cộng 800 điểm điểm tiến hóa, 4 giác long loại gen. Tô Khải đứng dậy, hài lòng lay động một chút đầu, không nói chuyện đầy đủ 800 đếm, cho dù ánh sáng luận gen phương diện, cũng làm cho hắn thu hoạch to lớn. 4 điểm giác long loại gen, đủ để tại Tô Khải bản đồ gen trên thêm một phần kiếp mã, để hắn đối với dị hóa có càng nhiều lựa chọn. Nhưng mà, Tô Khải không biết chính là, tại quản chế nằm dày đặc đảo nụt ra, hắn nhất cử nhất động từ lâu hiện ra ở trong mắt người khác. Đây là vật gì? Thiên đường bên trong điều khiển bên trong, nội dung vở kịch vai nữ chính cơn giở cho mày, nhìn về phía trước trên màn ảnh lớn màu đen quái vật, lên tiếng hỏi. Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, càng không một người biết quái vật này là loại nào loài, lại là từ đâu mà tới. Bọn họ rõ ràng đi theo trên màn ảnh lớn nhìn thấy, con này màu đen dị thú xé rách 4 con trẻ sệ dạ tộc, cái kia máu thịt bé bét, máu tươi tung tóe tình cảnh, để mọi người cảm thấy một trận không khỏe. Nó là khủng long sao? Cái kia mềm mại như hổ báo cùng thân thể, làm sao có khả năng là khủng long có thể có được? Không phải sao? Ở trên thế giới này, ngoại trừ khủng long, còn có sinh vật gì sẽ ủng có như vậy thân thể to lớn cùng nanh vớt? Phong tỏa dê khu, cấm chỉ du khách đi vào. Thấy không có người đáp lại, cận giờ quả đoán truyền đạt chỉ lệnh, đồng thời lấy điện thoại di động ra bắt đầu điện thoại quay số. Này, phòng thí nghiệm sao? Cho ta kết nối Henry Vedutu tiến sĩ. Henry Vedutu, dê khu ra đầu kia quái vật, có phải là phòng thí nghiệm sản phẩm mới loại, đem hình ảnh được chuyển tới phòng thí nghiệm? Cái gì? Không phải. Được hồi đáp sau, cận giờ hữu tay run lên, điện thoại di động suýt nữa rụng xuống. Sau khi cúp điện thoại, cận giờ tỉnh táo suy nghĩ một hồi, cuối cùng bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Thông báo quản lý tổ, để bọn họ toàn bộ đi tới dê khu, đem con quái vật này nắm về. Cận giờ chỉ lệnh vừa truyền đạt, bên cạnh miệng đầy râu ria xồm xàm kỹ thuật viên đột nhiên xen mồm, có thể. Vậy cũng là giết chết 4 con trẻ sệ dạ tổ quái vật, chào. Cận giờ đôi mi thanh tú xúc lên, hai mắt tức khắc trừng, lạnh lùng nói, ngươi biết con quái vật này là từ đâu mà tới sao? Ngươi biết trên người nó gen có thể cấp công ty mang đến bao lớn thu hoạch sao? Kỹ thuật viên ngượng ngùng không nói gì, cận giờ giơ tay vừa nhìn đồng hồ đeo tay, lại tiếp theo mở miệng nói, ta còn muốn mang ông chủ đi xem phòng thí nghiệm mới thành quả, có việc thông báo tiếp ta. Nói xong, nàng giẫm 7cm giày cao gót, thịch 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 rời đi bên trong điều khiển. Tô Khải đang chuẩn bị lúc rời đi, chân trước run lên, đồng tử đột nhiên co rụt lại, cảm giác được không đúng. Trước vội vàng cùng trẻ sệ dạ tộc tranh đấu cùng nuốt chửng huyết nục, hắn vẫn chưa dốc lòng lưu ý cảnh vật chung quanh, bây giờ nhàn quyết tâm lên, dựa vào mẫn duệ cảm giác năng lực, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một loại bị nhòm ngó cảm giác. Sau một khắc, Tô Khải hẹp dài lỗ tai khẽ nhúc nhích, năng lực phóng to đến mức tận cùng, chăm chú bắt giữ chu vi gió thổi cỏ lay. Tinh tế phân rõ bên dưới, hắn quả nhiên phát hiện dị thường, trong hai truyền đến xì xì điện lưu tiếng. Vận chuyển âm thanh, Tô Khải bỗng nhiên đẩy ra bụi cỏ, phát hiện một viên ẩn dấu ở chày đá bên trong, to bằng móng tay lỗ kim máy thu hình, chính lập lòe điểm điểm hờ mang. Gay go. Tô Khải nói thầm một tiếng không được, quá lâu không cùng người hiện đại tiếp xúc, không ngờ đã quên làm sao cùng những người này giao thiệp với, lại phạm vào thấp như vậy cấp sai lầm. Có ý thức bắt giữ dưới, Tô Khải nghe được mấy nơi điện lưu tiếng, hắn xác thực, tại khu vực này, ẩn giấu đi chí ít 3 chỗ máy thu hình. Nhất cử nhất động của mình, sợ rằng đã hoàn toàn bạo tại nhân loại mắt bên trong. Tô Khải rõ ràng, địch trong tối ta ngoài sáng trạng thái như thế này, bất luận tại loại nào trạng thái, đối với mình đều là bất lợi. Hắn lập tức bắt đầu lùi cách khu vực này, bắt đầu tìm kiếm thích hợp chỗ ẩn thân. Cùng lúc đó, trung tâm khống chế nơi mấy màn hình đều hiện lên Tô Khải chạy trốn bóng người. Nó đang làm gì? Như đang lẩn trốn. Nhìn màu đen quái vật động tác, kỹ thuật viên nhóm ngờ vực lẩm bẩm lầu bầu. Dê số 63 máy thu hình hư hao, nó sẽ không là đang tránh né máy thu hình chứ? Đây quá khủng bố rồi. Có người hét lên kinh ngạc, trước mặt hắn một khối nhỏ bé màn hình đen xuống, máy thu hình bị Tô Khải đập nát. Không thể. Trừ phi nó có trí tuệ của nhân loại, hơn nữa coi như trí tuệ của nó có như thế cao, vậy cũng không thể sẽ biết máy thu hình tác dụng. Khống chế nơi bầu không khí tức khắc nhiệt liệt lên, kỹ thuật viên nhóm kích động thảo luận. Một bên khác, hai chiếc hầm mở Việt dã theo cao to kiến trúc bên trong chạy khỏi, đi tới đảo nụt dạ dê khu nơi. Chương 23, Thảo Nguyên. Chương 23, Thảo Nguyên. Gió nhẹ ôn hòa, trên Thảo Nguyên, có rất nhiều khủng long đoàn tùy ý chạy trộm. Bên cạnh rừng cây bên trong, 6 tên luân hồi kẻ ẩn giấu ở cây rừng cành lá bên trong, nhìn phía xa gào thét mà qua quân dụng hầm mở, nhỏ giọng đàm luận. Không đúng, sự tình có thay đổi. Trúc Hiên nâng cứng nhắc máy tính, ngón tay ở tại chỉ trỏ trỏ, trong miệng nói rằng căn cứ nguyên điện ảnh thế giới nội dung vở kịch, công ty lực lượng vũ trang là tại bạo chúa tránh thoát lao tù sau mới bị phái ra. Thời gian này điểm, xác thực hơi sớm. Kẻ cơ bắp Vương Hán cũng nói tiếp, không biết là chủ thần thay đổi nội dung vở kịch, vẫn là ra còn lại bất ngờ. Trúc Hiên đẩy một cái mắt kính gọng đen, đem máy tính thu hồi, đồng thời theo trong túi đeo lưng lấy ra một tờ nhãn, treo ở ngực phải bên trên, bình tĩnh âm thanh theo trong miệng hắn truyền ra. Những này tạm thời chỗ không biết được, trước gọi các ngươi hướng về chủ thần mua nội dung vở kịch thân phận, chuẩn bị xong chứ? Trước ngực hắn nhãn bên trên, thình lình biểu hiện, quốc tế gen tổ chức lính đánh thuê, Hiên. Vương Hán cười hì hì, lấy ra cùng Trúc Hiên dáng dấp tương đồng treo sức bội ở ngực, đi thôi, tìm được trước nội dung vở kịch nhân vật chính, thu được tình báo. Lại nghi cách mở rộng chút chi nhánh, xem có thể hay không soạt điểm tích phân. Còn lại bốn người dồn dập gật đầu không ngừng, đối với hai người bọn họ nghe lời răm rắp, nhấc lên trầm trọng ba lô, đi theo Trúc Hiên cùng Vương Hán phía sau rời đi. Một bên khác, Tô Khải tại vùng rừng núi bên trong nhanh chóng xuyên hành, nhưng mà trong lòng bị nhòm ngó dị dạng cảm xúc nhưng vẫn không có biến mất. Cứng cắp đại thụ theo trong mắt nhanh chóng xét qua, nơi này sinh cơ bừng bừng, khủng long thành đàn, một phái tiền sử cảnh tượng. Nhưng mà Tô Khải nhưng đã phát hiện, cái này hòn đảo tuyệt không là nhìn qua đơn giản như vậy, khắp nơi trôi trải rộng nhân loại khoa học kỹ thuật kết quả. Chạy trốn, hắn đã lướt qua mấy nơi ẩn hình hàng rào, thậm chí còn mạnh mẽ xông qua một mảnh lưới điện. Tô Khải biết, biểu hiện của chính mình e sợ làm cho nhân loại chú ý, bây giờ đã bị công nghệ cao máy theo dõi khóa chặt. Đang không có bất kỳ tình báo tình huống dưới, hắn chỉ có thể dựa vào trực giác của chính mình, muốn trước tiên thoát ly nhân loại tầm mắt lại nói. Bất quá, Tô Khải cuối cùng vẫn là bị đuổi theo, tại một mảnh trên thảo nguyên bị hai chiếc quân dụng hầm mờ bọc đánh, một trước một sau ngăn chặn đường đi của hắn. Chờ Tô Khải dừng bước, hai chiếc hãn mã xa trên các nhảy xuống năm người, súng ống đầy đủ, trang bị tinh lương, đánh thủ thế hướng về hắn dính vào. Bởi đặc thù nguyên nhân, kỷ dụ dạ công ty chọn lựa quản chế tổ thành viên yêu cầu rất cao, đều là tại quân đội đi lính qua xuất ngũ binh sĩ, tại võ trang đầy đủ trạng thái, bọn họ đối với Tô Khải cũng chẳng có bao nhiêu sợ hãi. Những quân nhân này bày chiến thuật trận hình, theo hai bên hướng về Tô Khải gần kề, trong tay các thước súng ống đã xem khóa chặt. Tô Khải tứ chi cong lên lên, chậm rãi xúc lực, phát sinh rít lên một tiếng. Hắn trong lòng rung động, trên thân thể rất nhiều vị trí chỗ truyền đến hơi đâm nhói cảm giác, trực giác bản năng tại báo động trước. Tuy rằng cảm giác có mạnh có yếu, nhưng Tô Khải có thể xác thực, đối phương tuyệt đối mang đến chí mạng vũ khí nóng. Đúng, chủ quản cần giờ đang cùng ông chủ sau khi thương nghị, lần thứ hai hạ lệnh, đồng ý quản chế tổ tại nguy cấp tình huống dưới sử dụng tính sát thương vũ khí, chỉ đem hắc trảo thi thể mang về cũng có thể. Ầm ầm ầm. Tiến vào xạ trình sau, nhân loại quả đoán nổ súng, những này chỉ là bình thường đạn thuốc mê, nỗ lực đem đầu kia màu đen quái vật đánh ngất. Tô Khải sớm chuyển động, như mãnh hổ hạ sơn, tránh hết thể viên đạn. Bóng người màu đen vẽ ra một đường vòng cung, hướng về một bên năm người gần kề. Hắn màu vàng sậm đồng tử bên trong bước lên hàn quang, mới đến, Tô Khải vốn không muốn cùng người của thế giới này loại lên xung đột, không nghĩ tới đối phương càng coi hắn là làm dã thú, muốn giết chết bắt lấy hắn. Thoáng qua trong lúc đó, Tô Khải đã đến cái kia năm người phụ cận, thân thể cao lớn dù cho nhảy lên, trên đất đầu lạc tảng lớn bóng tối, đồng nhiên vùng chảo quét ngang. T. Bên trong điều khiển tất cả mọi người chỗ hít vào một ngụm khí lạnh. Mỗi một tên quản chế tổ thành viên não bên chỗ bội có máy thu hình, bọn họ có thể rõ ràng nhìn thấy hắc trảo động tác. Liên mỗi một tấc da thịt chỗ mảy may có thể thấy được. Hắc trảo tốc độ đến cùng nhanh bao nhiêu? Nó có thể tránh thoát viên đạn xạ kích. Một đám kỹ thuật viên quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Hắc trảo là theo cơn giờ trong miệng chảy ra tên, theo con quái vật này đèn kịt thân thể cùng sắc bén nanh vuốt đặt tên. Trên thảo nguyên, Tô Khải một trảo liền đập nát hai người lồng ngực, đồng thời lăng không quay đuôi. Đem một người khác phần eo đâm thủng. Giết nó. Còn lại quản chế tổ thành viên giống to, sống còn thời khắc, bọn họ ai cũng sẽ không sẽ đem công ty lợi ích để ở trong lòng, vận dụng miệng lớn vũ khí nóng. Ầm 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 ầm. Một bên khác, có tráng hán nhấc lên chuyển cho súng máy, tên là gạt lìn miệng lớn vũ khí nóng, trực tiếp hướng về Tô Khải quét tới. Hỏa lực tập kích, đan dệt hoàn thành lưới, vô số viên viên đạn bắn nhanh mà tới. Tô Khải nhanh chóng ẩn chuyển xê dịch, sau lưng hắn, trên cỏ bốc lên liên miên khói trắng. Liền thổ dân thạch chỗ bị đánh cho đổ nát. Né tránh, trong lòng hắn đột nhiên cảnh linh mãnh liệt, không chút nghĩ ngợi, đột nhiên thay đổi con đường tiến tới, mạnh mẽ lướt ngang đi ra ngoài. Ầm. Tô Khải chi sau đau xót, vẫn còn bắn trúng, đùi phải máu thịt bé bét, không ngừng tuôn ra máu tươi. Tay đánh lén. Đối phương không chỉ phái tới 10 người, còn có người thứ 11, ẩn giấu ở xa xa, rốt cục đợi được cơ hội, phát sinh một đòn chí mạng. Tô Khải bị miệng lớn súng ngắm mệnh bên trong, toàn bộ đùi phải hầu như vỡ nát. Giống. Tô Khải con mắt đỏ, phát sinh điếc thai rít gào, quá lâu không có cùng nhân loại tiếp xúc, khinh địch do bất cẩn, càng chịu đến nặng như thế tổn thương. Màu vàng đồng tử đang rung động, ám sát ma văn đang lưu chuyển, vào đúng lúc này, Tô Khải mới chính thức bùng nổ ra toàn bộ thực lực, trên người tỏa ra khí tức kinh khủng. Quá nhanh chóng, cho dù hưu chi trọng thương, nhưng hắn cũng tựa hồ như không có chịu ảnh hưởng, một cái nghiêng người, chính là mấy mét ở ngoài, một lần nhảy lên, liền đã nhào tới mọi người trước người. Trời ạ, vậy còn là động vật sao? Nó tay không đem súng máy hạng nặng đập nát, móng vuốt có thể so với sắt thép. Chờ tại bên trong điều khiển đám người một trận khiếp đảm. Tiếng súng dừng lại, Tô Khải lạnh lùng vô tình, trên lợi chảo lộ ra huyết quang, vặn gãy cái kia rất súng máy hạng nặng. Hắn đã không còn bất kỳ do dự nào, nhanh chóng đem trước tất cả nhân loại xé rách. Rất nhanh, ở đây 10 người liên tiếp mất mạng, ngã xuống ở này. Tô Khải há mồm, mang theo thịt chưa răng nanh nhỏ xuống điểm điểm máu tươi, màu đen thân thể lặng lẽ quay lại, nhìn phía phương xa. Chỗ cao, một vệt bóng đen chợt lóe lên. Xa xa ẩn nút tay đánh lén thấy sự không thể làm, muốn liền như vậy lui lại, trốn xa thoát đi. Làm sao có khả năng còn để người sống sót? Tô Khải rít gào, giống động sơn lâm, kéo thương thế nhanh chóng gần kề, không giết đối phương thể không bỏ qua. Đó là một cái đặc biệt lão đạo tay đánh lén, mấy lần tại trên đường rút lui mai phục, thình lình quay đầu lại nổ súng xạ kích. Bất quá, tại Tô Khải hết sức chăm chú bên dưới, như vậy chiêu số cũng không còn cách nào lên hiệu, bị hắn từng cái tránh. Cuối cùng, tại tay đánh lén tuyệt vọng trong ánh mắt, đạo thân ảnh màu đen kia càng lúc càng lớn, trở thành tính mạng hắn bên trong bản thân nhìn thấy cuối cùng một màn quang ảnh. Giết chết tay đánh lén sau, Tô Khải vẫn chưa vội vã đem hắn nuốt chửng, mà là ở một bên đứng yên, gảy ra thi thể trên đầu máy thu hình, quay về bên kia phát sinh một tiếng gầm nhẹ, lúc này mới chậm rãi đem bóp nát. Chương 24, Bạo Chúa. Chương 24, Bạo Chúa. Bên trong điều khiển bên trong, tất cả mọi người chỗ ngây người, đầu có chút ngông, nhìn hát trảo nhất cử nhất động, có chút không biết làm sao. Trời ạ, nó đang làm gì thế? Sẽ không là tại e làm chúng ta sợ chứ? Hình ảnh truyền đến, thấy cảnh này nhân loại hoàn toàn hoảng sợ, hút vào hơi lạnh. Đầu quái thú kia lại chậm rãi điều chỉnh một thoáng máy thu hình vị trí, dù bận vẫn ung dung, quay về bên này phát sinh một tiếng gầm nhẹ. Nó như là biết máy thu hình công dụng, nhờ vào đó cảnh cáo chúng ta. Có người cẩn thận mà phân tích. Lúc này, bên trong điều khiển phó chủ quản nói tiếp, khẳng định nói, không sai, hát trào rất khả năng vốn đặc biệt cao trí tuệ, thậm chí có thể so sánh với nhân loại. Theo vệ tinh quản chế trên, mọi người có thể nhìn thấy đầu kia quái vật chi sau quẻ rồi, nó cũng không có nuốt những quản chế đó tổ thành viên thi thể, mà là bả chân chui vào một mảnh trong bụi rậm. Quái vật này đặc biệt thần dị, bây giờ nó bị trọng thương, đây là cơ hội hiếm có, chúng ta hẳn là nhân thắng truy kích, đưa nó giết chết. Có người lời nói năng có khí phách, cấp tiến đi mở miệng. Xác thực, cho đến bây giờ, tất cả mọi người chỗ phát hiện hát trào bất phàm, nó biểu hiện ra các hạng tiềm lực, khiến người ta một trận mê tít mắt. Đảo Nộp Dạ là địa bàn của bọn họ, bây giờ công ty đối mặt gen phương diện nan đề, nếu như có thể đem hát trào giết chết, đem thi thể mang về cắt miếng nghiên cứu, tất nhiên phải nhận được không tưởng tượng nổi thu hoạch. Trước đem đoạn video này truyền tới G13 đi, cấp ông chủ cùng cần giờ nhìn một chút. Bên trong điều khiển phó chủ quản rất tỉnh táo, chuyện như vậy đã vượt qua quyền hạn của hắn, không phải hắn có thể quyết định, cần công ty thượng tầng quản lý tổ quyết sách. G13 khu, phòng thí nghiệm mới nhất thành quả nghiên cứu, danh hiệu bạo chúa biến chủng khủng long nơi nơi. Công ty ông chủ Mạ Dạn Nghỉ cùng Cẩn Giờ đang đứng tại kính chống đạn sau, nhìn chằm chằm bên trong không rời mắt. Bạo chúa giữ tợn thân thể tại trong bụi rậm như ẩn như hiện, trên người nó đã dung hợp mỗi cái vật chủng gen, có thể tùy ý thay đổi biểu bì màu da, tiến hành cao minh ngụy trang. Cẩn Giờ ở một bên hài lòng giới thiệu, đây hoàn toàn phù hợp yêu cầu của ngài, cường tráng, to lớn, hơn nữa càng thêm dọa người. Nói còn chưa dứt lời, trong tay nàng cứng nhắc máy tính phát sinh len ken tiếng, nhắc nhở tiếp thu được một đoạn đến từ bên trong điều khiển video. Chỉ có điều cầm lấy nhìn qua hai lần, Cẩn Giờ sắc mặt lập tức khó coi lên, trong video cái kia máu tanh tình cảnh cho hắn một trận không khỏe. Làm sao? Mạ Dạn Nghỉ gõ gõ kính, mới vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Cẩn Giờ sắc mặt tái xanh dáng dấp. Không khỏi lên tiếng hỏi. Ngài nhìn một chút. Cụt tay cụt chân hình ảnh để Cẩn Giờ âm thanh một trận run rẩy, nàng cố nén muốn nôn khan kích động, đem cứng nhắc giao cho Mạ Dạn Nghỉ. Toàn bộ video cũng không dài, bất quá 7 phần nửa khoảng chừng thời gian, nhưng mà để Mạ Dạn Nghỉ nhìn ra trực đổ mồ hôi lạnh. Đây là chuyện khi nào? Tại sao không có nói cho ta biết trước? Đem video đóng, Mạ Dạn Nghỉ ngữ khí nghiêm túc, mang theo răn dạy ý vị, trực tiếp mở miệng hỏi. Liền buổi trưa. Cẩn giờ đang muốn giải thích, lại đột nhiên cảm giác đất rung núi chuyển, cả người lắc lư lên, không đứng thẳng được. Toàn bộ D13 khu rào chắn đống nhiên run rẩy lên. Bạo chúa tựa hồ chịu đến mạc danh kích thích, đang gầm thét, đang thét gào, đối với rào chắn vách tường khởi sướng hung mãnh va chạm. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, thép xi măng chế ra hoàn thành rào chắn có tới 1 mét nhiều, còn đang không ngừng ra cố bên trong, bạo chúa không thể có thể đem phá tan. Nhìn thấy bên kia bạo chúa hung hãn bóng người, một bên mập mạp giam khống viên mau mau đứng dậy, xua tay giải thích. Bất quá, hắn lời nói vừa ra, bên hai liền truyền đến kiến trúc sụp đổ tiếng, bạo chúa miễn cưỡng mở rộng đổ kiên cố vách tường, đụng phải đi ra ngoài. Giống. Bạo chúa rít gào, bước động chi sau, bước vào rừng cây. Một bên khác, trung kích cực lớn lực làm cho cả phòng quản lý chỗ lay động lên. To lớn rào chắn chỉ lát nữa là phải toàn bộ sụp đổ. Chạy. Cận giờ phát hiện nguy cơ, quyết định thật nhanh, trước tiên chạy ra ngoài, mạ dạn nhỉ thì theo sát phía sau. Giam khống viên cũng sốt sắng lên đến, hắn vóc người mập mạp, tốc độ kém xa phía trước hai người, nhưng cũng hừng hộp, thở hổn hển cật lực lao nhanh. Làm cơn giờ hai người chạy ra rào chắn gần xa 10 mét, bọn họ mới dám dừng thân lại, quay đầu lại nhìn. Cửa, giam khống viên mập mạp bóng người tại bụi mù bên trong ngờ ngợ có thể thấy được, nhưng mà rào chắn nhưng phát sinh xì xì tiếng, không thể kiên trì được nữa, đống nhiên sụp xuống. Cơn giờ mắt nhắm lại, không đành lòng lại nhìn đón lấy thê thảm tình cảnh. Cái này không thể nào. D13 rào chắn là ta nhìn kiến tạo lên, tựa bạo chúa sức mạnh, tuyệt không thể đem xung vỡ. Chờ bụi mù tan hết, mặc niệm sau đó cần giờ kích động gọi lên. Nhưng mà sự tình chính là phát sinh. So sánh với đó, mạ dạ nỉ càng hiện ra bình tĩnh, không nói thêm gì, trực tiếp leo lên một bên máy bay trực thăng, trong miệng nói rằng, gọi điện thoại cho bên trong điều khiển, phong tỏa toàn bộ bắc nửa khu, giám thị bạo chúa hướng đi, chúng ta hiện tại chạy tới. Kiểm tra đến hữu chi chịu đến xuyên thấu tính thương tổn, chữa trị cần 20 điểm tiến hóa, có hay không chữa trị. Một bên khác, Tô Khải mới vừa tiến vào rừng cây, vẫn bị hắn quên gợi ý của hệ thống tiếng lại vang lên. Chữa trị. Tô Khải mở miệng, có thể cảm nhận được chi sau chuyển đến cảm giác đau đớn. Hắn có phát hiện mới. Đang tuyển lựa chủ tể chi lực con đường sau, thân thể tuy rằng trở nên cực kỳ yếu đuối, nhưng bị thương đối với hắn sức chiến đấu ảnh hưởng nhưng cũng không tính đại. Bởi ở trong chiến đấu, thần kinh sẽ tự động suy yếu cảm giác đau, đồng thời sẽ tiêu hao năng lượng chống đỡ vết thương, theo bảo đảm hành động của chính mình. Điều này làm cho Tô Khải đang cảm thán thân thể gầy yếu đồng thời, lại có một chút an ủi. Vì quang lưu chuyển, như là cây già đấm chồi, Tô Khải chi sau huyết nhục chính nhanh chóng sinh trưởng, đồng thời, còn có máu đen cùng nhỏ vụn mảnh đạn đang bị bài ra ngoài thân thể. Sau 10 phút, Tô Khải khỏi hẳn, một lần nữa đứng thẳng người, dưới ánh mặt trời đầu lạc ra tảng lớn bóng tối. Có thể, làm sao mới có thể tìm được luân hồi kẻ? Tô Khải cúi đầu, dốc lòng suy nghĩ, đây mới là chủ thần đưa ra nhiệm vụ, cũng là mục tiêu của chính mình ơi. Hắn có chút đau đầu, đang không có điện ảnh nội dung vở kịch tư liệu, ngôn ngữ không thông tình huống dưới, chính mình rất khó triển khai thành. Luân hồi kẻ. Có. Cân nhắc hồi lâu, Tô Khải trong lòng một trận, có lập kế hoạch. Nếu chính mình có nhiệm vụ phải hoàn thành, cái kia những kia luân hồi kẻ, khẳng định cũng có chủ thần truyền đạt các loại nhiệm vụ. Mà luân hồi kẻ đầu mối chính nhiệm vụ, căn cứ chủ thần liệu tính, đơn giản chính là giết chết chính mình, hoặc là bảo vệ điện ảnh bên trong nội dung vở kịch nhân vật chính. Chuyện này ý nghĩa là chỉ cần mình tìm tới nội dung vở kịch nhân vật chính, liền có thể tìm tới luân hồi kẻ. Mà chính mình trước giết nhân loại chết vũ trang tình cảnh đó, chắc chắn sẽ không ra tại nguyên trong phim ảnh, vì lẽ đó Tô Khải rất có thể, đã thay đổi nội dung vở kịch cố sự phát triển. Sau đó, chỉ cần đâm lao phải theo lao, đem nhân loại tầm mắt hấp dẫn lại đây, dẫn ra nội dung vở kịch nhân vật chính là tốt rồi. Tô Khải chân trước trên đất vùng ấy, đây chỉ là một to lớn kế hoạch, còn cần hắn kế tục thôi diễn, xem có không chi tiết nhỏ phương diện sai lầm. Cây cỏ rung động, ô quang lấp lóe, Tô Khải thân hình tiêu trừ, chui vào bên cạnh một chỗ ưu ám trong huyệt động. Một bên khác, Trúc Hiên Vương hán đoàn luân hồi kẻ, đã tra xét thân phận, thành công lẫn vào quốc tế lính đánh thuê tổ chức. Bọn hắn lúc này, đang theo tại đảo nộp ra người phụ trách hột kín phía sau, đi tới C khu dạm tỏ thu cột, bắt đầu cùng nội dung vợ kịch vai nam chính ẩn tiếp xúc. Chương 25, mạ gia nỉ kế sách. Chương 25, mạ gia nỉ kế sách. Liên vừa nãy, ngây ngốc chăn nuôi đội viên không cẩn thận rơi thu cột, là ẩn quả quyết đi phiên nhập trong đó, càng hoàn toàn dựa vào động tác cùng lời nói, mạnh mẽ quát bảo ngưng lại ở 4 con dạp tò, cứu chăn nuôi đội viên tính mạng. Ha, huynh đệ, những này dạp tò nghe mệnh lệnh của ngươi. Lại huấn luyện một chút, tuyệt đối có thể trở thành là vượt quá tưởng tượng chiến tranh binh khí. Gen tổ chức khu vực đầu mục Hoskin mở miệng, bước nhanh đi tới, phía sau theo 6 tên người Đông Phương dáng dấp lính đánh thuê. Chúng nó là sinh vật, không phải binh khí. Áo ẩn bĩu môi, đứng lan can bên trên, quan niệm không giống, không muốn cùng với nói chuyện nhiều. Chuông điện thoại di động vang lên, áo ẩn đem bộ đàm theo trong túi quần lấy ra, mặt trên biểu hiện cần giờ tên. Ấn xuống nút nhận cuộc gọi sau, bên kia âm thanh rất gấp gáp, áo ẩn chỉ nói một cái hạt dự chữ sau liền lặng lẽ không nói gì, sắc mặt từ từ trở nên khó xem ra. Được rồi, ta biết rồi, ta lập tức đi tới. Cấp tốc đem bộ đàm thu hồi, hắn lập tức nhỏ bé đi ra ngoài, bước nhanh đi xuống thang lầu, không có đối với những khác người nói cái gì. Áo ẩn xài bước một chiếc mộ tờ, đi vội vã. Hột kìn sắc mặt vui vẻ, mang theo không có ý tốt nụ cười, hiển nhiên đã theo những cách khác biết được ẩn như vậy nóng ruột, là vì chuyện gì. Hắn quay đầu lại, hướng về phía sau 6 cái lính đánh thuê ra lệnh, bố trí một thoáng, cơ hội tới, chúng ta chuẩn bị tiếp nhận nơi này. 2 cái đầu lĩnh lính đánh thuê liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lập lòe mạc danh ánh sáng, cùng nhau gật đầu đáp lại. Cùng phong gào thét, nhào nhào không khí chấn động tiếng truyền đến, một chiếc hắc hồng giao nhau máy bay trực thăng tại bên trong điều khiển ở ngoài ngày đài chậm rãi hạ xuống. Chờ máy bay dừng ổn, Mạ Dạn Nhỉ cùng Cẩn Dở vô cùng lo lắng theo trên phi cơ trực thăng nhảy xuống, bước nhanh đi vào bên trong điều khiển bên trong. Mà lúc này bên trong điều khiển, từ lâu nằm ở một mảnh không khí sốt sáng bên trong. Bạo chúa mất khống chế chạy trốn sự kiện, đối với toàn bộ công ty tới nói đều là trọng đại sai lầm. Nếu là không thể mau chóng giải quyết cái vấn đề này, sẽ cấp kỷ dụ dạ thiên đường mang đến tổn thất không thể lường được. Ông chủ, trên đảo Bắc nửa khu đã toàn bộ phong tỏa, hơn 100 cái phương tiện bị bế, hết thể du khách toàn bộ sơ tán, chính đang di đưa trung tâm quảng trường. Nhìn thấy 2 vị công ty cao tầng đi vào, phó chủ quản lướt qua trên trán mồ hôi nóng, cấp tốc nói rằng, thực thời tặng lại cho thấy, du khách độ hài lòng chính đang nhanh chóng giảm xuống, chúng ta. Mạ Dạn Nhỉ xua tay, đánh gãy phó chủ quản không ngừng bước lên lời nói. Trước tiên mặc kệ cái này, bạo chúa hướng đi làm sao? Quản chế tổ có thể thành sao? Phó chủ quản giơ tay một điểm, phía trước trên màn ảnh tức khắc hiện ra bạo chúa thân hình đến, lúc này nó, chính chơi đùa cùng đi săn giết một đám giải cảnh long. Quản chế tổ thành viên chỗ đang cực lực sơ tán đoàn người, chúng ta tại trong vòng một tiếng, chỗ không bỏ ra nổi có thể khống chế bạo chúa lực lượng vũ trang. Nghe xong phó chủ quản giải thích, Cận Giờ hơi nhướng mày, kiên tiếng nói, đến muốn nghĩ biện pháp, tiếp tục như vậy không thể được. Bạo chúa sinh ra tới nay, chưa bao giờ cùng những sinh vật khác tiếp xúc qua, nó sẽ giết chết hết thể nhìn thấy sinh vật, để xác định chính mình nằm ở chuỗi thực vật cái nào một khâu. Cận Giờ bình tĩnh phân tích, để lộ ra tin tức làm người có chút không rét mà run. Đó là cái gì? Đột nhiên, Mạ Dạn Nhỉ giơ lên cằm, tầm mắt rời đi, dương mắt ra hiệu màn hình trên bản đồ khắc một điểm đen. Cái kia điểm đen ngoại trừ màu sắc khác nhau ở ngoài, to nhỏ, hình dạng cùng bạo chúa biểu hiện trên địa đồ điểm đỏ không khác nhau chút nào. Đặc biệt bắt mắt. Đó là hắc trảo hiện tại vị trí, là trước đây cựu công viên phòng chứa đồ, hiện tại đã bị bỏ hoang. Phó chủ quản có chút lúng túng, không cách nào đạo ra hắc trảo hình vẽ, hắn từng riêng mình thôn qua một bút kinh phí, nơi đó cũng không có lắp đặt quản chế thiết bị, dẫn đến chỗ đó hoàn thành trên hòn đảo tầm nhìn điểm mù. Hắc trảo. Bất quá, Mạ Dạn Nhỉ vẫn chưa truy cứu cái vấn đề này, mà là hỏi tiếp, chính là trước trong video đầu quái thú kia. Không sai. Nó năng lực đặc biệt khủng bố. Hơn nữa trí tuệ kinh người. Bên cạnh Cẩn Dở tiếp lời, khẳng định đi hồi đáp. Bạo chúa tại D17 khu, hắc trảo tại D24 khu, khoảng cách gần vô cùng. Mạ Dạn Nhỉ vớt cằm trầm ngâm, ánh mắt nhưng dần dần trở nên sáng ngời. Ta 2 ngày trước đọc sách thời điểm, học được Trung Quốc bên kia một câu thành ngữ, làm xua hổ nuốt sói. Bây giờ vừa vặn có thể hiện học hiện dùng. Mạ Dạn Nhỉ thỏa mãn nở nụ cười, thập phân đắc ý, nghĩ ra một cái tự nhận tinh diệu kế sách. Hắn nhìn kỹ đoạn video kia, hắc trảo cường thế khủng bố để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Bất quá, Mạ Dạn Nhỉ cho rằng, cho dù là hắc trảo, muốn giết chết bạo chúa, cũng nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Nếu để cho 2 người tranh chấp, tất là lưỡng bại câu thương nhất ván cờ. Cái kế hoạch này, quả thực hoàn mỹ. Mạ Dạn Nhỉ có chút không thể chờ đợi được nữa, hắn bước động bước chân, bắt đầu đi ra ngoài, đồng thời trong miệng nói rằng, mệnh quản chế tổ mau chóng tập kết, chuẩn bị đi tới D24 khu. Bạo chúa cùng hắc trảo. Một cái chỗ chạy không được. Hắn quả đoán hạ lệnh, sai người chống lên một cái M61 Vulcan hạng nặng xuống máy, lần thứ 2 leo lên máy bay trực thăng, hướng về D17 khu bạo chúa nơi bay đi. Máy bay trực thăng tốc độ đạt đến cực hạn, thoáng qua liền biến mất ở chân trời. Mà bên trong điều khiển bên trong giam không khí bên trong, giữa 2 người khoảng cách đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Gần rồi, càng gần rồi hơn. Mạ Dạn Nhỉ thậm chí có thể theo trong buồng lái nhìn thấy, bạo chúa trong lỗ mũi bốc lên đạo đạo bạch khí. Hắn đã nói trước, mệnh lệnh phó thủ, lần này không cầu giết chết bạo chúa, chỉ cần có thể đem xua đuổi đến D24 khu, nhiệm vụ liền coi như viên mãn hoàn thành. Đương nhiên, nếu như có thể trực tiếp đánh cho nó mất đi năng lực hoạt động, trực tiếp bắt lấy, vậy thì không thể tốt hơn. Ầm ầm ầm. Tiến vào xạ trình sau đó, phó thủ quả đoán nổ súng, to lớn tác dụng ngược lại lực khác máy bay trực thăng chỗ khẽ chấn động, M61 Vulcan bắt đầu phát huy, hướng về bạo chúa ban phá. Giống. Bạo chúa quay đầu lại, phát sinh một tiếng gầm dữ dội, nhưng trông thấy đối thủ ngang qua ở trên bầu trời, chính mình không có bất kỳ phản chế ra đánh trả thủ đoạn. Bắn nhanh mà đến viên đạn để nó cảm nhận được đe dọa, bạo chúa tứ chi đi, bản năng bắt đầu chạy trốn. Làn da của nó quá mức cứng rắn, viên đạn đánh tới, càng cũng chỉ có thể vào nhập khoảng tấc, không cách nào đem hoàn toàn xuyên thấu. Chạy a, chạy a. Mạ Dạ Nghị cười to, lĩnh hội loại này truy đuổi vui vẻ, thao túng máy bay trực thăng, gắt gao cắn sau lưng bạo quân. Hắn rất hưởng thụ cảm giác như vậy, lại sinh vật mạnh mẽ, trô muốn nằm dạp với mình dưới chân, bỏ mạng chạy trốn. Bất kể là bạo chúa vẫn là hát chảo, nói cho cùng chỗ chỉ có điều là động vật mà thôi, làm sao có thể đối kháng nhân loại khoa học kỹ thuật kết quả. Ở phi cơ cùng tháo trước, những người này, toàn bộ chỗ chỉ có một con đường chết. Hắc ám trong hang động, Tô Khải theo nghỉ ngơi bên trong mở hai mắt ra, nhỏ hẹp phòng chứa đồ khác hắn hoạt động được hạ, cảm thấy một trận cảm giác khó chịu. Mẫn Duệ cảm giác lên hiệu, hắn sớm phát hiện mặt đất dị thường chấn động, tựa hồ có món đồ gì tại hướng về nơi này tới gần. Là nhân loại tìm tới tới sao? Màu vàng sầm đồng tử híp lại, Tô Khải chậm rãi lui ra ẩn thân điểm. Hắn vốn là chuẩn bị tại đêm xuống lại làm thành, bây giờ xem ra, nhân loại tựa hồ cũng không muốn để hắn toại nguyện, lại ra mới chiêu. Đại địa rung động càng mãnh liệt, Tô Khải trong thai còn nghe được từng trận rồng ngâm thanh âm. Lẽ nào không phải là loài người, là khủng long đoàn? Hắn tứ chi cùng chuyển động, trong nháy mắt liền phàn đến địa thế chỗ cao nhất, hướng về phương xa phóng tầm mắt tới. Đồng tử thị giác bên trong, một khủng long đang bị máy bay trực thăng xua đuổi, hướng về chỗ ở mình nơi cấp tốc chạy tới. Nói đến, bạo chúa ngoại trừ cả người mỏng kiên cố vảy giáp ở ngoài, tứ chi đầu lâu cùng Tô Khải hình thái rất tương tự là chiến đấu mà sinh ra giết chóc sinh vật. Không biết nội dung vở kịch Tô Khải, càng theo bản năng mà cho rằng đụng với một đầu khác thợ săn. Đây là, máy bay trực thăng dừng lại, ở phía xa quanh quẩn, không tiếp tục áp sát. Mà bạo chúa thì tập trung Tô Khải, trong mắt tỏa ra khát máu ánh sáng, phát sinh điếc thai rít gào. Nguyên lai, chỉ có điều là nhân loại chế tạo biến chủng khủng long mà thôi. Tô Khải bĩu môi, xem bạo chúa đem máy bay trực thăng quăng ở sau gáy răng rấp, liền có thể kết luận con sinh vật này trí tuệ, tuyệt đối phi thường thấp. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, hai hổ tranh chấp. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, hai hổ tranh chấp. Bạo chúa hung hãn, hướng về Tô Khải chạy tới, trong miệng tiếng gầm gừ không ngừng, sức mạnh khổng lồ để mặt đất chô khe run. Ok, trò hay trình diễn. Xa không, Mạ Dạ Nghỉ đánh một cái hưởng chỉ, tựa hồ tiên đoán được đón lấy chuyện sắp xảy ra. Dù bận vẫn ung dung, chuẩn bị xem xét một hồi đại hí. Bên trong điều khiển bên trong, tất cả mọi người chỗ hưng phấn cực kỳ, thông qua máy bay trực thăng trên độ chính xác cao máy thu hình, cái kia cự thú tranh đấu hình ảnh, để bọn họ có một loại xem tảng lớn đã thị cảm. Huống chi, đây không phải là điện ảnh, đây là sống sờ sờ hiện thực. Hai con bản không tồn tại ở bây giờ trên địa cầu sinh vật khủng bố, liền muốn ở đây phân cao thấp, phân ra thắng thua, để hết thể chỗ nhiệt huyết sôi trào, chờ mong không nớt. Giống. Bạo chúa rít gào, hình thể càng so ra Tô Khải càng lớn hơn một ít, khiến lòng người bên trong hiện lên mù mịt, sản sinh từng trận cảm giác ngột ngạt. Nó theo khủng long bạo chúa là khuôn, nhưng lại tổng hợp còn lại gen, không ngừng điều phối, cuối cùng thành công vứt bỏ khủng long bạo chúa ngắn nhỏ chân trước. Nó chân trước cũng đồng dạng mạnh mẽ mạnh mẽ. Đây dẫn đến bạo chúa đã có thể tứ chi chỗ mai phục cấp tốc chạy, cũng có thể hai chân đứng thẳng xé rách con mồi, hoàn toàn là chiến đấu mà sinh ra, thị phòng thí nghiệm hiện nay đắc ý nhất kết quả. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bạo chúa đã không phải khủng long, nó so ra khủng long càng lớn, hơn càng mạnh hơn, cũng càng hung mãnh. Cho tới bây giờ, trên địa cầu vẫn không có bất kỳ một lục địa sinh vật có thể đưa nó đánh. Bên trong điều khiển trong hình, bạo chúa rít gào không ngớt, đối với hát chảo hoàn toàn không sợ, chậm rãi gần kề, ý đồ khởi xướng tiến công. Đánh a, đánh a. Bầu không khí nhiệt liệt, có chút kỹ thuật viên đã gọi lên, huyết thống bạo tạc, phảng phất đưa thân vào đấu thú giữa trường. Một bên khác, Mạ Dạ Nghỉ cũng kích động không thôi, nhìn mình một tay tạo thành cục diện, cực kỳ hưng phấn, hận không thể song phương lập tức đến trên một hồi long tranh hổ đấu. Giống. Càng mạnh hơn tiếng gầm gừ truyền đến, đây là Tô Khải đáp lại. Tuy rằng về mặt hình thể hắn hiện ra như thế, nhưng Tô Khải tiếng gào nhưng càng thêm cuồng bạo điếc tai, để quan chiến chúng ra đầu chỗ tại tê dại. Sau một khắc, bạo chúa gào thét, vọt tới. Hiện nay là, nó còn chưa bao giờ gặp có can đảm khiêu khích chính mình sinh vật, bị làm tức giận. Tô Khải đồng tử nheo lại, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo ám sắc lưu quang, trong chớp mắt liền đến bạo chúa bên cạnh người, răng nanh quay về nó sau gáy cắn. Không gì không xuyên thủng răng nanh trong nháy mắt cắt bạo chúa ra thịt, vẽ ra một vết thương. Bạo chúa bị đau, gầm nhẹ một tiếng, hoàn toàn đứng thẳng lên, đong đưa đầu lâu đem Tô Khải bỏ qua đồng thời, vung chảo quét ngang. Cuồng phong gào thét kéo tới, Tô Khải một đòn tức bên trong, một bên trong tức lùi, không cùng dây dưa, lướt ngang đi ra ngoài, đến mấy mét ở ngoài. Tí tách, tí tách. Hắn răng nanh trên, có từng sợi huyết châu tùy ý, rải rác ở rừng cỏ bên trong. Bạo chúa điên cuồng hét lên, sinh ra tới nay lần thứ nhất bị thương, một đường quét ngang đánh đâu thắng đó không gì cản nổi nó lần này nhưng bị thiệt lớn. Nó liền đồng sắt chỗ tại biến hóa, do nhạt hoàng biến thành màu đỏ tươi, triệt để cuồng bạo, muốn xé rách tất cả có thể thấy được đồ vật. Trên A, xé rách nó, nát tan nó. Bên trong điều khiển bên trong, rất nhiều người chỗ đang gào thét, về phía trước nghiêng ngả thân, kích động không thôi, đứng bạo chúa bên này, muốn đi tới xé nát hát chảo. Bạo chúa thị dù sao công ty phòng thí nghiệm kết quả, tính là thị công ty hải tử, coi như nó hung ác tàn bạo một chút, nhưng cũng chỉ là săn giết còn lại khủng long, mọi người đối với này còn có thể tiếp thu. Mà so sánh với đó, đầu kia hành hạ đến chết 11 danh nhân loại dị chủng sinh vật hát chảo, liền có vẻ cực kỳ căm hận đáng trách. Giữa trường, Tô Khải không có công kích lần nữa, mà thị đang chậm chậm lùi về sau. Tại bạo chúa bản thân sức mạnh cường hãn số đếm dưới, trải qua chủ thần 100% cường hóa sau nó, tuyệt đối có thể có cao tới cấp 3 thực lực. Tô Khải tự nghĩ, nếu như mình đoán không lầm, đây chính là nguyên nội dung vở kịch bên trong thế giới buốt. Hắn có thể không có cần thiết, đi theo cái này quái vật tranh cái một mất một còn. Bạo chúa phát điên, tại gầm dữ dội, đang gầm thét. Đối diện con dị thú kia tốc độ quá nhanh, nó hoàn toàn không có cách nào chạm được Tô Khải thân thể, điều này làm cho nó càng ngày càng phẫn nộ điên cuồng. Cây rừng bị quét ngang, đá lớn đang đổ nát, bạo chúa không ngừng bừa bãi tàn phá, nó tại phá hủy khu vực này. Tô Khải né tránh, đang lục lọi ra bạo chúa phương thức công kích sau, hắn càng thoải mái, biến nặng thành nhẹ nhàng, muốn né tránh những công kích này dễ như ăn cháo. Thực sự là một không có đầu óc cấp thấp dã thú. Nhìn đồng tử màu đỏ tươi bạo chúa, Tô Khải thấp tiếng tự nói. Hắn rút đi, vẫn chưa nghĩ tới muốn cùng bạo chúa liều chết, Tô Khải nhìn lướt qua trôi nổi ở phía xa máy bay trực thăng, cười gần không ngớt. Hắn đã đoán được nhân loại ý nghĩ, Tô Khải có thể không muốn bị loài người làm hầu dùng, đần độn mà đến trình diễn vừa ra hung thú tranh bá. Hai hổ tranh chấp ngư ông đắc lợi tiết mục, Tô Khải nhìn nhiều lắm rồi, trước một đòn, bất quá thị muốn thăm dò một thoáng bạo chúa thực lực mà thôi. Hắn lui, không để ý phẫn nộ bạo chúa, như lướt qua, hướng về những phương hướng khác mà đi. Chuyện gì xảy ra? Nó làm sao sẽ chạy? Hai thú tranh chấp, không nên thị trí tử mới thôi sao? Bên trong điều khiển bên trong, tất cả mọi người chỗ sửng sốt, há to mồm. Đây cùng bọn họ bản thân biết động vật tập tính hoàn toàn khác nhau, hát chảo lại chạy trốn rồi. Loại này đẳng cấp tiền sử cự thú, mỗi người không đều là cực kỳ hung hãn sao? Làm sao lại đột nhiên như chịu thua giống như thoát đi? Nhìn trên phi cơ trực thăng truyền đến hình ảnh, cận giờ trên mặt tối sầm lại, cuộc hứng thở dài. Ta liền biết sẽ là kết quả này, hát chảo sợ rằng cũng có nhân loại vượt quá tưởng tượng trí tuệ. Trên phi cơ trực thăng, Mạ Dạ Nghị không thể bình tĩnh, cực kỳ kinh dị. Con này hoa văn quái thú vượt quá sự tưởng tượng của hắn, lại có thể đoán được ý nghĩ của chính mình cùng kế sách. Cái này cần thị đại nào phát đạt tới trình độ nào động vật, mới có thể nắm giữ như vậy trí tuệ. Đuổi. Mạ Dạ Nghị cắn răng, hạ quyết tâm. Như vậy thần dị sinh vật, tuyệt không thể thả đi. Đầu kia hoa văn quái thú trí tuệ đã tiếp nhân loại thời nay, thậm chí có thể siêu. Tâm tư bỗng nhiên đình trệ, Mạ Dạ Nghị dùng mình một cái, không còn dám kế tục sâu muôn xuống. Nhất định phải đem nắm lấy, dù cho nó đã chết, dù cho thị một bộ thi thể. Máy bay trực thăng điều chỉnh phương hướng, hướng về bóng đen kia đổi tới. Mẫn Duệ cảm giác lên hiệu, Tô Khải rất nhanh phát hiện theo đuôi ở phía sau máy bay trực thăng, hắn có ý định đem tốc độ trì hoãn chút, chờ đợi đối phương gần kề. Ầm ầm ầm. Kim loại tiếng va chạm vang lên, tiếng súng không ngừng. Trên phi cơ trực thăng, M61 Vulcan phát huy, nòng súng chuyển động, biên chế hoàn thành mỏng lưới hỏa lực, bắn phá phía dưới. Tô Khải ẩn chuyển xê dịch, trải qua lần trước chiến dịch sau, đối với ứng phó như thế nào nhân loại vũ khí nóng, hắn đã có nhất định kinh nghiệm, không ngừng thay đổi phương hướng, biến hóa thân hình. Tô Khải tại làm không quy tắc vận động, để trên phi cơ trực thăng súng máy ra tay không cách nào đem hắn khóa chặt. Đánh, ta liền không tin. Nó thì không có thể lực cực hạn. Mạ Dạ Nghị lạnh lùng hạ lệnh, thao túng máy bay trực thăng lao xuống, trước sau cùng sau lưng Tô Khải. Lúc này, nội dung vở kịch nam chính rốt cục đến trung tâm phòng điều khiển. Hiện tại thì tình huống thế nào? Hắn vừa vào cửa, liền tập trung phía trước trên màn ảnh biểu hiện hai bức to lớn quái thú hình vẽ, quay về cẩn giờ vội vàng hỏi. Chương 27, giết ngược lại. Chương 27, giết ngược lại. Bạo chúa đã phát điên, hiện tại vị trí chính hướng về C khu chết đi, sắp đi qua không trung hoa viên. Cẩn giờ không quay đầu lại, ánh mắt gắt gao tập trung màn ảnh lớn, trong miệng nói rằng, bên này, ông chủ chính đang đuổi giết hát trảo. Áo ẩn đi tới, đứng ở nàng bên cạnh người, lông mày nhíu chặt, bắt đầu nỗ lực phân tích thế cuộc. Một bên khác, phó chủ quản nhỏ bé chạy tới, thở nhẹ một hơi, mang theo vui mừng nói, quản chế tổ đã chuẩn bị sắp xếp, có thể bắt đầu thành. Mệnh bọn họ đi tới tệ 26, rình rết bạo chúa, coi như dầu gì cũng phải đưa nó ngăn cản. Cẩn giờ quả đoán hạ lệnh, chợt nhẹ nhàng thở dài, cho tới hát trào bên này, chỉ có thể nhìn ông chủ có thể không săn giết thành công. Trên màn ảnh lớn, súng máy tại cuồng bạo đi phụt lên ngọn lửa, chỉnh chiếc máy bay trực thăng chỗ tại hơi rung động. Nơi này không phải thảo nguyên, bên trong vùng rừng rậm địa thế phức tạp, tầm mắt thường thường bị nghẹn, căn bản không có cách nào đem đầu kia màu đen dị thú khóa chặt. Trên phi cơ trực thăng, mạ dạn nhỉ trong mắt lóe hàn quang, nhìn chằm chằm đầu kia tại trong rừng qua lại hoa văn dị thú, không giết chết nó thể không bỏ qua. Hắn tin tưởng con sinh vật này tuyệt không sánh được nhân loại công nghệ cao vũ khí, thể lực cuối cùng cũng có dùng hết nhất thời, chạy trốn không được chính mình đuổi bắt. Nhưng mà, trước hết không chịu nổi, nhưng là không ngừng chút xuống hỏa lực M61 Vulcan. Ông chủ, không xong rồi. Cùng phong gào thét bên trong, phó thủ đột nhiên lớn tiếng la lên lên, súng máy trong tay của hắn nòng súng đã bị năng đỏ chót, dài đến mấy chục phút xạ kích để nòng súng kéo dài nhiệt độ cao, đã nằm ở siêu phụ hà trạng thái. Còn tiếp tục như vậy, M61 Vulcan rất có thể sẽ trực tiếp nổ tung. Không được liền thả xuống, dùng cái kia. Mạ Dạ Ni ánh mắt lóe lên, đầu hướng về hưu thoáng nhìn, ra hiệu nói. Phó thủ lâm liệt, không tiếng động mà đem chuyển cho súng máy để ở một bên, đi tới sau kho bên trong, rút ra một cái cỡ trung dương sát. Hắn tay chân lênh lẹ, thật nhanh đem cái dương mở ra, đem trong đó đồ vật tổ bọc lại, chống trên vai trên. Cái kia càng là một cây đuốc bao đựng tên. Đây là đối phó sắt thép xe tăng thời mới sẽ sử dụng vũ khí. Ông chủ, thật sự muốn dùng sao? Phó thủ lâm thanh hơi có chút run rẩy, tuy rằng hắn thị xuất ngũ binh sĩ, nhưng cũng chưa từng ở trên chiến trường dùng qua đồ chơi này. Loại này phản xe tăng khí tài uy lực cực lớn, một phát pháo đạn đánh xuống đi, toàn bộ bị nó bắn trúng khu vực, đều sẽ hóa thành đất khô cằn. Đánh! Mạ Dạ Nỉ gầm nhẹ. Máy bay trực thăng trên, phó thủ chống ống phóng rocket, hướng về Tô Khải hoành kích, to lớn tác dụng ngược lại lực để hắn đều không đứng thẳng được, vai tê dại một hồi. Tô Khải sớm báo trước đến nguy cơ, tốc độ đã không còn bảo lưu, cầm đến cực hạ, nhanh chóng né qua. Ẩm! Ngọn lửa phun ra, đạn tháo vào đúng lúc này đột phá âm trướng, trực tiếp hoành kích tại Tô Khải trước kia nơi khu vực này. Bụi mù vọt lên, sóng trùng kích quyết tán, để Tô Khải lảo đảo một cái, còn tại vẫn chưa lan đến gần thân thể. Bất quá, đây còn chưa kết thúc, quả thứ hai đạn pháo theo nhau mà tới. Khu vực này bốc lên hừng hực ánh lửa, tiếng nổ mạnh to lớn chấn động quan chiến tất cả mọi người, núi gọi địa chấn, loạn thạch bắn bay, cảnh tượng dọa người. Máy thu hình bên trong, toàn bộ phía dưới khu vực một mảnh bụi mù. Đã chết rồi sao? Bên trong điều khiển bên trong, có người thất thần, phát sinh tự lẩm bẩm. Đương nhiên thị chết rồi. Có người ngôn ngữ khẳng định hồi đáp, không tin cái kia dị thú như vậy đều có thể sống được. Cái kia tình cảnh đáng sợ để màn hình sau bọn họ chỗ một trận sợ hãi, không nghĩ tới ông chủ dĩ nhiên như vậy quả quyết, trực tiếp vận dụng đạn hỏa tiễn. Sóng nhiệt dâng trào, máy bay trực thăng tại bầu trời quanh quẩn. Trời yên vụ thoáng tản đi một ít, mọi người có thể nhìn thấy cái kia vùng rừng cây đều biến mất, hóa thành cho tàn, toàn bộ địa vực trở thành đất khô cằn. Một bóng người theo bụi mù bên trong lao ra, đi vào phía trước sơn lâm bên trong. Tô Khải không có chết, trên người liền thương thế chỗ không đủ, hoàn toàn đem đạn pháo tránh, không ở nó sát thương bên trong phạm vi. Kế tục. Mạ Dạ Nghi lạnh lùng nói nhỏ, làm sau khi quyết định, hắn đã không còn tâm tình biểu lộ, khẩn đi theo sát tới. Tô Khải xông vào núi rừng bên trong, phía sau loạn thạch bay tán loạn, sóng lửa tập kích, như trước tại gặp mánh liệt pháo kích. Bất quá, hắn chỉ có tại đạn pháo hoanh kích nhất thời, mới sẽ đem tốc độ cầm đến cực hạn, còn lại thời điểm vẹn vẹn duy trì nửa tốc, vẫn chưa đem máy bay trực thăng bỏ qua, mặc nhân loại theo sau lưng. Tô Khải không cam lòng, tại kiên trì tìm cơ hội, muốn đem trên phi cơ trực thăng nhân loại giết ngược lại. Người xem cuộc chiến nhóm chấn động, bởi không có một phát pháo đạn có thể bắn trúng hát trảo, nó tựa hồ có thể sớm tránh né, đang không ngừng biến hóa phương vị, kinh khủng kia đạn hỏa tiễn đều là truy đuổi sau lưng hắn. Ông chủ, tiếp tục như vậy không được, khoảng cách quá xa, đạn hỏa tiễn chỗ bị né tránh, chúng ta phải tới gần một ít. Phó thủ lớn tiếng la lên, tuy rằng đạn pháo còn có rất nhiều, nhưng hắn cũng đã nhanh không xong rồi, vai run, cảm giác mình chống đỡ không được bao lâu. Mạ Dạ Nỉ cắn răng, thao túng máy bay trực thăng đạt đến cực tốc, đồng thời bắt đầu hạ thấp độ cao, để cầu có thể càng chính xác hơn đi khóa chặt con dị thú kia. Nhìn máy bay trực thăng động tác, Tô Khải nghẹn nổi lên cười gằn. Hắn rất phối hợp, biểu hiện ra thể lực không chống đỡ nổi dáng vẻ, tốc độ chậm không ít. Đồng thời, hắn phân rõ phương vị, hướng về một chỗ núi nhỏ lưu vong. Oeng, oeng, oeng. Kéo dài đạn pháo oanh kích mà xuống, nhưng mà mỗi một lần chỗ cùng hắc trảo sượt qua người, bị nó may mắn né tránh. Điều này làm cho bên trong điều khiển mọi người thấy đến lo lắng cực kỳ, luôn cảm thấy đợi được sau một khắc, liền có thể đem con quái vật này đưa vào chỗ chết. Không đúng. Nguy hiểm. Mọi người ở đây hết sức chăm chú quan chiến nhất thời, Áo Ấn lại đột nhiên hô to lên tiếng, một cái tay bỗng nhiên nắm lấy Cơn Dở vai, nhanh thông báo Mạ Dạn Nhì, kéo lên cao độ. Người nắm đau ta. Cơn Dở cau mày, bước ra lùi về sau, theo Ẩn trong tay tránh thoát, ngựa khí không lành, ông chủ tại trên phi cơ trực thăng, có thể có nguy hiểm gì? Áo Ẩn sắc mặt cấp thiết, đang muốn giải thích. Nhưng mà Cơn Dở ứng vừa ra, trong màn ảnh tình thế lại đột nhiên thay đổi. Tô Khải đụng lên sân đầu, lúc này máy bay trực thăng đã cách mặt đất không đủ 50 mét, mà khoảng cách hắn khoảng cách, chỉ có khoảng 30 mét. Tại mọi người kinh hãi đi trong ánh mắt, con dị thú kia theo một cái khó mà tin nổi tư thế xoay người, đồng nhiên hướng lên trên nhào lên, như lăng không bay vượt giống như vậy, hướng về máy bay trực thăng mà đi. Nó còn muốn đem máy bay trực thăng kéo xuống đến. Sao có thể có chuyện đó? Chí ít 30 mét khoảng cách. Tô Khải bổ nhào, đối với này dự mưu đã lâu, rốt cuộc tìm được cơ hội. Hắn phát sinh một tiếng gào thét, cướp không mà tới. Bởi Tô Khải tự thân liền có gần 10 mét chiều cao, toàn lực bổ một cái bên dưới, 30 mét khoảng cách cũng không phải là không có nắm chắc. Giống. Tô Khải phát sinh hung mãnh rít gào. Mạ Dạ Nỉ có chút hoảng rồi, nhìn phía dưới đầu kia càng ngày càng gần hoa văn dị thú, rốt cục phản ứng lại, hắn đột nhiên đong đưa cần điều khiển, cực tốc kéo cao máy bay trực thăng. Nhưng mà, đã chậm. Tô Khải nhảy lên mà tới, như màu đen lưu quang. Dáng người rong ròng cao thấu mang theo sức bùng nổ vẻ đẹp, lơ lửng giữa trời độ cao càng còn muốn vượt quá máy bay trực thăng một chút. Mạ Dạ Nỉ ngẩng đầu, càng phát hiện con dị thú kia lại đã tại trên đỉnh đầu của mình vương. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy quái vật kia giữ tợn răng nanh. Đây chính là trên không trung. Tô Khải không có thời gian đi quan tâm nhân loại sợ hãi vẻ mặt, hắn dương chảo, phân biệt nắm chặt máy bay trực thăng hai bên thân máy bay, đồng nhiên kéo một cái. Vành. Máy bay trực thăng bị miễn cưỡng xé rách, nổ tung ra. Hóa thành một ánh lửa. Bên trong điều khiển bên trong, mọi người màn ảnh trước mặt đột nhiên đen xuống. Chương 28, nguồn gốc sợ hãi. Chương 28, nguồn gốc sợ hãi. Máy bay trực thăng trên không trung bạo liệt, vô số tàn phá tứ tán, phiêu linh tung tóe, đập rơi trên mặt đất bên trên. Tô Khải rơi xuống đất, đặc biệt mềm mại, âm thanh nhẹ nhàng lọt vào tai, hoàn toàn không phải hắn cái này hình thể rơi xuống đất đến có động tĩnh. Thân thể hắn mềm mại, kết cấu đặc thù, xảo diệu đi giảm bớt cùng mặt đất lực trùng kích. Máy bay trực thăng bị triệt để chém bạo, tất cả mọi thứ chỗ bị hủy diệt, hai nhân loại đương nhiên cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, hài cốt không còn. Tô Khải ngửa đầu, hơi có chút thở hổn hển. Liên vừa nãy, hắn nhảy lên đầy đủ 30 mét độ cao, toàn bộ thân thể như lăng không phi hành giống như vậy, khiến người ta kinh dị. Đây bổ một cái Tô Khải dùng hết toàn lực, quả thực có thể tính được với tiềm năng bạo phát, bây giờ thanh tĩnh lại, để hắn cũng không khỏi cảm thấy một chút thoát lực, có một loại cảm giác suy yếu. Phát hiện chu vi không lại còn có đe dọa sau đó, Tô Khải quả đoán quay đầu lại, đường cũ đi vòng mèo. Vừa trên phi cơ trực thăng đạn hỏa tiễn oanh kích, đem khu vực kia san bằng, đủ khiến nó hóa thành một vùng tử địa, rất phù hợp Tô Khải yêu cầu. Nơi đó có thể trở thành Tô Khải chiếm giữ nơi, để hắn không lại bạo ở nhân loại nhòm ngó bên trong. Bên trong điều khiển bên trong, yên lặng như tờ, tất cả mọi người chỗ chấn động mạc danh. Đầu kia quái vật, lại đem không trung máy bay trực thăng chỗ đập vỡ vụ rồi. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, đoàn người náo động, hát trảo quá khủng bố, không phái quân đội lại đây, ai còn có thể giết chết được nó. T-E-Z-U-I-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Cơn Dở trầm mặc, ông chủ tử vong đối với nàng mà nói là một cái đả kích rất mạnh mẽ, cho hắn có chút không biết làm sao. Rất nhanh, truy sát hát trảo đoạn video này không biết vì nguyên nhân gì, càng biểu lộ đến ngoại giới, gợi ra sóng lớn mênh mông. Video bị đưa đẩy tới đảo nộp ra mỗi một cái du khách trong tay, truyền tin. Rất rõ ràng, có người tại đổ thêm dầu vào lửa. Thật đáng sợ, đó là cái gì? Tuyệt không là khủng long, là... quái thú. Có người run rẩy, nói chuyện cũng bắt đầu nói lắp. Trời ạ! Nó biết bay sao? Đạn hỏa tiễn chỗ đánh không chết nó. Thế giới thay đổi sao? Tận thế muôn tới rồi. Có người gào khóc, tuyên dương tận thế luận, đặc biệt bi quan. Đón lấy, có người bắt đầu đòi một ít nội mạc. Đổ thêm dầu vào lửa kẻ phân tán tin tức, gọi kỳ dụ giả công ty đã không khống chế được tình cảnh, rất nhiều khủng long chạy ra, đồng thời còn có sinh vật ngoài hành tinh ám sát, mỗi người đều sẽ đối mặt nguy hiểm đến tính mạng. Khủng hoảng sôi trào, toàn bộ đảo nụp dạ trật tự trong nháy mắt tan vỡ, tiến vào hỗn loạn không tự trạng thái. Đương nhiên, du khách bên trong cũng không thiếu lý trí người, quan lớn cự phú không phải số ít, bọn họ đặc biệt sáng suốt, cảm ứng được nguy hiểm, muốn rời khỏi đảo nụp dạ. Cảng, du thuyền từ lâu thu hoạch lớn, bị nhanh chân đến trước đám người chật ních, bọn họ lẫn nhau xô đẩy quát mắng, muốn mau chóng rời đi cái này khủng bố nơi. Nhưng mà, chuyện quái dị phát sinh. Không biết từ khi nào, toàn bộ đảo nụp dạ chỗ bị một tầng sương mù bao phủ. Du thuyền tiến vào sương mù sau, tựa mắt thường hoàn toàn không có cách nào phân rõ phương hướng, hết thảy khoa học kỹ thuật máy móc toàn bộ mất linh. Bất luận mọi người cố gắng thế nào, làm sao điều chỉnh vị trí, cuối cùng chỗ lại trở về đảo nụp dạ. Đón lấy, đám người trên đảo vừa sợ e phát hiện, bọn họ càng hoàn toàn cùng ngoại giới thất lạc rồi. Đảo nụp dạ trên tín hiệu tất cả bình thường, nhưng mọi người phát ra ngoài tin tức, đánh ra đi điện thoại, chưa từng có thu được đáp lại. Lần này, lời đồn hoàn thành hiện thực, mọi người tan vỡ, mọi người điên cuồng. Loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Theo nhân loại không ngừng thử nghiệm, thời gian cũng đang chậm chậm trôi qua bên trong. Chủ quản, bên ngoài đã làm lộn tung lên, du khách đoàn tình cảm kích phẫn, liền muốn không khống chế được. Trung ương bên trong phòng điều khiển, phó chủ quản sát mồ hôi lạnh trên đầu, hướng về cơ sở báo cáo. Đem công nhân viên rút về cao ốc, tạm thời không muốn đi cho du khách. Cơ sở bước chân liên tục, tại bên trong đại sảnh đến cất bước, giày cao gót trên đất đạp đến thịch thịch vang vọng. Bạo quân đánh vỡ không trung hoa viên, tờ rồ đạ tỷ lợt là một chi thằn lằn có cánh. Tờ rồ đạ tỷ lợt hiện chỉ gồm một loài duy nhất, tờ rồ đạ tỷ lợt hạn tỷ chui ủ, đây là loài đầu tiên được đặt tên và được xác định như một loài bò sát bay, ở bên ngoài trốn, chính hướng về phía trung tâm quảng trường mà tới. Phó chủ quản lại tiếp theo nhỏ giọng nói rằng, ta biết, cơn giờ giống lớn một câu, ông chủ bỏ mình, bây giờ công ty tất cả gánh nặng trô đặt ở trên người nàng, cho hắn cực kỳ lo lắng. Bạo quân, tờ rồ đạ tỷ lợt du khách, sương mù những thứ đồ này tạm thời chỗ còn không là mấu chốt nhất. Then chốt chính là hát chảo, là đầu kia hoa văn dị thú. Nghĩ đến tên của nó, cận giới liền cảm giác như chúng một cái búa tạ, muốn miễn cưỡng đưa nàng đánh đổ. Mạnh mẽ, mãnh liệt, thông tuệ. Phảng phất hết thể ưu điểm chỗ kích ở đầu kia quái vật một thân, để cận giới không có một chút nào đối phó biện pháp của nó. Nàng có thể làm sao? Nàng cũng rất tuyệt vọng a. Bên trong điều khiển ở ngoài, lượng lớn dân chúng tụ tập, đoàn người đang trùng kích cao ốc, yêu cầu kỳ dụ giả công ty cho bọn họ một cái giải thích. Cuối cùng, kỳ dụ giả công ty không thể nào làm ra không thanh minh, gọi trong video quái thú là công ty phòng thí nghiệm mới nhất kết quả. Theo này động viên đoàn người, tránh khỏi mọi người khủng hoảng. Thôi lắm, nếu có thể chế tạo ra sinh vật như vậy, Mỹ kẻ nở đỉ là các ngươi rồi. Có người cười nhạo, nổ bãi nước bọn, lớn tiếng hỏi ngược lại, quát lớn kỳ dụ giả công ty lời giải thích. Quái vật kia quả thực tương tự thần linh. Nó có thể đem chúng ta toàn bộ giết sạch. Trong đám người truyền đến kêu la tiếng, sợ hãi đi nghị luận. Một bên khác, Tô Khải chính nằm ở đất hoang bên trong nghỉ ngơi, hắn vừa tiêu hóa hết một giáp long, thể lực tại từ từ khôi phục. Nghĩ đến xé nát máy bay trực thăng xảy ra chuyện như vậy sau, nhất định có thể sản sinh nhất định lực uy hiếp, người bình thường sợ rằng không còn dám tới quấy rầy hắn. Tô Khải biết, nếu như đón lấy còn có tranh đấu, như vậy chính mình muốn đối mặt, hẳn là chính là luân hồi kẻ cùng nội dung vở kịch nhân vật chính. Lúc này, trong đầu hắn hơi đau xót, vang lên chủ thần mênh mông gàn bướng âm thanh. Thợ săn số 225, phát động thành tựu điều kiện, đặt thành thành tựu, nguồn gốc sợ hãi. Đặc thù khen thưởng có thể tại kết toán thời lĩnh. Tô Khải hơi vui vẻ, tuy không biết nguồn gốc sợ hãi cái tên này từ đâu mà đến, nhưng chủ thần khẳng định là hàng thật đúng giá, để hắn có chút kích động. Bóng đêm dần sâu, hưng phấn một hồi sau, Tô Khải thay đổi thân thể, nhắm mắt lại bì, chậm rãi tiến vào giấc ngủ bên trong. Đảo nụp dạ nhân loại hoạt động khu nhưng cũng không bình tĩnh, đèn đuốc sáng choang, một mảnh huyên náo. Thời đến đêm đen, đoàn người theo trong bóng tối đi ra, bọn họ súng ống đầy đủ, khí thế hùng hổ, mạnh mẽ xông vào kỳ dụ dạ công ty. Trước chính là bọn họ tại phân tán lời đồn, đổ thêm dầu vào lửa, người ngoài đoàn khủng hoảng tụ tập đến đỉnh cao nhất nhất thời, đám người này rốt cục ra tay rồi. Hiện tại, nơi này do quốc tế gen tổ chức tiếp quản. Đây là Hoskin tiến vào bên trong điều khiển sau câu nói đầu tiên. Phía sau hắn mỗi một tên lính đánh thuê chỗ cầm M4 súng tự động, lực uy hiếp 10 phần, để người không thể lơ là. Hoskin, ngươi đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cận giờ bước nhanh đi tới, la lớn. Áo ẩn lặng lẽ đứng dậy, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Hoskin có vẻ rất tùy ý, dùng báng súng ấn ảo ẩn, để hắn từ từ ngồi xuống, trong miệng nói rằng, mạ dạ nghỉ chết ta cũng rất xin lỗi. Nhưng chung quy đến có người muốn nghĩ biện pháp, không phải sao. Được rồi, các ngươi tất cả đều bị đuổi việc. Hoskin vung tay lên, đem bên trong điều khiển bên trong kỷ dụ dạ công ty kỹ thuật viên toàn bộ đánh ra ngoài. Đoàn người trầm mặc, tại súng ống đầy đủ đe dọa dưới, lựa chọn yên lặng rời đi. Bất quá, hai người các ngươi đến lưu lại. Đón lấy, Hoskin càng làm cơn dở cùng ẩn giữ lại. Chương 29, Hoskin hành động. Chương 29, Hoskin hành động. Đoàn người rất nhanh tan hết, quốc tế gen người của tổ chức đội viên bắt đầu nhanh chóng tiếp nhận các hạng máy móc. Ngươi muốn làm gì? Cơn dở phẫn nộ, bây giờ đang đứng ở bạo chúa mất khống chế, du khách hỗn loạn trạng thái, giữa lúc tất cả mọi người chỗ tự lo không xong nhất thời, Hoskin dĩ nhiên nhân vào lúc này cướp ban đoạt quyền, thật là làm người khinh thường. Xuyệt. Hoskin đem ngón trỏ giơ ở miệng trước, lộ ra một cái nụ cười đắc ý, các ngươi đã bó tay toàn tập, hiện tại chỉ có ta có thể giúp ngươi nhóm một con ngựa. Trúc Hiên đi tới bên cạnh bọn họ, kính mắt bên trong phản xạ hàn quang, mở miệng nói, thủ lĩnh, đã thành công cấp 6 con dạp to lắp đặt tốt thiết bị, có thể hành động. Được. Nhìn trên màn ảnh lớn cho thấy mang máy thu hình dạp to, Hoskin vỗ tay mà cười, quay về cơn dở cùng ẩn hai người nói rằng, đón lấy để hai người các ngươi nhìn, chúng ta kiểu mới siêu cấp binh khí. Bạo chúa ra tại C-23 khu. Một bên khác, có lính đánh thuê mở miệng, hướng về Hoskin báo cáo. Vậy trước tiên lấy nó khai đao. Hoskin cười gằn, tay phải phất tay, một hàng lính đánh thuê lập tức đứng dậy, kiểm tra vũ khí trang bị, chuẩn bị bắt giết bạo chúa. Chờ đã. Áo ẩn mặt lộ vẻ dãy rủa, cân nhắc nửa ngày, cuối cùng đứng dậy, trong miệng nói rằng, dạp tỏ sẽ không nghe các ngươi chỉ huy. Nghe nói như thế, Hoskin lộ ra cân nhắc vẻ, đi tới ẩn bên người nói nhỏ, xem ra ngươi cuối cùng đã rõ ràng rồi tình thế. Ta đáp ứng gia nhập lần hành động này, thế nhưng... Áo ẩn quay đầu đi chỗ khác, không muốn nhìn thấy Hoskin tâm kia đáng ghét mặt béo phì, thế nhưng các ngươi tất cả mọi người, chỗ muốn nghe ta chỉ huy. Nói xong, hắn nhìn quét một vòng, vừa nhìn về phía trên màn ảnh dạp tỏ, còn có, công kích thời điểm chú ý một ít, tận lực không muốn thương tổn được đồng bọn của ta. Hoskin ngồi xuống, không chút biến sắc, tùy ý ẩn bố trí chiến thuật. Kỳ thực hắn đối với thao túng dạp tỏ không hề có một chút niềm tin, vừa chỉ là trình diễn một hồi dự mưu đã lâu tiết mục, mục đích chính là vì bức bách ẩn đi vào khuôn phép. Thủ lĩnh, chúng ta cũng đi xem. Trong lúc lơ đãng, Trúc Hiên mấy người cũng nhích lại gần, mở miệng thỉnh cầu nói. Hoskin cau mày, hắn đã sai người cẩn thận đã điều tra, phát hiện đây sau cái lính đánh thuê đúng là người của công ty, là theo đông khu phân bộ điều tới được. Hơn nữa, 6 người này đều là công ty đỉnh tân thành viên, là bị đánh dấu vì là cấp S siêu cấp lính đánh thuê. Hoskin do dự, hắn nguyên bản còn hy vọng, để 6 người này theo bên người bảo vệ mình. Ừm. Hoskin trầm ngâm, suy nghĩ một hồi, quyết định nói, như vậy đi, lưu lại 2 người ở đây nhìn, chúng ta cùng đi. Tuy rằng hắn là tổ chức Bắc Mỹ khu vực người phụ trách, nhưng cũng không có mệnh lệnh cấp S lính đánh thuê quyền lực, đối với 6 người yêu cầu, Hoskin là không có cách nào từ chối. Cân nhắc một lúc lâu, nhắc như chuột Hoskin vẫn cảm thấy cùng bọn lính đánh thuê cùng nhau tương đối an toàn, cuối cùng làm ra quyết định này. Ngươi! Đột nhiên, hắn lại đưa tay, chỉ tay Cần Giờ nói, ngươi cũng cùng đi với chúng ta. Tất cả mọi người đều biết, Cần Giờ cùng ẩn quan hệ không phải bình thường, có người này chất tại, Hoskin mới có thể an tâm, không sợ ẩn chơi cái gì yêu thiêu thân. Bóng đêm dần phủ xuống, chu vi đen kịt một màu, đảo nụp dạ trên bắt đầu nổi lên mông lung sương mù. Tô Khải nằm yên, thổ khí đều đều, theo giấc ngủ bên trong tỉnh lại. Lần thứ 3 tiến hóa sau đó, hắn mỗi ngày chỉ cần nghỉ ngơi thời gian mấy tiếng, liền đầy đủ khôi phục tinh lực. Hắn ánh mắt lấp lóe, nhìn hệ thống bảng trên chậm rãi giảm xuống điểm tiến hóa, thở dài ra một hơi. Liên vừa nãy, Tô Khải vừa tỉnh lại nhất thời, hệ thống từng phát sinh chữa trị nhắc nhở. Kiểm tra đến ký chủ gen bị hao tổn, chữa trị cần 100 điểm tiến hóa, có hay không chữa trị. Trước trận chiến đó hắn nhìn như mảy may không tổn hại, nhưng mà thân thể tình huống thật, chỉ có Tô Khải tự mình biết. Lăng không nhảy một cái, để hắn tiêu hao gen tiềm năng, bùng nổ ra quá mức bình thường sức mạnh. Tình huống như vậy, Tô Khải kiếp trước cũng từng có nghe nói, tỉ như mâu thân vì là cứu nhi tử lật tung xe ngựa, người bình thường sớm báo trước tử vong nguy cơ chờ chút cố sự. Những này tương tự với kỳ tích sự kiện, chính là do gen tiềm năng bạo phát mà mang đến năng lực. Đương nhiên, bạo phát loại năng lực này, sẽ cấp gen mang đến tổn thương thật lớn, khác nào tiêu hao sức sống mạnh mẽ làm việc. Tô Khải lần này bạo phát tiềm năng tuy rằng không tính là nghiêm trọng, nhưng cũng là một cái không thể coi thường mầm họa. Cũng may, hắn có điểm tiến hóa còn lại, có thể mệnh hệ thống hoàn thành chữa trị. Không giống với dĩ vãng huyết nhục sinh trưởng, lần này, Tô Khải có thể cảm ứng được một loại dị dạng cảm xúc, như là hồn đang bị bù đắp, ấm áp mà thoải mái. Hắn có một loại ảo giác, cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, phiêu tử dục tiên, như là trải qua một lần tiến hóa. So sánh bên dưới, Tô Khải mới biết gen quả nhiên bị hư hỏng, sản sinh một chút không biết ảnh hưởng. Rất nhanh, gợi ý của hệ thống chữa trị xong xuôi, Tô Khải trước thoát lực cảm xúc biến mất rồi. Hắn đứng dậy, toàn thân khoan khoái, tinh thần sung mãn, hoàn toàn khôi phục như cũ. Tô Khải rời đi nơi này, tại sương mù bên trong xuyên hành, hướng về xa xa cái kia vùng đèn đuốc mà đi, bắt đầu tìm kiếm dấu chân. Một bên khác, một đại đội lính đánh thuê hoặc điều khiển xe cộ, hoặc cưỡi mô tơ, ở trong bóng tối qua lại, cùng sau lưng dạp tò. Động cơ tiếng nổ vang rền dần hiết, bọn họ đã tới C-23 khu. Dừng. Áo ẩn đánh thủ thế, xuất đội cẩn thận tiến lên, đã có thể xem thấy phía trước cái kia khổng lồ bóng đen. Chuẩn bị, chờ ta khẩu lệnh. Áo ẩn nói nhỏ. Không cần bất kỳ chỉ thị, dạp tỏ đã dán vào, thấp tiếng hí, hướng về bạo chúa tới gần. Song phương dĩ nhiên tiếp xúc, nhưng rất nhanh, mọi người theo dự đoán dạp tỏ săn bắn bạo chúa cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện. Dạp tỏ đứng ở bạo chúa trước người, thấp tê không ngừng. Chúng nó đang làm gì? Áo ẩn bên người, có một tên lính đánh thuê nhỏ giọng mở miệng. Không khí này, làm cho tất cả mọi người chỗ cảm giác được không đúng. Như là tại. Giao lưu. Có người phát sinh nghi hoặc tiếng. Tiếp theo, dạp tỏ rộng mở xoay người, phát sinh một tiếng hí, tại bạo chúa điên cuồng hét lên trong tiếng, hướng về mọi người kéo tới. Chúng nó tốc độ rất nhanh, trong mắt lập lòe hào quang đỏ ngầu. Công kích. Phía sau, hột kín không nhịn được hô to. Ánh lửa bắn tóe. Lần này bọn lính đánh thuê chuẩn bị sung túc, mang đến đếm không xuể vũ khí nóng. Đáng chết. Áo ẩn không nhịn được quát mắng một tiếng, chết tiệt phòng thí nghiệm cấp, bạo chúa gia nhập dạ tò gen. Bạo chúa đang gầm thét, sức mạnh khổng lồ dẫn tới đất rung núi chuyển, hoàn toàn không sợ nhân loại viên đạn, cùng bạo chạy tới. A. Phía trước, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, có người chết, bị dạ tò xé rách. Đánh. Xem ai chết trước. Trong đám người, có lính đánh thuê điên cuồng hét lên tiếng. Quốc tế gen tổ chức có thể không thể so kỷ dù giả công ty, bọn họ lính đánh thuê đại thể đều là kẻ liều mạng, hung hãn cực kỳ, dưới tình huống như vậy cũng không ý kỵ tí nào. Nhưng mà bạo chúa quá cường hãn, viên đạn tựa hồ đối với nó vô hiệu, mạnh mẽ đẩy viên đạn, nhảy vào trong đám người. Nó tiếng gào liên tục, tiếng chấn động vân tiêu, ở trong bóng tối như một vị ma sơn, lực phá hoại đặc biệt khủng bố. Hả? Xa xa, Tô Khải nhạy cảm nhận biết được, nghe thấy bạo chúa giống âm. Lấp loe ánh lửa gây nên sự chú ý của hắn. Chật, hắn liền đã đoán được bên kia phát sinh cái gì. Con ngươi màu vàng sầm hơi chuyển động, Tô Khải bước động tứ chi, hướng về khu vực này mà đi. Chương 30, Luân hồi kẻ. Chương 30, Luân hồi kẻ. C-23 khu, người quát thú kêu, có một luồng rất đậm mùi máu tanh tràn ngập. Ầm ầm. Bạo chúa đánh tới, thân như cự sơn, đem một chiếc xe Việt ra dâm nát. Nó tỏa ra mùi tanh, ung tùm răng nanh trên mang theo huyết đục cho cạn. Khiến người ta quan nhất muốn thổ, nghe ngóng muốn nói. Cầm đạn tháo, cho ta bắn. Đoàn người phía sau, hột kỉnh tại hồ lớn. Đón lấy, hắn phát hiện chu vi cấp S lính đánh thuê không biết khi nào thì bắt đầu, chỗ tụ tập đến nào ẩn bên người, cũng không dám dừng lại, mau mau một chút chạy tới. Bạo chúa ánh mắt đỏ chót, nhìn quét đông đảo lính đánh thuê, không chút nào kinh hoàng, không vẻ sợ hãi, phát sinh hét lên một tiếng. Nó thô to móng vuốt, mỗi một lần hạ xuống, đều sẽ đem một người nghiền nát, sắc bén vô song. Không thể ngăn cản. Ầm ầm ầm. Đốm lửa bắn tóe, vũ khí nóng tại bắn phá, hỏa lực hung mãnh. Nhưng mà, viên đạn đánh vào bạo chúa trên người, chỉ bắn lên đốm lửa tung tóe, như kim loại va chạm giống như vậy, len ken vang vọng. Nó vảy giáp quá kiên cố rồi. Bạo chúa rít gào, đem chu vi lính đánh thuê quét ngang, mỗi một cái động tác chỗ sản sinh to lớn lực phá hoại. Nó con ngươi lạnh lẽo, tập trung không ngừng la lên chỉ huy hột kỉnh, hướng về bên này mà tới. Xịt, lao tử hỏa tiến đây. Hotkin đang mắng mẹ, nắm chặt một thanh súng lục không ngừng công kích, đồng thời trong miệng cao giọng hô. Bán. Tiếng nổ vang truyền đến, bên cạnh, có người chống ống phóng rocket, hung hãn công kích, ngọn lửa phun lên, khoảng cách gần oanh kích bạo chúa. Đông đi một tiếng, đạn hỏa tiễn mệnh bên trong bạo chúa thân thể. Bùi mù tứ tán, bạo chúa trực tiếp lăn lộn đi ra ngoài, đẩy ngã một mảnh rừng cây. Đã chết rồi sao? Trận địa bên trong, có người nhỏ giọng suy đoán, chờ đợi kết quả. Giống. Bạo chúa nghiêng người liền bò lên, trong con ngươi lập lòe đỏ đậm ánh sáng, ngửa đầu rít gào, tiến vào cuồng bạo trạng thái. Có thể nhìn thấy, nó bên cạnh người bị đánh ra một cái hố động, vảy giáp thoát ly, máu me đầm địa, thế nhưng vẫn chưa tổn thương gân động khung xương, không có quá đáng lo. Nó bỗng nhiên nhảy lên, sau đó tầng tầng rơi trên mặt đất, tại chỗ đem mấy tên lính đánh thuê đập hoàn thành thịt nát. Bạo chúa phát điên, như một chiếc to lớn xe đuổi đất, trực tiếp vọt tới. Xuất sinh. Đang lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng, bốc lên một câu bọn lính đánh thuê nghe không hiểu ngôn ngữ. Đùng. Như là thân gióng lên cự cổ, một người vượt ra khỏi mọi người, theo nắm đấm cùng bạo chúa va chạm, phát sinh nặng nề như lôi tiếng vang. Đón lấy, mọi người khó mà tin nổi phát hiện, có tới dài mười mấy mét bạo chúa, càng bay ngang ra ngoài, bị miễn cưỡng đánh đổ, đập xuống tại vùng núi. Đại thụ bẻ gãy, thổ dân thạch bay tán loạn. Thế giới khủng long buốt, vẫn đúng là không ra sao. Vương Hàn ôn eo nằm đấm, bĩu môi cười lạnh nói. Tình huống thế nào? Hết thể lính đánh thuê chỗ không rõ, ngoác to miệng, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại. Người này, lại một quyền liền đem bạo chúa đánh ra ngoài. Khung cảnh này làm cho người kinh hãi sợ hãi, liền tiếng súng chỗ ngừng lại, chu vi tức khắc yên tĩnh lại. Đông đông đông. Đông phương võ học. Hột kìn há to miệng, nói chuyện chỗ nói lắp, người kia chính là mới vừa bị điều phối tới được 6 tên cấp S lính đánh thuê một trong. Ô hát, mi, gột. Dù là theo những lính đánh thuê này thiết huyết vô tình, lần này cũng bị chấn kinh rồi, từng cái đờ ra, trong miệng tự lẩm bẩm. Vương Hán biểu hiện ra năng lực vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Bạo chúa trở mình một cái bò lên, trong mắt mang theo lửa giận, đồng thời cũng mang tới một chút kiên kỵ, cái kia nhân loại nhỏ bé chỉ dựa vào nằm đấm, liền đánh cho nó phiên ngã nhào một cái, để nó trong lòng hốt hoảng. Giống. Bất quá, bạo chúa vẫn là lựa chọn tiến công, trong cơ thể khát máu cuồng bạo gen quay phá, không cho phép nó thoát đi. Làm thịt ngươi. Vương Hán cũng chuyển động, hắn đang cười lạnh. Tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã tới, đến bạo chúa trước người. Đùng. Lần này, Vương Hán càng thêm hung lệ, dùng toàn lực, nắm tay trực tiếp nện ở bạo chúa răng nanh trên. Hắn trải qua hai lần thế giới luân hồi, kỳ ngộ không ngừng, tại chủ thần thế giới bình cấp đã đạt đến dê cấp, từ lâu hoàn thành qua vài lần cường hóa. Bạo chúa lại một lần nữa bay ngang, đập xuống tại càng xa hơn trên đất, sức mạnh kia nó không chịu nổi. Trên mặt đất, có mấy cây hàm răng, mỗi người gần dài một mét, rất sắc bén, mang theo đỏ sẫm huyết, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Ngất thần hạ phàm, thần linh phụ thể. Tốt đánh chết tươi cái kia biến dị khủng long, chúng ta thoát ly nguy hiểm đến tính mạng. Bọn lính đánh thuê kích động mà mừng rỡ, tại gần như lúc tuyệt vọng, Vương Hán đứng dậy, bị bọn họ coi như chúa cứu thế. Trước còn đang lo lắng bạo chúa quá mức khủng bố, hiện tại nhưng không có cái này lo lắng, người kia hoàn toàn có thể áp chế nó. Giống ô. Bạo chúa phát sinh một tiếng khàn khàn gầm nhẹ, nó sợ, nhân loại kia quá mức khủng bố, sức mạnh hoàn toàn không phải là mình có thể sánh được. Nó đang lùi lại, muốn chạy trốn. Xuất sinh, nói làm thịt ngươi liền làm thịt ngươi. Vương Hán hung man đi hô một tiếng, bước chân như bay, chớp mắt đã tới, đến bạo chúa đầu lâu to lớn bên trên. Đùng, đùng, đùng. Vương Hán giơ tay, quay về bạo chúa đầu đập mạnh, hung ác mà cuồng bạo. Ba quyền sau đó, hắn trực tiếp đem bạo chúa vảy giáp đánh xuyên qua. Bạo chúa gào thét, điên cuồng lắc lư đầu, thân thể một trận lay động, phát sinh nhiều tiếng kêu rên. Vương Hán đứng dậy, đông nhiên càng trí cao không, theo một cái ác liệt đầu gối va, đập xuống tại bạo chúa phần gãy trong lúc đó. Gào. Bạo chúa phát sinh một tiếng cực kỳ thê thảm gầm rú, truyền khắp toàn bộ vùng rừng núi, sóng âm nhất hai, so ra dĩ vãng nó bất kỳ lần nào rít gào âm thanh cũng phải lớn hơn nhiều lắm. Nó gáy ra gần 90 độ vặn mẹo, nằm xuống đất. Bạo chúa chết rồi, chính là mất mạng, không có tiếng động. Các ngươi nhìn thấy sao, quả đấm của hắn so ra đạn hỏa tiễn còn lợi hại hơn, từng quyền đem bạo chúa đánh chết. Tăng ất, chuyện này quả thật chính là thần tích, có người ghi lại đến sao? Ô hô, thánh ạ là phù hộ, hắn là thần linh, hắn là chúa cứu thế. Bọn lính đánh thuê hoan hô nhảy nhót, thậm chí còn mang theo chút không thể tin được. Trước hung tàn khủng bố bạo chúa, lại liền như vậy bị dễ như ăn cháo giết chết. Bọn họ tụ lại đây, nhìn về phía Vương Hán ánh mắt cực kỳ kính nghệ, phảng phất đối mặt thần linh. Vương Hán cười ha ha, ngồi ở bạo chúa trên thi thể, rất hưởng thụ những người bình thường này ánh mắt, để hắn có chút lâng lâng. Giết chết nguyên nội dung vợ kịch bốt, thu được 1.000 điểm. Đón lấy, chủ thần tại trong đầu vang lên lời nói để Vương Hán càng thêm đắc ý. 1.000 điểm, đầy đủ trao đổi một môn cấp dê công pháp, cũng có thể để cho hắn tại khu nhà giàu tiêu sái khoái hoạt một tháng. Phàm nhân, kính nể ta đi, sùng bái ta đi, ta chính là các ngươi thần. Vương Hán đứng dậy, cuồng bạo nở nụ cười, trên người hắn tắm rửa bạo chúa máu tươi, càng hiện ra mấy phần hung cuồng. Bọn lính đánh thuê đối với này tin tưởng không nghi ngờ, tận mắt chứng kiến qua hắn khủng bố. Mạnh mẽ như vậy nhân vật, không phải thần, có thể là cái gì? Mọi người khủng núm, chậm rãi quỳ xuống thân đi. Vương. Đột nhiên, xa xa 6 tên luân hồi kẻ bên trong, có người hét lên kinh ngạc. Làm mọi người mờ mịt ngẩng đầu lên, lại phát hiện bọn họ thần. Không gặp. Két 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 két. Một trận gió lạnh thổi qua, cách đó không xa, có từng trận nhai, nghiền ngẫm tiếng chuyển đến, khiến cho người không rét mà run. 14. Chương 31, giao dịch. Chương 31, giao dịch. Mùi máu tanh tiêu tán. Khủng bố bầu không khí tràn ngập, mọi người có chút đốc, còn chưa kịp phản ứng, không biết phát sinh tình huống thế nào, mờ mịt luống cuống. Nhưng lòng của tất cả mọi người đều có chút rung động, cảm nhận được một trận cảm giác ngột ngạt, như là có chuyện gì đó không hay, tại vừa phát sinh. Giang giác. Giang giác. Làm người răng chua nhai, nghiền ngâm tiếng chuyển đến, khiến người ta sợ hãi, tay chân lạnh cả người. Ôi! Cứu ta! Ôi! Đón lấy, bọn họ nghe thấy nhân loại gần chết trước phát sinh âm thanh. Có người tay run run, miễn cưỡng khống chế đèn pha, đem chuyển hướng bóng tối chỗ. Người kia là Vương Hán. Trước còn phảng phất ngất thần, ngang dọc vô địch Vương Hán, hiện tại nằm sấp trên mặt đất, nửa thân thể đều biến mất, theo eo bị cắt đứt, không ngừng tuôn ra máu tươi. Cứu! Nhưng mà, cho dù là thương thế như vậy, Vương Hán cũng chưa hề hoàn toàn chết đi, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, cổ họng lan, phát ra âm thanh. Cánh tay hắn run rẩy, ánh mắt tập trung xa xa Trúc Hiên, khổ sở khẩn cầu, khát vọng một con đường sống. Một giây sau, Vương Hán giải thoát rồi, một cái tùn miệng lớn tại sau lưng của hắn trong bóng tối hiện lên, đem toàn bộ nuốt vào trong bụng. 14. Tô Khải trong đầu, chủ thần tin tức số liệu hơi đổi. Hắn đã sớm đến, đuổi phục ở một bên, đem Vương Hán giết chết bạo chúa toàn bộ quá trình thu vào đáy mắt, sau đó nhân chưa sẵn sàng, một kích thành công. Chơi ạ, là hát chảo, nó dĩ nhiên đến. Nó lại liền như vậy, đem cái kia chiến thần ăn. Trong bóng tối, đạo kia thú ảnh ẩn giấu ở trong rừng rậm, tỏa ra khí tức kinh khủng, khác nào ma quỷ, mơ hồ có thể thấy được. Hết thể lính đánh thuê chỗ kinh hoàng, hai chân run, Vương Hán liền như vậy bị nuốt, để bọn họ có một loại to lớn chênh lệch cảm xúc. Chúng ta, có thể giết chết nó sao? Hoskin nuốt ngụm nước bọn, gian nan phát ra âm thanh. Những người khác lặng lẽ không nói gì. Tô Khải con ngươi màu vàng sẫm hơi co rụt lại, nhìn chăm chú trước mắt tất cả mọi người. Luân hồi kẻ xưa nay đều là kết bè kết lũ mà đi, nếu cái thứ nhất luân hồi kẻ ở đây ra, nói vậy những người khác cũng tại đây đoàn lính đánh thuê bên trong. Hắn mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nhìn xuống đám nhân loại kia. Giết, tốc độ nó rất nhanh, chúng ta không trốn được, chỉ có thể theo chân nó liều mạng. Có lính đánh thuê run rẩy âm thanh, lo lắng hô to. Giết a! Tiếng súng vang lên, một ít lính đánh thuê kêu to, điên cuồng công kích. Nhưng mà, cũng có chút người đang lùi lại, bọn họ sợ, biết mình đoàn người không thể ngang hàng hát chảo, nếu là trêu đến nó nổi giận, chỉ có thể hưởng mạng ở này. Tô Khải chuyển động, tốc độ rất nhanh, nhảy lên chính là cách xa mấy mét. Như là một đạo cuồng phong, tránh tới người viên đạn, hướng về đoàn người phóng đi. Hắn một đường quét ngang, thịt chưa tung tóe, không khác biệt công kích, hành hạ đến chết chặn đường tất cả mọi người. Mục tiêu đã khóa chặt, Tô Khải tập trung bị bao quanh hộ vệ trong đó ảo ẩn. Xem bọn này lính đánh thuê như vậy làm dáng vẻ, người này tất là hết sức quan trọng nhân vật trọng yếu, rất có thể, hắn chính là nội dung vở kịch bên trong nhân vật chính. Tô Khải ý nghĩ rất đơn giản, nếu là nội dung vở kịch nhân vật chính sinh mệnh hấp hối. Cái kia luân hồi kẻ tất nhiên sẽ không nhịn được ra tay. Nhân vật chính là bọn họ uy hiếp. Tại vừa động thủ tập kích Vương Hán trước, Tô Khải làm quyết định, dùng hết còn lại điểm tiến hóa, đem mẫn duệ cảm giác cường hóa một lần. Vừa bắt đầu, Tô Khải từng theo vì là kỹ năng này là cái vô bổ, đến hiện tại nhưng không phải không thừa nhận chính mình sai rồi. Chỉ ít, tại đối đầu nhân loại vũ khí nóng nhất thời, mẫn duệ cảm giác hiệu quả rất tốt, cực kỳ kinh người. Bắn bắn bắn. Có lính đánh thuê nhấc lên ống phóng rocket. Liên tục quanh ba đòn, nhưng hết thể bị Tô Khải sớm tránh, không hề tác dụng. Bây giờ trực giác của hắn đặc biệt nhạy cảm, luôn có thể sớm một bước báo trước nguy hiểm, cho dù là như vậy khoảng cách gần oanh kích, Tô Khải cũng có thể hoành hành mà qua. Đang kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong. Tại nóng rực xí ánh sáng bên trong, Tô Khải như thường xuyên hành, không ngừng thu gặt lính đánh thuê sinh mệnh. Tình cảnh này, khác tất cả mọi người cũng không nhịn được sợ hãi, hát chảo so với trước tăng thêm sự kinh khủng, không sợ vũ khí nóng đánh giết. Đến rồi. Tô Khải bổ nhào mà đến, mang theo mùi máu tanh, một chảo đánh về bị mấy người vờn quanh ảo ẩn. Ảo ẩn lúc này phản ứng, hướng về bên cạnh lộn một vòng, ý đồ lướt ngang né tránh. Thế nhưng, tốc độ này đối với Tô Khải tới nói quá chậm. Màu đen hung thú thay đổi chảo quét ngang, nhanh như chớp, tới gần ảo ẩn, chỉ lát nữa là phải đem đập nát. Soạt. Tô Khải mắt chết, có một đạo hàn quang lóe qua, nỗ lực chặt đứt hắn chân trước. Luân hồi kẻ rốt cục ra tay. Tô Khải quay đuôi tránh lui. Hắn kỳ thực có 7 phần tâm tư chỗ tại chú ý chu vi, cái kia một chảo chỉ là diễn trò mà thôi, mục đích chính là vì thăm dò luân hồi kẻ. Tô Khải ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, lướt ngang đi ra ngoài, nhìn kỹ người xuất thủ. Đã sớm nhắc nhở qua Vương Hán, muốn hắn cẩn thận một ít, thật là một ngu xuẩn. Trúc Hiên hơi cúi đầu, kính mắt thấu kính trên lập lòe tùm hàn quang, mặt không hề cảm xúc đi phun ra một câu nói. Hắn đem nằm ngang giữa không trung tay phải thu lại rồi, nơi đó là một thanh lam quang quanh quần đao giải phẫu. Tô Khải tứ chi nhanh nuốt hơi nắm chặt, có thể cảm ứng được đối phương rất mạnh, để hắn có một loại đe dọa cảm xúc. Cấp dê thợ săn, chúng ta làm một cái giao dịch làm sao? Trúc Hiên đột nhiên nở nụ cười, trong tay ánh sáng đao hóa thành một sợi khói xanh, đột nhiên tiêu trừ. Đón lấy, Trúc Hiên lại dùng tiếng Anh đem câu nói này lặp lại một lần. Chu vi lính đánh thuê tức khắc phát sinh nghi hoặc tiếng, cái này cấp S lính đánh thuê, muốn cùng hung thú hắt chảo làm giao dịch. Tô Khải không chút biến sắc, chi sau chậm rãi ép xuống, từ từ xúc lực, tùy ý đối phương nói hết lời. Theo ta được biết, cấp dê thợ săn phải hoàn thành nhiệm vụ, không cần đem hết thể nội dung vợ kịch bên trong luân hồi kẻ giết chết đi. Trúc Hiên ngửa đầu, trên mặt lộ ra mạc danh ý cười, để ta mang nhân vật chính rời đi, ta đem còn lại 4 cái người mới là ai nói cho ngươi, làm sao? Trúc Hiên lời nói ở giữa sân nhấc lên sóng lớn mênh mông, có mấy người ánh mắt lấp lóe, ẩn giấu đi vẻ cừu hận. Tô Khải trầm ngâm, giữ tận đầu lâu chậm rãi điểm lạc. Thực lực đối phương rất mạnh, sợ rằng trải qua mấy lần thế giới luân hồi, Tô Khải không biết nội tình, trong lòng không có niềm tin tất thắng. Thừa dịp Trúc Hiên cùng Tô Khải đối thoại thời gian, còn lại bọn lính đánh thuê đang nhanh chóng rút đi, bọn họ cũng mặc kệ giao dịch gì, tính mạng của chính mình trọng yếu nhất. Nhìn thấy Tô Khải gật đầu, Trúc Hiên nở nụ cười, đưa tay gật liên tục, nặc, cái này, cái này. Trúc Hiên chỉ đến người trong, mỗi người làm bộ lính đánh thuê, chính chậm rãi lùi về sau, sau đó sắc mặt đại biến, bước chân liên tục, đoạt mệnh bay trốn. Bất quá, mấy người này đúng là người mới, sợ rằng không có trải qua bất kỳ cường hóa, tốc độ cùng người bình thường không khác nhau chút nào. Nhìn thấy mấy người này vẻ mặt, Tô Khải trong lòng nhất định, biết rồi Trúc Hiên nói hẳn là lời nói thật. Theo tốc độ của hắn, cho dù 4 người này theo mấy phương hướng chạy tứ tán, hôm nay cũng chắc chắn phải chết. Trúc Hiên buông tay, cho thấy thành ý, theo chính diện quay về Tô Khải, chậm rãi lùi về sau. Hắn đi tới nhân vật chính ẩn bên người, đem nhấc lên, không hề dừng lại, thả người mà đi. Tô Khải khét đê, chủ thần cấp thời gian còn có đầy đủ 10 mấy ngày, hắn hoàn toàn có thể trước tiên bỏ mặc cái kia gã đeo kính mặc kệ, trước đem nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Bóng người màu đen sẽ qua, Tô Khải phát sinh vượt xa hắn cái này hình thể tốc độ, trong nháy mắt đi tới một tân nhân bên cạnh người, một đòn tức bên trong. A, có kêu thảm tiếng vang lên. 24. Đêm khuya, vùng rừng núi bên trong khủng hoảng sôi trào, đâu đâu cũng có nhân loại gào khóc tiếng, quái vật kia quá khủng bố, gần như ma quỷ. 34. Nhiệm vụ hoàn thành, 54. Thành công đem người cuối cùng giết chết, chủ thần nhắc nhở tiếng cũng đúng lúc vang lên. Tô Khải nhai răng, đồng tử bên trong lập lòe ánh sáng, hơi khả nghi. Đây không phải trải nghiệm thế giới, mà là nơi giết chóc cảnh. Bất kể là đối với luân hồi kẻ vẫn là thợ săn, chủ thần chỗ sẽ không giới đạt như vậy thoải mái nhiệm vụ. Sợ rằng có chỗ nào không đúng, bị chính mình quên. Chương 32, vai nữ chính. Chết. Chương 32, vai nữ chính. Trúc Hiên mang theo ảo ẩn, nhanh như chớp, rời xa cái kia vùng rừng cây, tại một cây đại thụ bên ngừng lại. Rầm. Ảo ẩn bị một cái bỏ lại, ngã nhào xuống đất trên, cả người dính đầy bùn đất. Ngươi. Hắn một cái vươn mình liền đứng lên, nghiêng người mà gần, tức giận nói, ngươi rõ ràng cùng đồng bạn của ngươi như thế, có giết chết quái vật năng lực, tại sao muốn vứt bỏ chiến hữu, bỏ mặc nó mặc kệ. Ảo ẩn sắc mặt đỏ lên, càng thêm lo lắng trong lòng chính mình người cơ giờ, nàng vẫn còn trong nguy hiểm. Ta không có cần thiết giải thích cho ngươi. Trúc Hiên tay phải đẩy một cái kính mắt, chậm rãi xoay người, ngươi cũng không có tư cách ra lệnh cho ta. Ép cờ cờ. Ảo ẩn trong miệng phun ra một cái chữ thô tục, xoay người rời đi, tốt vậy tự ta đi cứu người. Thợ săn muốn giết ngươi, như bóp chết một con kiến dễ dàng. Trúc Hiên cười gằn, lạnh lẽo âm thanh mở miệng. Vậy lại như thế nào? Ảo ẩn không sợ hãi chút nào, thân hình liên tục, ta muốn đi cứu nàng, nhất định phải đi. Trúc Hiên lông mày khó mà nhận ra nhíu nhíu. Thực sự là phiền phức. Đón lấy, không có ra 2 bước, ảo ẩn đột nhiên mắt tối sầm lại, ngã trên mặt đất. Trúc Hiên thu tay lại, nhấc lên ảo ẩn cổ áo, chậm rãi quét nhìn một vòng, trong tay đột ngột ra một thanh đao giải phẫu. Hắn quay về trước một cây đại thụ, thật nhanh bắt đầu vùng ấy, tốc độ nhanh chóng, càng để cánh tay hiện ra đạo đạo tàn ảnh. Vụn gỗ bay tán loạn bên dưới, trước đại thụ bị Trúc Hiên cắt ra một cái lỗ hổng, hắn khẽ nhả một hơi, mặt không hề cảm xúc mà đem ẩn ném tiến vào. Đem ẩn che giấu tốt chống trải không người rừng cây bên trong, chỉ còn dư lại Trúc Hiên tự lẩm bẩm, tốc độ C, sức mạnh C, phòng ngự cùng năng lực hồi phục tạm thời không biết. Không biết là chủ tể chi lực, vẫn là bệnh độc sinh mệnh thợ săn, rất phiền phức. Xem trong tay hàn mang bắn ra 4 phía đao giải phẫu, Trúc Hiên nói nhỏ, hiện tại ta còn không có đầy đủ tự tin. Chờ khu vực này tiếng người dần hiết, Trúc Hiên lại gần, bắt đầu đi vòng mèo, hướng về trước nơi giết chóc mà đi. Chỉ mong tên kia còn không có mất đi hoạt tính. Lúc này Cẩn Giơ đặc biệt chật vật, trên người dính đầy bùn đất, hai con giày cao gót từ lâu không gặp, tại bỏ mạng bay trốn. Nàng hận thấu Hột Kỉnh, dĩ nhiên đem mình mang tới như vậy nơi nguy hiểm đến, hơn nữa cái kia tên ghê tởm thì đã bị quái vật một đuôi quét chết rồi. Đáng sợ hơn chính là, Hát Trảo tốc độ cực nhanh, bây giờ chính hướng về phía chính mình mà tới. Hoàn thành nhiệm vụ sau đó, Tô Khải khi theo ý chọn mục tiêu, nhìn chằm chằm trước nữ nhân này. Vô số lính đánh thuê bên trong, cũng chỉ có như thế một người phụ nữ, vẫn chưa thể gây nên sự chú ý của hắn sao. Nữ nhân này, rất khả năng chính là nội dung vở kịch trong thế giới nhân vật chủ yếu. Không. Cẩn Giơ tuyệt vọng gào khóc, cái kia màu đen quái vật quá nhanh, tung người một cái liền đến trước mặt mình. Nàng thậm chí cảm ứng được hơi thở của cái chết, ngửi thấy được quái vật kia trên người dày đặc mùi máu tanh. Van cầu ngươi, buông tha ta, buông tha ta. Cẩn Giơ lớn tiếng xin tha, biết con quái vật này có rất cao trí tuệ, có thể nghe hiểu nhân loại ngôn ngữ. Nàng khổ sở cầu xin, tỏ rõ vẻ đều là nước mắt, cuối cùng thẳng thắn trực tiếp té quỵ trên đất, thân hình run rẩy không thôi. Tô Khải đột nhiên nổi lên lòng thương hại, một trận nhẹ dạ, chính mình tựa hồ không nên tàn nhẫn như vậy, một người phụ nữ mà thôi, thả nàng thì lại làm sao? Ý nghĩ này bay lên sau, Tô Khải bỗng nhiên cả kinh, lập tức liền phản ứng lại, đây không phải tự thân sản sinh tư tưởng, mà là một luồng ngoại giới áp đặt cấp tâm tình của chính mình. Một luồng sức mạnh thần bí, càng tại ảnh hưởng ý nghĩ của chính mình. Quả nhiên, nữ nhân này không phải bình thường, rất có thể là nhân vật trong vở kịch, chịu đến thế giới này quy tắc che chở. Giống. Tô Khải rít gào, mạnh mẽ đem hỗn loạn tâm tư xua tan, không dám do dự, há mồm đem Cẩn Giơ nuốt xuống bụng. Giết chết nội dung vở kịch thế giới vai nữ chính, thu được 1.000 điểm. Chủ thần lạnh lẽo mênh mông tiếng âm vang lên. Nghe thấy xa xa rồng gầm tiếng, Trúc Hiên nhếch miệng lên một cái cười lạnh. Trước hết để ngươi bừa bãi tàn phá mấy ngày được rồi. Hắn đã trở lại trước song phương giao chiến khu vực, đi dạo mà đến, tại bạo chúa trước thi thể dừng bước. Bạo chúa thực sự quá mức khổng lồ, mặc dù nằm ngang ở đây, cũng còn cao hơn Trúc Hiên ra không ít, cần hắn ngưỡng mộ. Trúc Hiên đưa tay, xoa xoa qua bạo chúa đầu vết thương, nhiễm một chút nó máu tươi, để vào trong miệng. Không lâu lắm, trên mặt hắn hiện ra thỏa mãn vẻ mặt, rất tốt, hoạt tính vẫn còn ở đó. Khối khu vực này đã không có người sống, khắp nơi ngã xuống. Mùi máu tanh rất nặng. Trúc Hiên nhưng không kiêng dè chút nào, trực tiếp tại huyết trong nước ngồi xuống, nói nhỏ, vốn là muốn chuyển vào thợ săn, nhưng hiện tại như có chút khó khăn. Hắn theo trong túi đeo lưng móc ra một cái bình thường to nhỏ ống tiêm, quay về bạo chúa ra thịt đâm đi tới. Khiến người ta kinh dị chính là, liền đạn hỏa tiễn trôi chỉ có thể miễn cưỡng nổ ra bạo chúa vải giáp, đang đối mặt cây này ống tiêm nhất thời nhưng cấp tốc nhuyên hóa, bị một thoáng đâm vào. Bạo chúa huyết nục, chỉ mong không để cho ta thất vọng đi. Trúc Hiên nở nụ cười, chậm rãi lấy ra, bạo chúa thân thể to lớn, càng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút hạ xuống. Đón lấy, hắn trực tiếp đối với mình mạch máu ghim xuống. Gia tốc tiêu hóa kết thúc, lần này tiêu hóa thu được 70% thu hoạch, trung quy thu được 1460 điểm tiến hóa, 7 gen người. Hệ thống chuyển đến nhắc nhở tiếng. Tô Khải cau mày, bất quá là nuốt chửng mấy nhân loại mà thôi, làm sao thu được nhiều như vậy điểm tiến hóa, vượt xa một khủng long năng lượng. Trong lúc giật mình, trước mắt hắn lại hiện lên Vương Hán từng quyền đem bạo chúa đánh chết hình ảnh. Hóa ra là như vậy. Cái kia luân hồi kẻ rất mạnh, hẳn là cũng trải qua mấy lần thế giới luân hồi, đã vượt xa nhân loại bình thường phạm chủ, có thể được gọi là siêu nhân. Hẳn là chính là hắn, cung cấp cho mình gần 2.000 điểm thu hoạch. Nói như vậy, nuốt chửng nhân loại cũng phù hợp tiến hóa pháp tắc, người càng mạnh mẽ hơn loại dành cho điểm tiến hóa càng nhiều thật không? Tô Khải tự nói, dương mắt nhìn ngất, bầu trời đêm mênh mông. Tình cờ có thể thấy được lưu hành sẽ qua, thoáng qua liền qua. Tiến hóa hệ thống có thể đem tất cả đồ ăn chuyển hóa thành điểm tiến hóa, vì chính mình lần sau tiến hóa cung cấp năng lượng, bao quát nhân loại. Tiếp tục như vậy, ta còn có thể tính làm người sao, vẫn là cái gì những thứ đồ khác. Lần thứ nhất, Tô Khải cảm thấy có chút mê man. Như vậy nuốt chửng đồng loại để hắn nỗi lòng hỗn loạn, không khỏi tự hỏi. Bất quá rất nhanh, Tô Khải lại thu thập nỗi lòng, gơ gơ đầu, đứng dậy, mặc kệ biến thành ra sao. Ta đều muốn thoát ly chủ thần trường khống. Đồng ánh sáng lấp lóe, Tô Khải hạ quyết tâm. Vì sinh tồn, vì sống sót, cho dù biến thành quái vật, biến thành ác ma, chính mình cũng sẽ không tiếc. Theo Tô Khải nỗi lòng kiên định, hắn trên da ma văn màu sắc, tựa hồ cũng càng sâu một chút. Hắn lên đường rồi, bắt đầu săn giết khủng long, thu lấy càng nhiều điểm tiến hóa. Nhiệm vụ đã kết thúc, hắn cũng không lại có bất kỳ cố kỵ gì, mảnh này che kín khủng long kỳ dụ dạ hòn đảo, đã bị Tô Khải coi như chính mình sân săn bắn. Đương nhiên, nơi này không chỉ có khủng long, còn có sỉ hổ cá sấu lớn đoàn những sinh vật khác. Sơn lâm bên trong, cổ thụ che trời, lão đằng thô to, một phái rừng rậm nguyên thủy cảnh tượng. Không thể không nói, cái này hòn đảo người trưởng khống đối với nơi này xác thực tốn không ít tâm huyết, liên hoàn cảnh chỗ thập phân tiếp cận tiền sử kỷ nguyên. Bất quá hiện tại, phá hoại kẻ đến, khủng long nhóm tại kêu rên, tại chạy trốn, tránh né đầu kia hắc ám hung thú. Nguyên nội dung vở kịch bên trong thế giới mạnh mẽ nhất bạo chúa đã mất mạng, bây giờ cái này hòn đảo đã không có bất kỳ manh thú có thể ngăn cản Tô Khải bước chân. Chương 33, Dược Long. Chương 33, Dược Long. Thời đến giữa trưa, lúc này nhân loại hoạt động khu thần hồn nát thần tính, hỗn loạn tương bừng. Lệ. Giữa bầu trời, có sắc bén tiếng kêu to vang lên, tại đoàn người trên đỉnh đầu, phảng phất có mây đen hội tụ, đầu hạ xuống tảng lớn bóng tối. A, không. Đây chết tiệt Dược Long lại tới nữa rồi. Trốn a. Gió giật kéo tới, Dược Long ngang trời, mọi người dâm đạp, gào khóc, rít gào lên, chạy từ phía. Đây đoàn Dược Long đã ở đây bừa bãi tàn phá dòng dã ba ngày, nhìn chằm chằm khu vực này nhân loại, coi bọn họ là làm ngon lành nhất ăn thịt. Trên thực tế, những này biến chủng phi long cũng không phải trong lịch sử tồn tại sinh vật, mà là bị phòng thí nghiệm chế tạo ra, so ra tiền sử kỷ nguyên tở rổ đạ tì lật càng bên lớn, cũng càng thêm hung bạo, lại có thể theo người làm thức ăn. Chúng nó nanh vuốt sắc bén, cánh rơi triển khai có thể đạt tới 3 mét, nắm giữ người thường hoàn toàn không có cách nào chống lại sức mạnh. Cứu cứu con trai của ta. Xem hung hãn Dược Long đập tới, có người chặt chẽ ôm con trai của chính mình, liều lĩnh muốn tránh né. Ầm. Có tiếng súng vang lên, phần nhỏ người chấn định lại, móc súng lục ra, nhắm ngay trên đất Dược Long nổ súng. Nhưng mà loại này đường kính nhỏ vũ khí uy lực cũng không lớn, cũng không có bắn trúng đầu kia Dược Long chỗ yếu, cũng không có đối với nó tạo thành bao lớn thương tổn. Lệ. Thanh âm chói tai vang lên, Dược Long bị làm tức giận, phát sinh kêu to. Kết bè kết lũ Dược Long đập tới, đem nắm thương nam nhân ngầm lên. Chúng nó sắc bén huế duyên che kín răng nhọn, dễ như ăn cháo mà đem người loại trên không trung xé nát. Huyết vũ bay xuống. Ở trên A, cứu lấy chúng ta đi. Có người trốn vào dọc đường trong nhà, khàn khàn giọng cầu khẩn. Để chúng ta đi vào, van cầu ngươi, thả ta vào đi thôi, A. Có người quỳ phục ở trung ương nhà lớn trước cửa, khổ sở gào khóc cầu xin, cuối cùng hét thảm một tiếng, bị Dược Long một cái ngầm đi. Nơi này là kỷ rũ giả công ty bên trong khống nhà lớn, phòng ngự biện pháp tối hoàn bị nơi. Hoàn toàn có thể chống lại Dược Long tập kích. Nhưng mà hiện tại, nơi đó nhưng đại cửa đóng chặt, đối ngoại giới cảnh tượng thê thảm làm như không thấy. Trúc Hiên đứng bên trong điều khiển chỗ cao nhất, sắc mặt lạnh lẽo, không nói một lời. Trên màn ảnh lớn bên ngoài luyện ngục giống như cảnh tượng, để trong này công nhân viên chỗ mặt lộ vẻ không đành lòng vẻ, rồi lại dồn dập túi đầu, không dám nói ngữ. Trúc Hiên đem bọn họ toàn bộ khống chế lại. Cũng không phải không ai nỗ lực kháng nghị, liền vừa nãy, có hai cái nỗ lực làm trái Trúc Hiên công nhân viên. Bị tàn bạo miễn cưỡng lột bỏ đầu. Đột nhiên, có lính đánh thuê không chịu được Trúc Hiên bá đạo, nhảy người lên. Đi chết đi, rác rưởi. Lính đánh thuê hét lớn một tiếng, quay về Trúc Hiên liền mở ra mấy thương, bọn họ tuy rằng không dám đối mặt hát chảo, nhưng một cái nhìn như kỹ thuật viên người đồng phương, chúng nó có thể không sợ chút nào. Viên đạn đánh vào Trúc Hiên trên người, bắn lên điểm điểm huyết hoa. Khiến người ta sợ hãi sự tình phát sinh. Chỗ cao. Cái kia mang kính mắt nam nhân sau khi trúng đạn cũng không có ngã xuống, mà là chậm rãi xoay người lại, trên mặt mang theo âm lanh ý cười. A, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, nổ súng lính đánh thuê bị miễn cưỡng bẻ gãy cái cổ. Đây vẫn là người sao? Viên đạn chỗ đánh không chết. Mọi người tại đây nơm nớp lo sợ, câm như hến, không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì. Bạo chúa sức sống, cũng thật là mạnh mẽ. Trúc Hiên cười gằn, nhìn trên cánh tay hiện ra từng mảnh vải giáp, lại chờ một lát. Lập tức liền muốn dung hợp song song rồi. Đập, đập, đập. Ngoại giới, đại địa đột nhiên run rẩy lên, vô số bé nhỏ hòn đá bị chấn động cách mặt đất. Bất kể là nhân loại vẫn là Dược Long, chỗ vào đúng lúc này dừng động tác lại, cảm nhận được một trận làm người run rẩy khí tức. Lệ, lệ. Xa xa, có cánh long âm thanh kêu to, nó tại cảnh báo, nhắc nhở nguy hiểm. Đón lấy, thanh âm này đột nhiên tăng lớn. Sau đó im bặt đi. Vâng. Hoạt động khu tường vây ầm ầm nổ tung, có đồ vật vọt vào. Tại bên trong tầm mắt của mọi người, ra một viên khổng lồ đầu lâu, hình thái dữ tợn, khiến cho người sợ hãi. Đúng. Là trong video đầu kia quái vật. Có người sợ hãi kêu to, quái vật này dĩ nhiên không nhìn phòng ngự bức tường, liền như vậy liền va vào. Giống. Tô Khải gầm nhẹ, hắn đến, không phải là bởi vì nhân loại, mà là bị những này tờ rổ đạ tì lật hấp dẫn mà đến, đối với chúng nó gen cực kỳ thèm nhỏ dãi. biến chủng Pterodactylus, bò sát bộ phận, rực long loại. Nuốt chửng có thể thu được 350 điểm tiến hóa, một rực long gen. 350 điểm điểm tiến hóa cũng không coi là nhiều, mà khi Tô Khải nhìn thấy con đường này phân tích kết quả thời, hắn liền con mắt chỗ đỏ lên. Rực long, bò sát bộ phận. Điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là hắn lần sau dị hóa có thể trực tiếp lựa chọn dị hóa vì là rực long, thu được dương kích trời cao năng lực. Tô Khải cảm thấy, đây mới là hắn lần này giết chóc thế giới nhỏ nhất thu hoạch lớn. Phải biết, tại chính mình cái kia ma huyễn thế giới, chỉ cần cùng long dính lên quan hệ ma thú, tất nhiên hung hãn cực kỳ, vô cùng mạnh mẽ. Muốn săn bắn giết chúng nó, theo chính mình thực lực trước mắt, khó càng thêm khó. Có thể hiện tại, ma huyễn cự long nguyên hình, cổ rực long liền ở trước mặt mình, hoàn toàn có thể nói được với là dễ như trở bàn tay. Điều này làm cho Tô Khải làm sao không hỉ. Giống. Tô Khải rít gào, mang theo phô thiên cái địa khí tức hung sát, nhìn chằm chằm đây đoàn Pterodactylus. Hắn tại chớp mắt bên trong bạo phát, chớp mắt liền xông ra ngoài, tốc độ quá nhanh, nương theo khủng bố sát khí, mặt đất chỗ bởi Tô Khải cất bước mà đang rung động. Ầm ầm. Cao mấy mét kiến trúc bị Tô Khải trực tiếp phá tan, hoàn toàn bị hắn không nhìn, tồi khô lạp hủ mà tới. Lệ, lệ. Có cánh long kêu sợ hãi, nhào động cánh, liền muốn bay lên trên không, muốn rời xa nơi đây. Đùng. Tô Khải quay đuôi, háng quất tới, đặc biệt mãnh liệt. Hắn khổ người tuy rằng lớn, nhưng không có bất kỳ ngốc cảm xúc, mang theo một trận cuồng phong. Rực long kêu rên, trực tiếp bị hắn đuôi đánh ngã xuống đất, dưới thân hòn đá sụp ra, hóa thành một than thịt nát. Chuyện này, Tô Khải có chút ảo não, không nghĩ tới rực long thân thể như vậy yếu đuối, đây một hoàn toàn bị chính mình đập nát, không cách nào dùng ăn. Cẩn thận một ít. Tô Khải tự nói, nhân những này rực long vẫn không có toàn bộ thoát đi, theo siêu nhiên tốc độ bắt đầu săn mồi. Lệ. Có cánh long gào thét, trước ở trong đám người điên cuồng bừa bãi tàn phá chúng nó, bây giờ nhưng hoàn thành những sinh vật khác ăn thịt. Cái này cần súp tơ hẹ rột giáng lâm, mới có thể đánh bại nó đi. Mọi người kinh hoàng đi tự lẩm bẩm, khoảng cách gần gặp đầu kia quái vật sau, càng cảm thấy sự khủng bố vô song, lên không nổi một tia lòng phản kháng. Cũng may, đầu kia hoa văn quái thú chỉ là tại bắt giết rực long, cũng không có đối với nhân loại phát động tấn công, để trong lòng bọn họ có từng tia một ảo tưởng. Ở trên che chở, nó chỉ là vì rực long mà đến, sẽ không làm thương tổn chúng ta. Có người quỳ xuống, nhỏ giọng cầu khẩn. Lúc này, trung ương nhà lớn chỗ cao, một ít cửa sổ lặng yên không một tiếng động đi mở ra, theo bên trong rỗi ra từng cái họng súng đen ngòm. Dung hợp hoàn thành. Cảm giác được có thể tùy ý khống chế trong cơ thể gen sau, Trúc Hiên đẩy một cái kính mắt, nhàn nhạt nở nụ cười. Không biết, giết chết một thợ săn, có thể được tưởng thưởng gì. Chương 34, kinh dị. Chương 34, kinh dị. Tô Khải đang nhanh chóng xuyên hành, không nhìn kiến trúc ngăn cản, quét ngang mà qua, làm hết sức đi săn bắt rực long. Mảnh này hoạt động khu cực kỳ hỗn loạn, bị triệt để hủy diệt rồi, một chỗ tàn tạ, đổ nát thê lương. Lúc này, Tô Khải bỗng nhiên xoay người lại, hắn có cảm ứng, phát hiện mình bị khóa chặt, cơ thể căng thẳng, quay đầu đi. Hắn thị lực rất tốt, có thể nhìn thấy ở phía xa nhà lớn bên trong, cửa sổ trên những kia họng súng đen ngòm. Nhân loại. Tô Khải gầm nhẹ, đối phương là không biết ghi nhớ sao. Lại vẫn nghĩ săn giết chính mình. Hắn hơi chút đề phòng, nhưng cũng không sốt sắng, nhân loại thủ đoạn hắn đã lãnh hội qua, đối với mình không tạo thành được đe dọa. Ầm. Không có bất kỳ giao lưu, bên kia trực tiếp công kích, theo cửa sổ bên trong phụt lên ngọn lửa, hướng về hắn phát động tấn công. Tô Khải lộ ra vẻ quái dị, cảm thấy đám người này thật sự điếc không sợ súng. Ha. Tô Khải cười gằn, tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh, đánh về phía cái kia đống nhà lớn, không kiêng dè chút nào, trực tiếp đụng vào. Ầm ầm ầm. Cao to hơn 20 mét trung ương nhà lớn, càng hoàn toàn không chịu nổi Tô Khải đây va chạm kinh khủng, thoáng qua trong lúc đó ầm ầm sụt xuống. Nước mũi bụi mù bốc lên, Tô Khải đồng tử bên trong ánh sáng lạnh lẽo loẹ loẹ, lùi về sau một bước, cảm thấy đến mức dị thường. Đối phương không chịu được như thế một đòn, làm sao còn dám khiêu khích cho hắn. Soạt. Đột nhiên, một đạo u quang bùng lên, phóng lên trời, hướng về Tô Khải gãy cắt đến. Vào lúc này, Trúc Hiên rốt cục động. Tốc độ của hắn rất nhanh, như một đạo phù ánh sáng xẹt qua, giết tới Tô Khải phụ cận, múa đao chém ngang. Tô Khải kinh dị, bất quá một ngày, thực lực của đối phương tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ, này thanh đao giải phẫu mang cho hắn một loại rất cảm giác xấu. Hắn tránh né mũi nhọn, lướt ngang đi ra ngoài, thấy đối phương truy kích, Tô Khải vớt phải sáng lấp lóa, phủ đầu đập xuống. Làm. Trúc Hiên càng ngày càng đáng sợ, theo quyền đối với chảo, một quyền đánh vào Tô Khải vớt phải trên, không sợ chút nào. Xem ngươi như thế yêu thích săn bắt rực long, chúng ta liên tiếp một cái giao dịch làm sao? Trúc Hiên đứng ở phía xa, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi đem mệnh giao cho ta, ta giúp ngươi sát quăng những này tờ rổ đạ tì lợt. Tô Khải trong mắt hào không gợn sóng, đồng tử híp lại, trực tiếp dương chảo vượt ngang. Trúc Hiên cười khẽ, lắc mình mà qua, hắn tự tin vô cùng, nhìn chằm chằm Tô Khải từng chữ nói rằng, ta sẽ đem ngươi thịt, từng đao quả hạ xuống. Giống. Tô Khải rít gào, không để ý chút nào lời của đối phương, hung mãnh ra tay. Nơi này cắt bay đá chạy, kiến trúc nứt toát, mặt đất sụp đổ, dư âm đều sẽ rất nhiều nhân loại hất bay. Ô hát mi gốt, ta nhìn thấy cái gì, ta là tại xem phim sao. Xa xa, mấy người trốn bức tường đổ sau đó, liên tục hét lên kinh ngạc. Bọn họ nỗ lực trận to hai mắt, không thể tin được nhìn thấy tất cả, dĩ nhiên có người có thể cùng quái vật liều mạng. Ta biết rồi, người kia là Super Heroes, là đến cứu vớt chúng ta. Mọi người hoan hô nhảy nhót, phát hiện điện ảnh bên trong siêu nhân lại cũng tồn tại ở trên thực tế. Cố lên A, Superman. Chính nghĩa tất thắng. Trúc Hiên múa đao, nhanh chóng như điện, thân hình loáng một cái liền đến Tô Khải trước người, đao giải phẫu u long lánh, vô thanh vô tức, hòa hướng về Tô Khải. Tô Khải rất tỉnh táo, biết tuyệt không có thể bị thương, đối phương đao để hắn có một loại cảm giác nguy hiểm, rất yêu dị. Hắn quay đuôi, như roi sắt quét ngang, mang theo cuồng phong, cướp không mà đi. Tô Khải cuối đuôi trên giữ tợn móc câu cùng đao giải phẫu va chạm, ở giữa không trung giao kích, bùng nổ ra chói mắt đốm lửa. Trúc Hiên khiếp sợ, con này thợ săn dĩ nhiên dựa vào thân thể phần sau, thoải mái đem chính mình đoạn đao đỡ. Phải biết, cái này đao giải phẫu có thể hắn tại chủ thần cửa hàng hối đoái một thanh cấp C vũ khí, từ trước đến giờ không có gì không phá, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, loại này đẳng cấp thợ săn, nếu muốn tựa thân thể ngăn trở nó, hầu như không thể. Có thể. Liên mới vừa mới đối đầu nhất thời, đao giải phẫu trên truyền đến một nguồn sức mạnh, cực kỳ hung hãn, để Trúc Hiên hổ khẩu chỗ tại tê dại, như tao đòn nghiêm trọng. Lẽ nào là đi phòng ngự con đường thợ săn? Trúc Hiên nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại, hắn phát hiện sự tình có chút vượt quá dự liệu của chính mình khả năng phán đoán sai lầm rồi. Trên thực tế, Tô Khải cũng hơi có chút kinh ngạc, vừa hắn vốn không muốn cùng Trúc Hiên liều mạng, là thân thể bản năng tại lên hiệu, khống chế phần sau vượt ngang. Không nghĩ tới cái kia nhìn như vô dụng móc câu càng như vậy thần dị, có thể liều mạng tay của đối phương thuật đao. Tô Khải gầm nhẹ, chuẩn bị cầm đối phương thử tay nghề, thử xem đây phát hiện mới vũ khí. Giết. Trúc Hiên khẽ quát, lần thứ hai kéo tới, trong tay u long lánh, hắn đối với thực lực của chính mình đặc biệt tự tin, muốn cùng Tô Khải tranh đấu. Phát hiện phần sau móc câu mạnh mẽ sau, Tô Khải lại muốn đối phó lên Trúc Hiên đến, liền có vẻ thoải mái rất nhiều. Toàn thân hắn các nơi đều có thể như thường trường khống. Phần sau như cánh tay sai khiến, có thể dễ như ăn cháo đem Trúc Hiên áp chế. Tô Khải thân hình như quỷ mị, cực tốc di động, tại dùng phần sau đem Trúc Hiên đẩy lùi sau, nắm lấy cơ hội một chảo đập xuống. Đây một chảo trực tiếp nện ở Trúc Hiên trên người, để hắn ho ra máu, hoàn toàn đem hắn bao trùm ở. Vâng! Tô Khải sức mạnh biết bao nhất lớn, mặt đất chỗ tại sụp đổ, trong nháy mắt liền đem Trúc Hiên đập vào trong đất. Chuyện này, nếu như bị đập trúng, đoán chừng phải hoàn thành thịt chưa chứ? Xa xa. Có người thán phục lên tiếng, cực kỳ kinh hoàng. Bọn họ từng tận mắt thấy, quái vật kia có thể đem hung tàn cực kỳ rực long đập hoàn thành một bãi máu sền sệt, mọi người không khỏi vì là trong lòng suốt tơ hẹ rột lo lắng. Tô Khải nhấc chảo, dựa vào nhạy cảm nhĩ lực, hắn nghe được rõ ràng xương vỡ tiếng, tính toán đối phương đã không sống được. Ôi! Ôi! Phía dưới, Trúc Hiên cả người chố khô quắt xuống, đòn đánh này đánh nát hắn xương cốt toàn thân, để hắn ra chóc thịt bong. Ha! Lợi hại! Trúc Hiên trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, đứt quãng đi phát ra tiếng, đầu trô xẹp xuống. Hắn gặp lớn lao thống khổ, vẻ mặt dữ tợn. Làm sao còn không chết? Tô Khải cau mày, hiện tại còn không có nghe thấy chủ thần nhắc nhở tiếng, hắn cảm thấy có chút không đúng. A! Đột nhiên, Trúc Hiên thê thảm đi hô to lên tiếng, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phồng lên lên. Tình huống thế nào? Tô Khải cả kinh. Hắn cảm nhận được cuồng bạo sức sống, theo thân thể đối phương bên trong lóe ra. Người còn muốn sống lại. Tô Khải rít gào, một chảo đánh ra, đến Trúc Hiên trên người, lần thứ hai đem đập vào trong đất. Phía dưới, truyền đến Trúc Hiên tiếng hét thảm. Tô Khải đồng tử bên trong lưu chuyển ánh sáng lạnh, vận dụng toàn lực, một chảo tiếp theo một chảo chém xuống. Ầm ầm ầm. Tô Khải sức mạnh dọa người, nanh vuốt biết bao sắc bén, đâm thủng tất cả ngăn cản, liên tiếp mười mấy chảo đập hạ xuống, toàn bộ nện ở Trúc Hiên trên người. Liền Tô Khải chỗ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến sền sệt tâm ý. Nhưng mà hắn nhưng liều mạng, điên cuồng hướng phía dưới đánh mạnh, không nghe chủ thần nhắc nhở tiếng tuyệt không bỏ qua. Bởi Tô Khải cảm ứng được nguy hiểm, tại Trúc Hiên trên người, có một luồng để hắn kiêng kỵ khí tức lưu chuyển. Tô Khải rốt cuộc biết, chủ thần cấp nhiệm vụ quả nhiên sẽ không đơn giản như vậy, vấn đề liền xuất hiện ở Trúc Hiên trên người. Trúc Hiên thực lực quá mạnh mẽ rồi. Chủ thần vì cân bằng bên dưới, mới sẽ làm hắn mang theo nhiều như vậy người mới, để Tô Khải như vậy thoải mái hoàn thành nhiệm vụ. Ngoại vi, mọi người tuy rằng nhìn không rõ ràng, nhưng cũng có thể phát hiện hoa văn dị thú đang điên cuồng hướng phía dưới oanh kích. Nó đang làm gì, quái vật kia điên rồi sao? Mạc Danh cảm giác ngột ngạt tràn ngập, rất nhiều người trong lòng rung động, không nhịn được lên tiếng, nỗ lực đánh vỡ yên tĩnh. Vành! Đột nhiên, Tô Khải động tác ngừng lại, hắn cảm giác được một nguồn sức mạnh theo phía dưới vọt tới, miễn cương đem chính mình mở rộng đến lùi về sau. Chương 35, Long Nhân. Chương 35, Long Nhân. Ở cái này đen thủi lùi cửa động bên trong, sức sống dâng trào, khí tức kinh khủng lưu chuyển. Người bình thường nếu là bị Tô Khải như vậy đập vào trong đất, liền toàn thân xương chỗ bị nghiền nát, tất nhiên sẽ hóa thành một bãi thịt nát, thập tử vô sinh. Nhưng Trúc Hiên không giống, hắn sống lại, hơn nữa sản sinh không phải bình thường biến hóa, càng mạnh mẽ hơn. Tô Khải vớt phải bị chặn lại, sức mạnh của đối phương so với hắn còn muốn dọa người, đem Tô Khải mở rộng đến không ngừng lùi lại. Hố đen chu vi, thổ dân thạch cùng nhau đổ nát, bị miễn cưỡng chen cách, Trúc Hiên động tĩnh rất lớn, để mặt đất chỗ tại khẽ run. A. Phía dưới truyền đến một tiếng không giống nhân loại gào thét, Trúc Hiên phảng phất địa ngục các quỷ, từ bên trong bò đi ra. Hắn trực tiếp đẩy ra Tô Khải, thân thể kịch biến, thân cao theo hơn một thước bảy, trong nháy mắt bành trướng đến gần 5 mét, y lìa vật bị lôi kéo hoàn thành từng mảnh vải, mặc giáp trụ tại thân thể bên trên. Tô Khải lộ ra sắc mặt khác thường, cẩn thận mà lùi về sau, đây vẫn là một người sao. Làm sao sẽ trong nháy mắt sản sinh biến hóa như thế? Lúc này Trúc Hiên, thân thể phi thường trắng kiện, bắp thịt như cầu lòng quay quanh, có một loại ma tính, tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. Đánh đủ chưa? Hiện tại, ta muốn xé nát ngươi. Trúc Hiên gầm nhẹ, âm thanh giống như sấm rền, ở giữa sân vang vọng. Dị biến còn chưa kết thúc, cao 5 mét Trúc Hiên, lọn khỏng đứng dậy, cả người cấp tốc bước lên tùng bẩy, bao trùm toàn thân. Tại Tô Khải trong tầm mắt, Trúc Hiên tứ chi tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa, bị vảy giáp phủ kín sau, hóa thành hàn quang bắn ra bốn phía lợi trảo. Trong mắt hắn lập lòe khát máu ánh sáng, tại sau lưng của hắn, càng mọc ra một cái lân vĩ. Tô Khải kinh dị, người được mùi vị quen thuộc, cảm ứng được đã chết đi bạo chúa khí tức. Không, so ra bạo chúa còn cường đại hơn. Lúc này Trúc Hiên, cùng Tô Khải ngang nhau to nhỏ gần như tương đồng, tại cùng một đẳng cấp. Hắn cả người huyết nhục bị vảy màu xanh bao trùm, lưu động ánh sáng lộng lẫy, khủng bố, doan người, vốn mạnh mẽ thị giác lực trùng kích. Hiển nhiên, dị biến sau đó Trúc Hiên hết sức khủng bố. Giống. Trúc Hiên rít gào, liền diện mạo cũng bị vảy bao trùm ở, hoàn thành tam giác hình. Trong miệng mọc đầy tùm răng nhọn, một giọt nhỏ nước dãi nhỏ xuống đến. Đây hoàn toàn chính là một cái long nhân. Hắn chuyển động, tốc độ rất nhanh, khi hắn cất bước thời, mặt đất chỗ tại nhẹ nhàng lắc lư, hiển nhiên nắm giữ sức mạnh khổng lồ. Xoát một tiếng, Trúc Hiên như động vật giống như tứ chi đi cấp tốc chạy, nhảy một cái có tới gần xa 10 mét, hướng về Tô Khải chạy tới. Nhưng mà Tô Khải mạnh mẽ nhất địa phương chính là tốc độ, hắn chết gì, tránh sông tới mà đến Trúc Hiên, đồng thời vung chảo hoa hướng về Trúc Hiên phần eo. Hắn có thể thấy đây long nhân dị biến sau đó sức mạnh rất lớn, không dự định cùng với liều mạng, tránh né mũi nhọn. Trúc Hiên rất tự phụ, lớp vảy màu xanh sáng lấp lóa, không có tránh né, trực tiếp xoay người lại. Châm rồi. Làm người nha toàn tiếng âm vang lên, Tô Khải cảm thấy vướt trái tê dại, hắn móng vuốt cùng đối phương vảy giáp kịch liệt đi liều, bắn lên lóa mắt đốm lửa. Bất quá, cuối cùng Tô Khải vẫn là đem đối phương vảy xé ra, tại Trúc Hiên eo nhỏ lưu lại đạo đạo vết máu. Trúc Hiên nghe răng. Làm sao cũng không nghĩ tới, biến thân sau đó tại có vảy giáp bảo vệ cho, lại còn là bị thương, đối phương móng nuốt đến cùng có bao nhiêu sắc bén. Phải biết, hắn hiện tại hoàn toàn dung hợp bạo chúa gen, nằm ở một trạng thái đặc biệt, sức mạnh chồng chất bên dưới, có tiếp cận C cấp thực lực. Vốn là Trúc Hiên đặc biệt tự tin, cảm giác mình chính là trong tiểu thuyết nhân vật chính cùng tồn tại, vừa xa còn lại luân hồi kẻ một đoạn dài. Hắn vẫn luôn là kỳ ngộ liên tục, là cùng một nhóm luân hồi kẻ bên trong xếp hạng thứ 20 kẻ nổi bật. Cho dù là tại sau đó hỗn loạn cảnh tượng, Trúc Hiên cảm giác mình cũng có thể chiếm cứ một vị trí. Trên thực tế, gần nhất đây mấy cái luân hồi cảnh tượng hạ xuống, hắn thuận buồm xuôi gió, thu hoạch khá dồi dào, không chỉ có cấp C vũ khí tới tay, thậm chí còn được một loại dung hợp gen năng lực đặc thù. Hiện tại, một cái cấp D thợ săn, liền đem đột biến gen sau hắn bước đến trình độ như thế, để Trúc Hiên làm sao không giật mình. Giết chết một thợ săn, phỏng chừng có thể làm cho ta đạt có thể một hạng thành tựu, khen thưởng phong phú. Trúc Hiên đồng tử co rút lại, càng ngày càng khát máu, hắn há mồm gào thét, trên người càng bắt đầu dựng lên dày đặc mùi máu tanh, một luồng hung bạo khí tức mãnh liệt mà ra. Tô Khải rít gào, thăm dò qua đi, đã biết đối phương dị biến sau thực lực, cũng không phải là không năng lực địch, có thể không sợ. Trúc Hiên gầm nhẹ, trên đất bò sát, sức mạnh phảng phất lại mạnh mẽ mấy phần, cấp tốc chạy nhất thời mang theo mênh mông bụi mù, như một địa long mãnh liệt mà tới. Đây hình thái dị thường hung tàn khủng bố, Trúc Hiên động tác đã hoàn toàn không có nhân loại đặc thủ. Tô Khải toàn lực bạo phát, tốc độ nhanh đến cực hạn, thêm vào cũng không kém gì đối phương bao nhiêu sức mạnh, liều mạng long nhân, không thối lui chút nào. Mau mau nhanh, chỗ bị ta ghi lại đến. Xa xa, có người cẩn thận từng ly từng tí một nâng điện thoại di động, đánh bạo tới gần. Như vậy không thể tưởng tượng nổi chiến đấu, là truyền lưu đến ngoại giới, tất nhiên có thể gây nên sóng lớn mênh mông, sẽ đoạt được toàn bộ Mỹ kiên quốc quan tâm. Người này là gan rất lớn, hắn cảm giác mình tất yếu để những người khác người biết, thế giới này, có nhân loại khó có thể tưởng tượng sinh vật khủng bố tồn tại. Rầm rầm rầm. Giữa trường, hai đạo thú ảnh đang nhanh chóng giao thủ, Tô Khải không chỉ có cùng đối phương liều mạng, còn thỉnh thoảng lợi dụng tốc độ khủng khiếp, vòng tới Trúc Hiên mặt bên cùng sau lưng, mãnh liệt lôi kéo. Tô Khải ánh mắt rất lạnh, hết sức lý trí, tính toán chiến đấu bên trong mỗi một bước chi tiết nhỏ. Nhiều lần lôi kéo sau, Tô Khải nhảy lên một cái, hướng về phía Trúc Hiên đã bị hắn lặp lại công kích eo nhỏ, mạnh mẽ móc ra một chảo. Lúc này, Trúc Hiên eo bộ đã sớm bị Tô Khải xé ra chóc thịt bong, vảy giáp bốc ra, không còn bất kỳ phòng hộ. Phun một tiếng, Tô Khải một chảo dò ra, trực tiếp đâm vào long nhân thân thể da thịt bên trong, thâm nhập trong đó. Trúc Hiên đau hảo, huyết thủy dâng trào ra. Chết! Trúc Hiên điên cuồng hét lên, trong mắt cực kỳ tàn bạo, càng sinh ra cùng đối phương đồng quy vu tận ý nghĩ, đối với eo vết thương liều mạng, chân trước như kìm sắt giống như vậy, gắt gao nắm lấy Tô Khải thân thể. Trúc Hiên triệt để điên cuồng, nước dãi bay tung tóe, hắn đột nhiên há mồm, một cái cắn vào Tô Khải. Tô Khải trong mắt hàn mang loẹ loẹ, cảm nhận được đau nhức, nhưng không có chịu đến ảnh hưởng chút nào, hết sức bình tĩnh. Thời khắc này, Tô Khải rốt cục vận dụng sát chiêu, hắn quấy đuôi tìm tòi, móc câu không gì không xuyên thủng, trong nháy mắt đâm vào Trúc Hiên lồng ngực. A, xem ai chết trước. Trúc Hiên giận dữ, cảm nhận được sức sống trôi qua sau, trái lại càng thêm tàn bạo, miệng lớn gặm nuốt Tô Khải huyết đủ. Vậy thì xem ai chết trước. Ai biết Tô Khải ý nghĩ trong lòng càng cùng đối phương giống nhau như lúc, nhìn thấy Trúc Hiên điên cuồng cắn xé sau, hắn cũng há mồm, trực tiếp theo long nhân trên người xé khối tiếp theo thì đến. Tô Khải bất chấp, hắn cũng liều mạng, toàn thân mỗi một nơi đều là sát thức, ý đồ theo tốc độ nhanh nhất giết chết đối phương. Thịt chưa tung tóe, huyết vũ bay tán loạn. Nửa giờ quá khứ. 64. Làm Tô Khải tỉnh lại nhất thời, Trúc Hiên từ lâu chết đi, thân thể đã không còn hơn nữa, bị Tô Khải nuốt xuống bụng. Đương nhiên, hắn trả giá cao cũng không nhỏ, không chỉ có sức mạnh dùng hết, liền tả chi huyết nhục chỗ bị gặm nuốt hết sạch. Thực sự là khó chơi. Tô Khải chuyển động thân thể, đợi được đem đối phương toàn bộ nuốt chừng sau, mới mệnh lệnh hệ thống bắt đầu chữa trị thương thế. Chương 36, kết thúc. Chương 36, kết thúc. Lạnh lẽo mênh mông vô tận trong tinh không, Tô Khải đứng im, đứng cái kia vùng lớn lao trùm sáng trước. Đang giết chết Trúc Hiên, săn bắt đầy đủ rực long gen điểm sau đó, Tô Khải không có ở thế giới khủng long ở lại lý do, lựa chọn sớm trở về. Tô Khải ánh mắt lấp lóe, càng mạnh mẽ, liền dũ có thể cảm nhận được chủ thần khủng bố, hắn nỗ lực bình tĩnh nỗi lòng, không dám đem tự thân chân thực ý nghĩ bạo lộ ra. Lúc này, Tô Khải trước mắt trong hư không, hắn tại thế giới khủng long bên trong biểu hiện như điện ảnh giống như vậy, nhanh chóng ở trước mắt thoảng qua. Cùng nhân loại lần thứ nhất chém giết, trực diện bạo chúa, xé rách máy bay trực thăng. Hình ảnh tại Tô Khải đem long nhân nuốt chửng tình cảnh đó đình chỉ, chủ thần gan bướng âm thanh uy nghiêm chậm rãi vang lên. Thợ săn số 225, nhiệm vụ yêu cầu, giết chết chí ít 4 tên luân hồi kẻ, nhiệm vụ hoàn thành độ 150. Tô Khải không nói lời nào, túi đầu nhìn chăm chú hư không, chậm đợi chủ thần nhắc nhở. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, quyền hạn tăng lên. Người săn giết đẳng cấp đã bị tăng lên đến cấp C. Quyền hạn phạm vi, có thể sớm được biết giết chóc thế giới cảnh tượng, có thể sớm được biết độ khó của nhiệm vụ. Tô Khải mở miệng, hướng về chủ thần đặt câu hỏi, có thể hay không sớm biết được giết chóc thế giới cố sự nội dung vở kịch. Cố sự nội dung vở kịch cần sử dụng điểm mua. Chủ thần cho Tô Khải trả lời chắc chắn, tiếp theo sau đó đem tin tức truyền vào trong đầu của hắn. Đầu nối chính nhiệm vụ hoàn thành, thu được điểm, 1000. Giết chết nội dung vở kịch vai nam phụ, thu được điểm, 200. Giết chết nội dung vở kịch vai nữ chính, thu được điểm, 2000. Điểm tính toán, 3200. Đối với chủ thần thế giới điểm phương pháp sử dụng, Tô Khải ngược lại không gấp, từ trước thế trong tiểu thuyết hiểu rõ qua 1, 2, kiên trì chờ đợi chủ thần nhắc nhở kết thúc. Ngươi đã hoàn thành thành tựu, nguồn gốc sợ hãi. Tại hết thể thợ săn tiến hóa con đường bên trong, tổng hội sản sinh đủ loại tiết đối, bởi hoàn thành nguồn gốc sợ hãi thành tựu, ngươi đem được một hạng đặc thù khen thưởng. Hiện tại, ngươi có thể lựa chọn thu được một hạng bị chính mình bỏ qua kỹ năng. Xin lựa chọn. 1. Ngụy trang, quang ảnh nhiều màu sắc. 2. Ngôn ngữ, ý niệm câu thông. 3. Đặc dị năng lực, ma huy. Tô Khải trong mắt mắt long lánh, đây thuộc về hắn thu hoạch bất ngờ, để hắn hơi hơi kinh hỉ. Suy nghĩ một chút, ma huy kỹ năng cái thứ nhất bị Tô Khải phủ quyết, cặn kẽ hiểu rõ qua kỹ năng này sau, hắn cảm thấy kỹ năng này tuy rằng tên uy phong lấm lấm, kỳ thực là một chủng loại như ở khí thế đồ vật, thực tế hiệu quả cũng không hề lớn. Đón lấy, ý niệm câu thông cũng bị Tô Khải bài trừ ở bên ngoài, trước tiên không nói tại nguyên thế giới, Đề Nhã đang giúp trợ chính mình tìm kiếm trưởng khống ngôn ngữ pháp thuật quyền chủ, dù cho không có, Tô Khải cũng sẽ không ưu tiên lựa chọn kỹ năng này. Thu được ngụy trang năng lực. Dừng một chút, Tô Khải mở miệng, trả lời. Lựa chọn xong xuôi, cường hóa bắt đầu. Tô Khải cả người truyền đến kim đâm cùng cảm giác, không thể nói được thống khổ, nhưng cũng hơi hơi khó chịu, da thịt ngứa, phát hiện có đồ vật tại kích thích hắn tế bào. Ban đầu nhất ngụy trang năng lực là trực tiếp cải thiện người sử dụng khung máy móc gen, khiến cho da thịt thu được biến sắc năng lực, đạt đến thị giác trên lừa dối hiệu quả. Đương nhiên, Tô Khải hiểu rõ qua, ngụy trang kỹ năng tiềm lực không chỉ dừng lại tại đây, cường hóa đến cấp cao, có thể chân chính tiến vào ẩn hình trạng thái, dùng cho đánh lén phục kích, hiệu quả rất tốt. Rất nhanh, Tô Khải liền cảm nhận được trong cơ thể mình tựa hồ có thêm chút gì, như có thể khống chế chính mình màu da. Tô Khải thử nghiệm, khống chế thân thể, trên da đột nhiên ra sặc sỡ sắc thái, không giới hạn ở thuần sắc, mặc dù là tương tự với nhiều màu sắc loại này phức tạp sắc thái, hắn cũng có thể làm được đi ra. Đen kịt, đỏ tươi, ám kim. Chỉ là, tại Tô Khải thay đổi tự thân sắc thái thời, hắn trên da lượn lờ ma văn nhưng cũng không có đánh tan. Ngược lại là trở nên càng thêm dễ thấy một chút. Mở ra chủ thần cửa hàng. Hưng phấn sức quá khứ sau đó, Tô Khải tỉnh táo lại, bắt đầu cân nhắc tương lai tự thân phương hướng phát triển. Huyết thống loại, năng lực loại, đếm loại. Chủ thần cửa hàng bị mở ra, thợ săn phẩm loại giới cùng luân hồi kẻ hoàn toàn khác nhau, chỉ có 3 cái đại loại tại Tô Khải trước mắt hiện hiện. Đệ một dòng máu loại bị Tô Khải mở ra. Thần long huyết thống, 1 triệu điểm. Chân hoàng huyết thống, 1 triệu điểm. Bạch hổ huyết thống, 1 triệu điểm. Tô Khải nhìn lướt qua liền trực tiếp đem đóng, phía trên này bày ra đều là một ít viễn cổ thần thú huyết mạch, hoàn toàn không phải trước mắt hắn có khả năng hối đoái. Hơn nữa, những huyết mạch này bị chủ thần đánh dấu qua, chô không phải thuần huyết thần thú huyết thống. Hắn hơi chút mừng rỡ, như vậy xem ra, có vài thứ, cho dù là chủ thần, cũng không cách nào cầm vào tay. Xem ra dù cho là chủ thần, cũng không phải không gì không làm được, trên thế giới còn có những sinh vật khác có thể cùng nó đối kháng. Tô Khải niềm tin kiên định, thu hồi tâm tư, mở ra thứ hai đại loại, năng lực loại. Bước đầu trưởng khống quang thuộc tính năng lực, 1.000 điểm. Bước đầu trưởng khống hỏa thuộc tính năng lực, 1.000 điểm. Hoàn toàn trưởng khống ám thuộc tính năng lực, 100.000 điểm. Đây phải không là trước gợi ý của hệ thống ta phụ mà sao? Tô Khải một đường xem xét hạ xuống, trong lòng đống nhiên bước lên cái ý niệm này. Săn bắt nguyên tố, thu được năng lực, cùng chủ thần cung cấp năng lực quản lý, hẳn là trăm sông đổ về một biển. Tô Khải hoàn toàn tin tưởng, hắn hoàn toàn có thể dựa vào năng lực của chính mình, săn bắt đến đầy đủ nguyên tố điểm, trưởng khống thuộc tính lực lượng không cần hướng về chủ thần hối đoái. Hắn rơi bước, không còn quan tâm những năng lực này, mở ra cái cuối cùng đếm loại, tinh tế tra xem ra. 10 điểm tiến hóa hối đoái, 1 điểm. Nhìn thấy đệ nhất cột thời Tô Khải trong lòng thì có chút nhiệt huyết, tại chủ thần thế giới, điểm tiến hóa cùng điểm đoái mang theo, dĩ nhiên là 11. Hơn 3.000 điểm, có thể hối đoái mấy vạn điểm điểm tiến hóa. Có thể, làm Tô Khải nhìn thấy dưới một cột, hắn nhiệt huyết tâm tư tức khắc bị dội trên một chậu nước lạnh. Một năng lượng tinh túy hối đoái, 2.000 điểm. Tô Khải rõ ràng đi nhớ tới, hệ thống từng phát sinh nhắc nhở, lần sau tiến hóa cần 1 điểm năng lượng tinh túy. Dựa vào chủ thần cửa hàng đoái mang theo có thể biết, điểm này năng lượng tinh túy cực kỳ hiếm thấy, giá trị là điểm tiến hóa 20.000 lần. Muốn tại chủ thế giới ngôn ngữ không thông tin tức không hoàn toàn tình huống dưới, tìm được như vậy vật hy hữu, Tô Khải đối với này không hề có một chút niềm tin. Trong lòng hắn có quyết nghị, trực tiếp tại chủ thần thế giới đem điểm ấy năng lượng tinh túy hối đoái đi ra. Không vội nói cho chủ thần, Tô Khải từng hàng nhìn xuống. Một tinh giới năng lượng hối đoái, 5.000 điểm. Một thái dương chi tinh hối đoái, 5.000 điểm. Đem từng nhóm thương phẩm xem xong, Tô Khải đưa ra câu hỏi, chủ thần, hoạt tính cường hóa tể là cái gì? Hoạt tính cường hóa tể, có thể tại thợ săn dị hóa thời kích thích tân sinh gen, căn cứ đẳng cấp không giống, thợ săn tại dị hóa sau mức tiềm lực sẽ hoạch có nhất định tăng lên. Tô Khải gật đầu, cân nhắc một lúc lâu cuối cùng mở miệng, làm ra quyết đoán. Hối đoái một phần năng lượng tinh túy, một phần cấp C hoạt tính cường hóa tể. Hối đoái hoàn thành. hối đoái vật đã tập trung vào thợ săn số 225 thân thể, tổng cộng 3.000 điểm. Thợ săn số 225, bắt đầu đưa trở về chủ thế giới. Khoảng lần sau thế giới luân hồi mở ra, còn lại 30 ngày. Chương 37, đệ nhị thứ dị hóa. Chương 37, đệ nhị thứ dị hóa. Buổi tối, đặc biệt yên tĩnh, ánh trăng như nước, chút xuống. Nam biên giới rừng rậm, có từng sợi u quang lấp lóe, hư không một trận vặn mèo, Tô Khải theo bên trong ra. Hắn không muốn tại chủ thần không gian nhiều làm dừng lại, chủ thần uy thế ngập trời, cho hắn cảm giác gáp bách mạnh mẽ, để Tô Khải cảm giác mình phảng phất là một cái nhỏ bé bò sát. Tại chủ thần bên trong không gian, chủ thần tùy ý một ý nghĩ liền có thể giết hắn, Tô Khải không hề có một chút cảm giác an toàn có thể nói. Hắn rất nhanh sẽ đem điểm tiêu xài hết sạch, bị chủ thần truyền tống mà thức, trở lại chính mình vốn là thế giới. Đi tới nơi này, Tô Khải mới yên ổn, mở ra trong đầu bảng, quan sát các hạng thuộc tính, đồng thời tính toán chính mình thế giới luân hồi một nhóm chân thực thu hoạch. Chủ thể chi lực tiến hóa giả. Bộ phận, bò sát bộ phận. Mục, á long mục. Loài, bò sát loài. Cấp, 3. Năng lực, giang nọc, ma tí độc dịch, ngụy trang, quang ảnh nhiều màu sắc, tiêm nha lợi trảo, tấn tiệp thân khu, mẫn duệ cảm giác, đặc dị năng lực. Điểm tiến hóa, 4.700. Tại nuốt chửng tiêu hóa trúc hiên sau đó, đối phương đầy đủ vì hắn cung cấp 2.000 điểm tiến hóa, có thể nói thu hoạch phong phú. Đồng thời, Tô Khải còn có một chút hệ thống không cách nào cho thấy thu hoạch, bao quát các hạng gen, năng lượng tinh túy chờ chút. Hệ thống, ta lần sau dị hóa yêu cầu là cái gì? Tô Khải nằm sấp xuống thân đến, tại nham thạch bên nằm yên, bắt đầu cùng hệ thống giao lưu. Căn cứ ký chủ trước mặt cấp bậc, lần thứ 2 dị hóa yêu cầu vì là 5.000 điểm tiến hóa, 30 gen điểm. Hệ thống ở trong đầu hắn trả lời. Tô Khải gật đầu, tại thế giới khủng long, bên trong, hắn không chỉ có săn bắt đến đầy đủ rực long gen, còn có một chút những thu hoạch khác, rắc long loại gen cũng đã tích lũy đến 30 điểm. Chỉ cần lại nuốt chửng mấy con ma thú chuyển hóa điểm tiến hóa, Tô Khải liền có thể tiến hành lần sau dị hóa. Hắn có một loại cảm giác gấp gáp, lần thứ nhất nơi giết chóc cảnh liền như thế mạo hiểm, sau đó chủ thần cấp nhiệm vụ nói vậy tăng thêm sự kinh khủng. Nếu là không gia tốc trở nên mạnh mẽ, hắn cảm giác mình sợ rằng sẽ ngã xuống tại chủ thần trong thế giới game. Cũng may hắn có tiến hóa hệ thống tồn tại, có thể không nhìn cấp bình phong, chỉ cần điểm một đủ, ngay lập tức sẽ có thể bắt đầu thăng cấp. Hệ thống, bắt đầu phân tích rực long cùng rắc long tiềm lực chỉ số. Tô Khải hạ lệnh, để hệ thống bắt đầu công tác. Bởi số liệu khổng lồ, dự tính thôi diễn cần 28.800S, xin mời kiên trì chờ đợi. Hệ thống trả lời. Tô Khải gật đầu, sau đó nhắm mắt, tuy rằng hóa thân làm thú, nhưng hắn vẫn như cũ bảo lưu một ít làm nhân loại thời tập tính, không ngày ngủ đêm thức quen thuộc, chậm rãi chìm vào giấc ngủ bên trong. Một đêm chói mắt mà qua, thời đến ánh bình minh. Nam biên giới rừng rậm chiều dương rất đẹp, mang theo gió nhẹ, cho dù là tại mùa mưa, cũng có thể cảm nhận được ấm người khí tức. Rừng cây chập chờn, một toàn thân trắng như tuyết bạch hổ tại trong rừng nhảy nhót, phát sinh gầm nhẹ, không ngừng thay đổi con đường. Nó không phải tại đi săn, cũng như là đang tránh né chút gì. Bạch hổ thoát ra sau không lâu, rừng cây cử động nữa, có mặc giáp nắm nô nhân loại lộ đầu, đi lại mạnh mẽ, chặt chẽ cùng sau lưng bạch hổ. Nhanh lên một chút, nó chạy không xa lắm. Có tiếng kêu gào truyền đến, rừng cây bên trong bóng người đông đảo, chính truy đuổi bạch hổ. Bạch hổ trong mắt hung long lánh, rất có linh tính, tựa hồ biết mình chạy trốn không, liền như vậy dừng bước lại. Nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hung mánh đi rít gào, chuẩn bị cùng nhân loại liều chết một kích. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Một bên bụi gai trong rừng, đồng nhiên đập ra một đoàn bóng đen, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đem bạch hổ đặt ở dưới thân, một chảo đâm vào bạch hổ trái tim. Uy phong lấm lấm, linh tính 10 phần bạch hổ dĩ nhiên trong nháy mắt nổ chết. Làm nó truy binh sau lưng chạy tới, bạch hổ dáng người rong ròng cao đã có một nửa tiến vào Tô Khải cái bụng. Chuyện này, truy binh cùng nhau sững sờ, không nghĩ tới nửa đường lại giết ra một như vậy sinh vật khủng bố. Trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Tô Khải trong mắt sáng lấp lóa, hắn tại săn thú. Hiện nay, toàn bộ nam biên giới rừng rậm ngoại vi đều hoàn thành hắn lãnh địa, vạn thú đều vì khẩu phần lương thực. Đây là qua nhĩ đại nhân nói con ma thú kia. Làm Tô Khải ngẩng đầu lên, mọi người lúc này mới đem đầu ma thú này xem cái rõ ràng, trong mắt bọn họ lóe qua vẻ vui mừng, dồn dập hét lên kinh ngạc. Lùi. Người cầm đầu ngôn ngữ bình tĩnh, nhanh chóng chỉ huy mọi người, đều cho ta lùi. Đội trưởng, chúng ta nhiều người như vậy, không bằng. Bên cạnh, có cái đạo tặc sen mồm. Mặt lộ vẻ vẻ tham lam, nhìn chằm chằm xa xa con ma thú kia. Có người nói qua nhĩ đại nhân chính dẫn người sưu tầm đầu ma thú này, chỉ cần một cái tin, liền có thể đổi lấy 100 kim tệ, nếu như có thể trực tiếp đưa nó bắt được trở lại. Giữa lúc đạo tặc mơ màng liền thiên thời, trên mặt lại bị mạnh mẽ quạt một bạt hai, ngươi mù sao? Đó là thâm viên loại, ngươi không muốn sống ta có thể giúp ngươi, lão tử còn không muốn chết. Ngươi cầm đầu thanh âm lạnh như băng vang lên, để đạo tặc một cái giật mình, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn quá khứ. Màu đen vân vân, ác ma nhất vĩ. Quả nhiên là thâm viên loại. Đạo tặc cả người khe run, bị ma thú khủng bố dáng dấp làm cho khiếp sợ, hắn lấm lét nhìn trái phải một thoáng, mau mau lùi vào trong đám người. Người cầm đầu nhỏ giọng chỉ huy, chỉ lo đem con ma thú kia kinh động, cẩn thận chút, không muốn làm tức giận nó, chúng ta lùi. Chỉ cần đem tin tức mang tới qua nhi đại nhân nơi đó, các anh em đều có tiền thưởng. Vang lên sàn sạt lên, đoàn người giống như là thủy triều thối lui. Tô Khải hít mắt, ngôn ngữ không thông để hắn không cách nào nghe hiểu những nhân loại này nói rồi chút gì, tuy rằng cảm giác sự tình hơi hơi không đúng, nhưng hắn như trước không lựa chọn truy kích. Bởi, hắn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Điểm tiến hóa đã đầy đủ, Tô Khải có thể tiến hành lần thứ hai dị hóa. Tô Khải nhảy nhót, hướng về đoàn người rút đi phương hướng ngược cấp tốc chạy, trở về chính mình trước xào huyệt. Phân tích xong xuôi. Lúc này, hệ thống tăng lên tiếng tại Tô Khải trong đầu vang lên. Trải qua phức tạp thôi diễn, kết hợp số liệu trong kho tiền sử sinh vật tư liệu, hiện đưa ra như sau tham khảo số liệu. Giác Long, tiến hóa tiềm lực 6, dị hóa tiềm lực 3. Dược Long, tiến hóa tiềm lực 5, dị hóa tiềm lực 3. Tô Khải hơi vui vẻ, hắn nhớ rõ chính mình hiện nay tiến hóa tiềm lực chỉ có 3, bất kể là Giác Long vẫn là Dược Long, tiến hóa tiềm lực đều so ra bỏ sát muốn cao hơn không ít. Bất quá, so với Giác Long, Dược Long còn nắm giữ một hạng để Tô Khải lòng ngứa ngáy khó nhịn năng lực, phi hành. Tô Khải đến nay còn nhớ, tại thế giới khủng long, bên trong, chính mình tại máy bay trực thăng oanh kích dưới bỏ mạng bay trốn tình cảnh. Nếu không là đối phương thông minh quá thấp, hắn sẽ không có xé nát máy bay trực thăng cơ hội. Sau này chủ thần thế giới, không hẳn sẽ không xuất hiện tình huống tương tự. Vì càng tốt hơn thích ứng chủ thần bên trong mỗi cái thế giới, Tô Khải lựa chọn dị hóa vì là Dược Long. Ẩm. Tô Khải nhảy lên, từ trên trời giáng xuống, đập xuống chính mình xào huyệt bên trong, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Trong mắt hắn ánh sáng sáng lạ, không thể chờ đợi được nữa bắt đầu hạ lệnh, hệ thống, bắt đầu dị hóa, Dược Long. Lần thứ 2 dị hóa cần 7200S, 5000 điểm tiến hóa, 30 Dược Long gen. Xin mời kiên trì chờ đợi. Đóng cảm giác đau. Không đợi gợi ý của hệ thống, Tô Khải trực tiếp hạ lệnh. Chương 38, đột biến. Chương 38, đột biến. Hệ thống, sử dụng hoạt tính cường hóa tể. Tô Khải nhắc nhở, đây cấp C hoạt tính cường hóa tể có thể không rẻ, căn cứ chủ thần cửa hàng điểm đoái mang theo, giá trị của nó cao tới 10000 điểm tiến hóa, hiệu quả khẳng định bất phàm, để Tô Khải đặc biệt chờ mong. Hệ thống liên hiệu, dị hóa bắt đầu. Tô Khải lặng lặng nằm ngang ở trong hang động, quanh thân huyết tính tràn ngập, xương cốt không ngừng truyền ra tiếng vang, tại rạn nước, tại tan vỡ. Thân thể cao lớn ma văn lưu chuyển, làn da của hắn trong nháy mắt liền héo rút xuống, như là không còn chống đỡ, huyết nhục tại cô động, tại trở về mới bắt đầu trạng thái. Cũng trong lúc đó, manh liệt bàng bạc khói đen quần quận mà thức, theo Tô Khải làm trung tâm, mang theo mùi máu tanh, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt khuếch tán. Tô Khải cảm giác như là trở lại sơ sinh thời trạng thái. Ngũ tạng tứ chi đều tại hóa thành huyết thủy, không cách nào khống chế. Đây rất kinh người, sinh mệnh lực của hắn biến mất, khí tức đang yếu đi, như là kề bên tử vong. Trong hang động khói đen bốc lên, có rất dày đặc mùi máu tanh, toàn bộ dị hóa quá trình đều là không hề có một tiếng động, nhưng cũng tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức. Đây là một cái thuế biến quá trình, đây là một cái niết nổi quá trình, đây là một cái tân sinh quá trình, Tô Khải tại trải qua tử vong, do chết mà sinh ra. Nam biên giới rừng rậm ở ngoài, Lạc Thủy Thành. Qua nhĩ đại nhân, mấy cái lính đánh thuê đến báo, có ngài tìm kiếm con ma thú kia tin tức. Qua nhĩ lười biếng ngồi cao tại một cái tinh luyện kim cương ghế ngồi, nhắm mắt khép kín, cau mày, trên mặt che kín mù mịt vẻ. Nghe được hạ nhân đến báo, hắn lúc này mới mở hai mắt ra, thật sao? Để bọn họ vào đi. Rất nhanh, hai tên trên người mặc giáp da lính đánh thuê liền đi vào đại sảnh, tại qua nhĩ trước một mực cung kính đi một chân quỳ xuống. Bây giờ toàn bộ Lạc Thủy Thành người nào không biết, vị này qua nhĩ đại nhân có thể một vị 10 phần 10 ngon nhân, đến Lạc Thủy Thành không đủ nửa tháng, liền dựa vào sự cường hãn thực lực trưởng khống nơi này hết thảy thế lực dưới đất, liên thành chủ gặp gỡ hắn đều muốn bồi khuôn mặt tươi cười. Người phản kháng. Ngoài thành ô Thủy Hà thi thể cũng không ít, nghe nói ngày hôm qua lại nhiều ba bộ. Cũng may, vị này cấp 4 ma pháp sư tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng có thể thưởng mọi người một miếng cơm ăn, hơn nữa qua nhĩ đại nhân tuy rằng lòng dạ độc ác. Nhưng cũng nói là làm tài lực hùng hậu, lượng lớn rất nhiều người đều muốn vì hắn bán mạng. Đại nhân, hôm nay lúc tờ mờ sáng, chúng ta tại Nam biên giới rừng rậm Tây khu đi săn thời, nhìn thấy ngài treo giải thưởng đầu kia thâm viên loại. Hai tên lính đánh thuê liếc mắt nhìn nhau, hướng về ngồi cao ở trước Qua Nhĩ báo cáo. Thâm viên loại. Qua Nhĩ chân mày cau lại, đầy hứng thú ngồi dậy, nhìn chằm chằm phía dưới hai người. Nhìn thấy Qua Nhĩ lưu lộ ra sắc mặt khác thường, hai người có chút kinh hoàng, mau mau giải thích, tiểu nhân không dám nói bậy, đây là chúng ta tận mắt nhìn thấy. Một người nói xong, tên còn lại tiếp theo nói bổ sung, con ma thú kia đặc thù cùng đại nhân miêu tả không khác nhau chút nào, nhưng có vân vân cùng ma vĩ, là thâm viên loại đặc thù. Thầy khu sao? Qua Nhĩ toát ra suy tư vẻ, phất tay nói, đi xuống đi, tìm người lĩnh tiền. Hai tên lính đánh thuê mừng rỡ vạn phần, không nghĩ tới chỉ bằng một cái tin, liền thật có thể đổi lấy 100 kim tệ, Qua Nhĩ đại nhân quả thực nói lời giữ lời. Bọn họ liên tục cảm tạ, bay mau lui xuống. Chờ đến bốn bề vắng lặng, yên tĩnh không hề có một tiếng động nhất thời, Qua Nhĩ đột nhiên nở nụ cười, sắc bén âm thanh ở bên trong đại sảnh vang vọng. Tay phải hắn mơn trớn bờ vai của chính mình, trong mắt buốc lên tà dị ánh sáng, là bởi ăn máu thịt của ta, mới biến thành thâm viên loại sao. Qua Nhĩ hô đi một thoáng đứng dậy, sắc mặt kích động, có ma văn lúc gần lúc hiện, thực sự là quá thần kỳ, ta nhất định phải được ngươi. Sau một tiếng, Tô Khải nằm ngang ở xào huyệt bên trong, đồng tử bên trong lu mờ ảm đạm, không nhúc nhích. Làn da của hắn khô cằn, tràn ngập nếp nhăn, to lớn thân thể theo gần 10 mét héo rút hoàn thành 1 mét, nhưng khí tức nhưng càng ngày càng mạnh xuống, có ba động khủng bố tràn ngập. Dị hóa giai đoạn thứ nhất kết thúc, hắn đã thành công rút đi cựu thân thể, bắt đầu tái tạo cơ thể. Khói đen ở trong chớp mắt đình trệ, không lại cuồn cuộn, sau đó ôm theo huyết tính, như mặt nước muốn Tô Khải thân thể rót vào. Rất nhanh, Tô Khải bắt đầu rồi chân chính biến hóa, huyết nhục xương cốt một lần nữa sinh trưởng, mang theo ánh sáng, bàng bạc sức sống cuồn cuộn mà thức. Cảnh cáo. Cảnh cáo. 9123 gen phát sinh đột biến, xin mời tập trung vào điểm tiến hóa tiến hành khống chế. Cảnh cáo. Cảnh cáo. 9123 gen phát sinh đột biến, xin mời tập trung vào điểm tiến hóa tiến hành khống chế. Giữa lúc dị hóa quá trình chậm rãi tiến hành nhất thời, hệ thống đột nhiên truyền ra nhắc nhở tiếng, một nhóm hồng chữ tại Tô Khải trong đầu bảng bên trong ra. Chuyện gì xảy ra? Tô Khải theo trong hoảng hốt thức tỉnh. 9123. Cái kia phải không là bị chính mình mệnh danh là ác ma gen sao? Có thể, chính mình hiện tại, đã không điểm tiến hóa còn lại rồi. Hệ thống, phán đoán nguy hiểm. Tô Khải mở mắt, đồng tử bên trong hiện lên vẻ lạnh lùng, nếu là thực sự không cách nào khống chế, hắn quyết định lập tức mệnh lệnh hệ thống đình chỉ dị hóa. Dù như thế nào, cũng không có thể để thân thể của chính mình ra không biết mầm hoạn. Phân tích kết thúc, 9123 gen phát sinh đột biến, chính đang cải tạo ký chủ thân thể, ký chủ cuối cùng hình thái sẽ phát sinh nhất định thay đổi. Chỉ là cải tạo thân thể sao? Nguy hiểm đâu? Tô Khải biết, đây gen tác dụng kinh người, chính mình phần sau móc câu chính là bởi nó mà đến. Hắn cũng không lo lắng thân thể sẽ bị đổi thành ra sao, ngược lại là sợ sệt một ít những thứ đồ khác. Phân tích kết quả, chưa phát hiện nguy hiểm. Nhắc nhở, gen 9123 chính đang cải tạo ký chủ thân thể, xin mời tập trung vào điểm tiến hóa tiến hành khống chế. Tô Khải bất đắc dĩ, hắn hiện đang không có dư thừa điểm tiến hóa có thể sử dụng, chỉ có thể ra lệnh hệ thống làm hết sức điều chỉnh thử. Huyết tính sôi trào, tại Tô Khải bỏ mặc đột biến gen sau, hắn rốt cục tiến vào dị hóa cuối cùng giai đoạn. Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống. Dòng dã nửa ngày trôi qua, Tô Khải nơi trong hang động, đột nhiên có một luồng sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ bạo phát, dâng trào sức sống chấn động tứ phương. Ầm. Tô Khải sao huyệt tầm ầm nổ tung, một đạo màu đen lưu quang lóe qua, hắn từ bên trong vọt ra. Bởi đột biến gen nguyên nhân, dị hóa thời gian so ra hệ thống dự cổ đầy đủ có thêm 3 tiếng, mới chính thức kết thúc mỹ mãn. Làm khói đen tan hết, Tô Khải lộ ra bây giờ dáng dấp của chính mình. Hắn toàn thân vì là màu đen vân vân lượn lờ, thân thể đã theo gần 10 mét biến thành khoảng 3 mét, giữ tợn hình thái càng có thị giác lực trùng kích. Tô Khải lựa chọn dị hóa vì là rực long, nhưng đầu nhưng không có rực long đặc thù, bảo lưu bỏ sát hình thái, nhưng càng tinh tế, tại gen điều chỉnh thử sau đó, cùng cự long dáng dấp sấp xỉ. Phần sau còn như trước giống như vậy, chỉ là theo tỷ lệ thu nhỏ lại, như trước có màu đen móc câu lắc lư, mang theo dọa người khí tức. Kinh người hơn chính là... Tô Khải dị hóa thức cánh cùng rực long hoàn toàn không giống, không bất kỳ huyết nhục lông chim bám vào bên trên, càng hoàn toàn do màu xám trắng xương cốt tạo thành. Đây là một đôi cánh bằng xương. Ma văn lưu chuyển bên trên, hội hoàn thành kỳ dị đồ án. Bởi không thể khống nhân tố ảnh hưởng, ngài hai cánh phát sinh dị biến, do dày đặc xương cốt tạo thành. Hệ thống nhắc nhở tiếng đúng lúc nhớ tới. Tô Khải khống chế hữu quân, tùy ý vung vung lên, sắc bén đầu cánh trực tiếp đem mặt đất cắt ra. Như cắt đậu hũ giống như lưu lại một đạo sâu sắc vết tích. Đây còn có thể bay sao? Tô Khải tâm tình quái lạ, trong đầu bước lên ý nghĩ như thế. Chương 39, cốt dược. Chương 39, cốt dược. Cốt dược nặng nề, toàn thân vì là màu xám trắng, hoàn toàn do Tô Khải xương tạo thành, bên trên lượn lờ thần bí vân vân, khiến cho người không rét mà run. Đây là một loại cái gì hình thái? Tô Khải đờ ra, hắn bây giờ cùng thế giới khủng long bên trong tờ rổ đạ tì lật hoàn toàn khác nhau, tứ chi bị bảo lưu lại đến đồng thời, sau lưng sinh ra ung tùn cốt dược. Ma huyễn thế giới loài rồng, hẳn là cũng chính là bộ dáng này chứ. Tô Khải nghĩ, bắt đầu khống chế cánh, thử nghiệm phi hành. Xoạt đi một tiếng, cốt dược mở ra, mang theo một loại ma tính, liền ánh sao đều bị hoàn toàn hấp thu, đầu hạ xuống tảng lớn bóng tối. Giống. Tô Khải khét đê, thân thể dị hóa sau mang đến một chút mạc danh biến hóa, cần hắn tốn quen thuộc trường khống. Sau một khắc, cốt dược ngang trời, hắn chỉ dùng một ý nghĩ liền trực tiếp bay lên. Vù vù phong thanh tại vang lên bên tai, Tô Khải có chút hưng phấn, quan sát phía dưới cả tòa rừng rậm. Vô tận sơn mạch, tráng lệ rừng cây rồn rập tập trung vào trong mắt của hắn. Đây chính là phi hành cảm giác sao? Tô Khải như mê như say, toàn thân tâm tập trung vào trong đó. Nhưng mà trên không khí lưu biến hóa khó lường, giữa lúc Tô Khải lòng tràn đầy mới hỉ nhất thời, một cơn gió ép kéo tới, trực tiếp tác dụng tại thân thể hắn bên trên. Hô! Lần thứ nhất thử nghiệm phi hành Tô Khải trong nháy mắt mất đi cân bằng, đầu lệch đi, liền như vậy ngã xuống đi. Muốn ngỏm. Thử nghiệm sau đó, Tô Khải phát hiện, theo chính mình bây giờ đối với thân thể lực trường khống, không cách nào lần thứ hai bay lên không, nhìn càng ngày càng gần mặt đất, hắn không nhịn được thầm mắng một tiếng. Rơi dụng đã không thể tránh khỏi, hắn theo bản năng bắt đầu nắm chặt thân thể, dùng cốt dược bao vây toàn thân, đến giảm bớt mình cùng mặt đất sông tới trình độ. Và anh, đại địa chân chiến, Tô Khải như lưu tinh giống như đập xuống ở trong rừng rậm, chấn động tới chim bay thú chạy vô số, liên tiếp va nát mấy cây đại thụ sau, trên đất rơi ra một cái hố to. Bụi mù tan hết, hắn cơ cơ đầu, nhai răng trợn mắt đi theo trong hầm bò lên. Tô Khải trong lòng có chút kinh dị, kinh khủng như thế độ cao vương góc rơi rụng, lực trùng kích biết bao đáng sợ, hắn thậm chí đã làm tốt bị thương chuẩn bị, không nghĩ tới lại bị hai cánh thoải mái chặn lại, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có một trận cảm giác rung động, mảy may không tổn hại. Hắn lay động một chút màu xám trắng cốt dược, nó khổng lồ mà nặng nề, rất cứng rắn, kịch liệt va chạm không cho mang đến bất luận ảnh hưởng gì, căn bản là không giống xương cốt, cũng như là do siêu cấp hợp kim chế ra hoàn thành. Tô Khải phi thường hài lòng, xem ra cốt dược tại lúc cần thiết, hoàn toàn có thể đảm nhiệm tấm khiên sử dụng, để bù đắp chính mình phe phòng ngự trước không đủ. Hắn lần thứ hai chấn động cánh, bay lên trời, phi hành loại này năng lực mới, Tô Khải muốn theo tốc độ nhanh nhất đem nắm giữ. Ánh sao lấp lánh, có một bóng người ở trong trời đêm trượt, thân hình hắn mạnh mẽ, một lúc như chim bằng chụp mồi, mang theo cuồng phong, đáp xuống, một lúc lại như ma long thôn thiên, hung mãnh vô cùng, bước thẳng lên. Suốt cả đêm, Tô Khải đều đang luyện tập, năng lực như vậy hắn trước đây chưa bao giờ có, theo xa lạ đến quen thuộc, cần phải bỏ ra thời gian nhất định. Nhưng cũng may, bộ thân thể này tại dị hóa sau đó không hề tầm thường, đối với phi hành tựa hồ có một loại từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú, tại triều dương sơ sinh nhất thời, Tô Khải đã có thể tựa như ngang trời. Tuy rằng luyện tập một đêm, nhưng hắn vẫn cứ tinh thần sáng láng, không gặp hề vài cảm giác, cảm nhận được trong bụng đói bụng sau, Tô Khải chuẩn bị bắt giết một ít thịt thực. Lệ! Đang lúc này, có to do ưng để tiếng truyền ra, một ma cầm theo rừng rậm nơi sâu xa bay lên trời, lướt qua không mà tới. Nó toàn thân vì là màu thủy lam, mang theo băng xương khí tức, hoành hành ở không trung, để không khí đều tựa hồ ngưng trệ ở. Đây không chính là mình mới đến nhất thời, đối với mình xem thường đầu kia ma cầm sao. Nhìn phương xa chạy nhanh đến, rõ ràng mang theo thuộc tính lực lượng cự ứng, Tô Khải trong lòng nghĩ như vậy nói. Ma cầm đón chiều dương mà ra, phảng phất khoác đeo nhật hà, cực kỳ thần dị. Trông thấy dừng lại tại cách đó không xa Tô Khải sau, nó trong mắt lóe ra một tia tàn khốc. Ác điểu đập cánh, rát lăng liệt gió lạnh, như mây đen che giấu bầu trời, nó áp lực lên người, để cả tòa rừng rậm ngoại vi trong nháy mắt yên tĩnh lại, hết thể tiếng thú gào đều biến mất. Nó mang theo khủng bố uy thế, nhìn chằm chằm Tô Khải, lao xuống mà tới. Tô Khải thần sắc bình tĩnh, dị hóa sau đó thân thể hắn đột nhiên thu nhỏ lại, bây giờ còn sót lại khoảng 3 mét, cùng gần 10 mét ma cầm hình thành mãnh liệt so sánh. Nhìn như không có một chút nào sức chống cự. Lệ. Ma cầm lại mình, âm thanh như kim thạch giao kích, để Tô Khải lỗ tai đều vang lên ong ong, tâm tư xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ. Đây là nó một loại năng lực đặc thù, chỉ dựa vào sóng âm, liền có thể lệnh một ít nhỏ yếu ma thú nổ chết mà chết. Giống. Tô Khải rít gào, đánh tan sóng âm, tiếng nói của hắn cuồng dã mà thô khoáng, mang theo sức mạnh kinh khủng cảm xúc, để trong rừng rậm ma thú đều tại run lẩy bẩy. Hắn nổi giận. Chính mình còn không có đối với con này mà cầm bay lên nuốt chửng tâm tư, đối phương dĩ nhiên đã xem hắn cho rằng đồ ăn, nỗ lực săn giết. Bây giờ lần thứ hai dị hóa thành công, nắm giữ năng lực phi hành, Tô Khải sao sợ hãi con này ma cẩm. Hắn chuyển động, tốc độ so ra trước đây còn nhanh hơn 3 phần, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng về ma cẩm phóng đi. Nhìn thấy Tô Khải tốc độ nhanh như vậy, ma cẩm trong mắt lộ ra kinh ngạc, hai cánh dựng ra, xuất hiện trước mặt một đạo vài thước dày tường băng. Không thể không nói, đến từ chính rừng rậm nơi sâu xa sinh vật quả nhiên phi phàm, nó càng đã có thể bắt đầu mượn dùng nguyên tố lực lượng, triển khai một ít tương tự năng lực ma pháp. Tô Khải không sợ, lướt qua không mà tới. Hắn niềm tin kiên định, nguyên tố phép thuật, theo tốc độ một phá đi. Tô Khải theo cốt dược hám ở trước người, tốc độ nhắc tới cực điểm, cùng tường băng ầm ầm va chạm. Ào ào ào. Như là viên đạn bắn trung kính, đủ có mấy thước dày tường băng trong nháy mắt đổ nát, hóa thành đầy trời băng vụn, trên không trung lững lờ hạ xuống. Cốt dược vô song, không gì không xuyên thủng, như lưỡi dao giống như sắc bén, trong nháy mắt đem tường băng phá tan, Tô Khải xuất hiện tại cự ứng bên cạnh người. Ma cầm hót vang, dùng ra kêu gọi cùng chiêu số, theo nó làm trung tâm, dâng trào hàn băng khí tức quần quận mà ra. Băng phong thiên lý. Liền không khí đều bị đông lại, đây là phạm vi tính không kém công kích khác, mặc cho Tô Khải tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không cách nào tránh né, bị đọng lại hoàn thành một đoàn khối băng. Ma cầm đập cánh, hung uy ngập trời, hướng về cả tòa rừng cây biểu thị chính mình chủ quyền. Giang giác. Đón lấy, nó nghe được dị hưởng, trong mắt lóe ra không thể tin tưởng vẻ, chậm rãi quay đầu đi. Vành. Màu thủy lam đông tuyết ầm ầm nổ tung. Tô Khải cốt rực mở lớn, thoải mái đem khối băng đổ nát, phá băng mà ra, mãnh liệt bắt giết cự ưng. Ma cầm tránh né, thân chu vi xuất hiện từng cây băng chùy, ngăn chặn Tô Khải. Không có tác dụng. Tô Khải cái kia một đôi cốt rực thật đáng sợ, hắn thậm chí không cần né tránh, trực tiếp đem cốt rực chặn ở trước người. Ken ken tiếng vang lên, băng chùy hoanh kích tại cốt rực bên trên, không đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Tô Khải như lưới đao cắt ra vòng trời, theo ma cầm thân thể bên trong xuyên thủng qua, đem chia ra làm hai. Cắn vào nó nửa đoạn người thân thể, bắt đầu nuốt chửng. Huyết vũ mưa bay, bay tán loạn mà xuống. Vô số tẩu thú đánh bạo hội tụ, tham lam đi nhận ma cầm rơi xuống nước máu tươi, loại này cao đẳng ma thú huyết, đối với chúng nó có lợi ích to lớn. Chương 40, gió nổi lên. Chương 40, gió nổi lên. Ma ưng hình thái khuyết đại, hình thể khủng bố, cho dù chỉ còn nửa đoạn thân thể, cũng phải so ra Tô Khải lớn hơn nhiều, để hắn không cách nào trên không trung duy trì cân bằng, không thể không hạ xuống. Vang đi một tiếng, Tô Khải rơi trên mặt đất, sức mạnh khổng lồ để mặt đất đều tại hơi rung động, vừa săn giết xong một cường hãn ma cầm hắn càng hiện ra khủng bố. Chu vi ma thú cùng nhau phát sinh gào thét, liền chạy tứ tán động tác như thế đều làm không được, như đối mặt bổn tộc bên trong vương, run rẩy không ngớt, thần phục tâm ý còn rất. Có thể không đem những ma thú này chỉnh hợp hoàn thành một nguồn sức mạnh, hoàn thành vì chính mình trợ lực đâu. Nhìn Chu vi đối với mình kính nể vạn phần ma thú, Tô Khải trong lòng đống nhiên bước lên ý nghĩ này. Hắn cân nhắc một hồi, lập tức lại lắc đầu. Quên đi, những này ma thú cấp thấp chưa mở ra linh trí, không kêu gọi nhân tính, cho dù đưa chúng nó thu phục, đối với giúp mình cũng không lớn, nhiều nhất có thể tính là một ít bia đỡ đạn, hoàn toàn không cần như thế. Vẫn là đợi được chính mình lại lớn mạnh một chút, suy nghĩ thêm phương diện này sự tình đi. Tô Khải nghĩ, nhìn như lơ đãng ngẩng đầu, nhìn phía rừng cây nơi sâu xa, đồng tử bên trong ánh sáng loẹ loẹ. Nếu là thật muốn bắt tay thu phục ma thú, ở trong đó sinh vật mới là mục tiêu của chính mình. Tô Khải gầm nhẹ, đem chu vi những này khiếp nhược ma thú xua tan, bắt đầu chuyên tâm nuốt chửng cự ưng huyết nhục. Lạc Thủy Thành. Qua Nhĩ dẫn dắt một đám thủ hạ, cầm đao cong nỏ, chờ xuất phát, chậm rãi đi tới chỗ cửa thành. Đám người chuyến này người không nhiều, chỉ có hơn 10 người, cùng nhau đi tới nhưng dẫn tới khắp thành dân chúng tất cả đều chú ý, thán phục liên tục. Bởi, căn cứ bọn họ cả người tỏa ra song sức mạnh có thể biết, những người này mỗi người đều là cấp 3 trở lên cường hãn võ giả. Như vậy một luồng sức mạnh lớn hội tụ tại một khối, thêm nó một vị cấp 4 phép thuật cấp cao sư thủ lĩnh, đủ khiến toàn thành bất kỳ thế lực kiên kỵ, thậm chí có thể càn quét một ít nhỏ yếu thành trấn. Bầu không khí có chút nặng nề, cửa thành đầu phố nơi đoàn người hội tụ, bắt đầu nhỏ giọng đi nghị luận. Đã xảy ra chuyện gì? Đây chính là Qua Nhĩ đại nhân tới đây sau đó lần thứ nhất ra khỏi thành, trước đây chưa bao giờ có. Có đường người thán phục. Bây giờ Qua Nhĩ tại Lạc Thủy Thành địa vị rất cao, cường hãn thực lực và lòng dạ độc ác tính cách để hắn rất nổi tiếng, hầu như người người đều nghe qua Qua Nhĩ tên tuổi. Người không biết, Qua Nhĩ đại nhân treo giải thưởng con ma thú kia bị phát hiện, xuất hiện tại Nam Thủy rừng rậm vùng phía Tây. Có tin tức linh thông kẻ nói tiếp, ở trong đám người nói nhỏ. Một ma thú mà thôi, có thể nào để Qua Nhĩ đại nhân như vậy hưng sư động chúng, như vậy một đội nhân mã, liền Nam Thủy rừng rậm nơi sâu xa cũng có thể xông vào một lần đi. Có người ngờ vực, cẩn thận phỏng đoán nói. Ngươi biết cái gì, nghe nói qua nhị đại nhân chính là vì con ma thú kia mới đến Lạc Thủy Thành, bằng không, ngươi cho rằng một vị cấp 4 phép thuật cấp cao sư, để ý chúng ta cái này thâm sơn cùng cốc. Tin tức linh thông kẻ bĩu môi, khinh bị người khác. Ta xem à, sợ rằng bắt lấy ma thú chỉ là cái danh nghĩa mà thôi, Nam Thủy rừng rậm sợ là có bảo vật gì xuất thế, nếu không, chúng ta cũng cùng qua xem một chút. Có tự cho là thông minh kẻ phỏng đoán, tin tức rất nhanh bị tung ra ngoài, gây nên người khác một trận nghị luận. Đúng đúng đúng, nghe nói con ma thú kia chỉ là cấp 3 ma thú, sao có thể có chuyện đó, cấp 3 ma thú nơi nào cần đại nhân như vậy hưng sư động chúng, một cái đoàn lính đánh thuê đầy đủ đưa nó nắm về. Thôi lắm, ta nhận được tin tức, qua nhĩ đại nhân từng chính mồm đã nói, liệp ưng đoàn lính đánh thuê chính là chôn vùi tại cái kia chỉ trong tay ma thú, một người sống đều không. Cái gì? Trước đây ở trong thành đoàn lính đánh thuê bên trong có thể bài được với 3 vị trí đầu liệp ưng, một người sống đều không. Lúc này, qua nhĩ bên người, cũng có người đi lên phía trước, ân cần nói, đại nhân, bất quá là một ma thú cấp 3 mà thôi, sao dùng làm phiền ngài tự mình ra tay. Nếu đã được cụ thể tin tức, không bằng giao cho bọn thuộc hạ, ta bảo đảm, không ngoài một ngày, chúng ta chắc chắn đem con ma thú kia chảo để dâng cho đại nhân. Người nói chuyện tên là Cổ La, là một tên cấp 3 đỉnh cao võ giả. Hắn tay cầm một thanh to lớn hổ đầu đao, tay phải tại lồng ngực đập ảnh vang vọng, đặc biệt tự tin, lôi kéo đồng bạn ồn ào. Đầu ma thú này không bình thường, là một thâm viên loại, bây giờ khả năng đã đạt đến cấp 3. Qua nhĩ mỉm cười, động viên thủ hạ. Thâm viên loại là nhiễm ác ma khí tức tà ác ma vật, cùng thánh sơn thánh loại nổi danh, đây hai loại ma thú hết sức khủng bố, tại cùng cấp bên trong gần như vô địch. Cho dù là thâm viên loại thì lại làm sao, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ thu thập không được nó. Cổ La giọng rất lớn, âm thanh truyền khắp toàn bộ cửa thành, lợi hại đến đâu ma thú, cũng bất quá là trí lực rất thấp xuất sinh mà thôi. Hắn quả thật có cái này sức lực, phe mình có tới 12 tên cấp 3 cường giả, thật muốn toàn lực ra tay, vây công bên dưới, dù cho là cấp 4 ma thú cũng đến ngã xuống. Qua nhĩ cười cợt, nói, để cho an toàn, chúng ta vẫn là cùng đi vào, cũng tránh được bản thân người tao ngộ nguy hiểm, có tổn thương. Nếu qua nhĩ đã đem lại nói đầy, Cổ La cũng không tốt nói thêm gì nữa. Mang theo không đến, căm giận nhiên lui ra. Đại nhân quả nhiên đắn đo suy nghĩ. Lĩnh hót tiếng liên tiếp vang lên, qua nhĩ nghẹn nụ cười, từng cái ứng phó quá khứ, đáy mắt nhưng có một tia hiểm không giấu được vẻ nôn nóng. Tiêu hóa xong xuôi, lần này ra tốc tiêu hóa cộng thu được 80% thu hoạch, cộng thu được. Điểm tiến hóa 1200. Ác điểu loại gen 1. Băng nguyên tố 1. Lúc này Tô Khải đã xem toàn bộ cự ưng nuốt chửng xong xuôi, nghe thấy đến từ hệ thống nhắc nhở tiếng. Hắn biết. Bây giờ ngoại vi rừng cây đã không thể thỏa mãn chính mình nhu cầu, ma thú bình thường cung cấp 2-300 điểm, đối với mình tới nói giống như là như muối bỏ biển. Như muốn lần thứ 2 tiến hóa, hắn nhất định phải tìm kiếm tương tự với băng ma cầm như vậy cao đẳng ma thú nuốt chửng mới được. Tô Khải làm quyết định, ở bên ngoài săn bắn chiếm lấy đầy đủ nguyên tố điểm, vì chính mình hoàn thành phụ ma sau đó, liền lập tức hướng về rừng cây nơi sâu xa xuất phát. Hắn dùng móng nuốt trên đất vẽ ra từng đạo dấu ấn. Bắt đầu cân nhắc phụ ma nguyên tố lực lượng công việc. Rừng cây ngoại vi vật chủng phong phú, nhưng có thuộc tính lực lượng ma thú cũng không coi là nhiều. Tô Khải nói nhỏ, đem có thể thu được nguyên tố từng cái liệt kê ra đến. Hỏa, phong, ám, băng. Đột nhiên, Tô Khải trong đầu đột nhiên thông suốt, đồng nhiên muốn từ bản thân lần trước dung hợp gen nhất thời, hệ thống từng đã cho chính mình một cái nhắc nhở. Hắn lập tức hướng về hệ thống hạ lệnh, hệ thống, ta nhớ tới ngươi từng nói, ta sử dụng ám nguyên tố có tăng cường đúng không? Bởi ký chủ thành công dung hợp 9123 gen, sử dụng ám nguyên tố thời đem thu được 30% tăng thêm. Hệ thống khẳng định đi trả lời chắc chắn. Tô Khải mừng rỡ, hắn đối với nguyên tố thuộc tính cũng không có gì vui ác phân chia, nếu chính mình sử dụng ám nguyên tố thời sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, cái kia Tô Khải cũng không có cái gì lý do cự tuyệt, tất cả theo thực lực làm đầu. Hắn lúc này hành động, tại trong tầng trời thấp xoay quanh, trọng điểm siêu tầm ám thuộc tính ma thú săn giết. Giữa lúc Tô Khải chuyên tâm đi săn nhất thời, Qua Nhị cũng trong cùng một lúc chuyển động, mang theo người của mình mã rời đi Lạc Thủy Thành. Ngoài ra, còn theo lượng lớn không biết tình huống lính đánh thuê, ôm kiếm lợi tâm thái, xa xa cùng sau lưng Qua Nhị. Chương 41, ôm ấp hắc ám. Nam Thủy rừng rậm ở vào đế quốc Tây Nam rộng lớn nhất một chỗ sơn mạch, luận sự rộng lớn, không biết kéo dài hơn mấy vạn dặm, nhân loại đến nay vẫn còn chưa hoàn toàn thăm dò. Sau giờ ngọ Nam Thủy rừng rậm có chút yên tĩnh, ánh mặt trời ấm áp. Tình cờ có thể nghe thấy sâu điểu tiếng kêu to, khiến người ta buồn ngủ. Tô Khải trong miệng ngậm một cái ám bọ cạp, mồm miệng khẽ nhúc nhích liền đem thoải mái nhai nát, ngửa đầu nuốt vào trong bụng. Còn kém 6 điểm. Tô Khải tự nói, tại có năng lực phi hành sau đó, đi săn trở nên thoải mái lên, không ngoài 2 giờ, liền có hơn 10 đầu ám thuộc tính ma thú bị hắn nuốt vào bụng. Hắn mở ra hai cánh, tại trong tầng trời thấp xoay quanh, ánh mắt như chim ưng, nhìn quét khu vực này. Rừng cây ở ngoài, có rất nhiều lính đánh thuê thâm nhập, tại bên trong vùng rừng rậm tứ tán ra, tìm kiếm đầu kia thâm nguyên loại tung tích. Phúc! Cổ La múa đao, đem một hung bạo gấu xám đầu lâu chém xuống, sau đó không kiêng dè chút nào đưa tay, nhấc lên gấu đầu, gây rối trong lúc đó theo bên trong móc ra một viên thú hạch. Hắn sắc mặt không hề thay đổi, đem thú hạch cất vào trong ngực, chuẩn bị cầm món đồ này đổi lấy lần sau tiền thưởng. Không chỉ có là Cổ La, không ít cùng mà đến lính đánh thuê đều tại đi săn, ỷ vào thân thủ của chính mình, trắng trợn săn giết ma thú. Bọn lính đánh thuê đều rất rõ ràng, lần này không giống gì vãng mạo hiểm bước vào Nam Thủy rừng rậm, nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ cơ hội đặc biệt hiếm thấy, không bằng thừa dịp phe mình người đông thế mạnh, nhiều mò một chút chỗ tốt. Qua Nhĩ bị bầy người hộ vệ tại nhỏ nhất vị trí giữa, trên mặt hắn mang theo cười, đối với lính đánh thuê hành vi liều mạng, trực tiếp đi về phía nam biên giới rừng rậm tây khu đi đến. Đem cuối cùng một hoa văn cá sấu tiêu hóa xong xuôi, Tô Khải phát sinh một tiếng thỏa mãn thấp đều, hắn đã tích góp đến đầy đủ nguyên tố điểm. Hệ thống, bắt đầu thu được nguyên tố lực lượng. Hắn đứng ở một mảnh đầm nước trô nước cạn chỗ, hướng về hệ thống hạ lệnh. Kiểm tra đến ký chủ đã nắm giữ 30 điểm ám nguyên tố, có thể phụ lấy ám thuộc tính năng lực, có hay không lập tức phụ lấy. Đúng, Tô Khải gật đầu, có chút chờ mong. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy xương cốt tê dại, tràn ngập ra một luồng thần bí năng lượng, hướng về các vị trí cơ thể khuyết tán mà đi. Sau đó, Tô Khải cốt rực lên ma văn lưu động lên, cả người bốc lên nồng nặc khói đen, đem hắn che giấu trong đó. Sương mù rất nặng, rất thuần, là thuần khiết màu đen, không có một tia tạp chất. Sau một khắc, hệ thống khống chế Tô Khải thân thể, để toàn thân hắn lỗ chân lông thư giãn, màu đen sương mù nhanh chóng xuyên thấu qua da thịt, tràn vào trong cơ thể hắn, rót vào Tô Khải miệng mũi. Ôm ấp hắc ám. Tô Khải không có một tia dị dạng cảm xúc. Phản lại cảm thấy đây khói đen có một luồng dị hương, để hắn cả người sảng khoái. Khói đen cuồn cuộn không ngừng, tập trung vào cốt tủy, Tô Khải cả người huyết nục, xương cốt, phủ tạng đều đang bị hắc ám tầm bổ. Cực kỳ tà dị vẫn là hắn cái kia một đôi cốt rực, không giống với thân thể những bộ vị khác, rất tham lam, đối với khói đen cực kỳ khát vọng, điên cuồng đem hấp thu. Nó tại biến hóa, do nặng nề trở nên nhẹ nhàng lên, nhưng Tô Khải lại biết, cốt rực trở nên càng cứng rắn hơn. Hắc ám vật chất đang thay đổi Tô Khải dòng máu, để hắn nắm giữ trưởng khống chung nó năng lực. Trận này biến hóa thời gian không phải rất lâu, sau 20 phút, khói đen tiêu tan, Tô Khải theo bên trong đi ra. Ngài đã bước đầu trưởng khống ám thuộc tính năng lực, lần sau thăng cấp sau, ngài đem thu được một hạng ngoài ngạch kỹ năng. Tô Khải thỏa mãn gật đầu, chuyện này ý nghĩa là từ đó sau đó, chính mình mỗi một lần thăng cấp, đều có thể học tập hai hạng kỹ năng, đối với tương lai mình tăng lên có thể nói khủng bố. Hắn mở ra trong đầu bảng. Kiểm tra tự thân mới nhất trạng thái. Chủ thể chi lực tiến hóa giả. Bộ phận, bò sát bộ phận. Mục, long mục. Loài, phi long loài. Cấp, 3. Năng lực, giang độc, ma tí độc dịch, tiêm nha lợi trảo, tấn tiệp thân khu, mẫn duệ cảm giác, đặc dị năng lực, nguy trang, quang ảnh nhiều màu sắc. Thuộc tính, hắc ám. Điểm tiến hóa, 2413. Nam thủy rừng rậm tây khu, theo mọi người không ngừng thâm nhập. Dọc theo đường đi gặp ma thú cũng càng trở nên mạnh mẽ, để bọn lính đánh thuê không thể không thu hồi tâm tư, cẩn thận ứng ngủ. Gào gừ. Lúc này, có tiếng sói tru vang lên, liên tiếp, tại trong rừng rậm vang vào. Bọn họ nhân số quá nhiều, bị bầy sói nhìn chằm chằm. Từng con màu xanh cự lang theo trong rừng nhảy ra, lộ ra răng nanh sắc bén, đem mọi người hoàn toàn vây quanh. Phong lang. Có người bên trong phát sinh hô khẽ, hoang mang hoảng loạn, không ngừng lùi lại, mang vẻ sợ hãi. Những này thanh lang trí tuệ có thể không thấp, có thể thao túng thuộc tính phong năng lượng, mỗi người đều nắm giữ nhất giai thực lực. Cái này cũng chưa tính cái gì, kinh khủng nhất chính là, những này phong lang, đều là thành đàn hành động. Vừa xuất hiện chính là hàng trăm hàng ngàn đầu. Cho dù là cấp cao ma thú, đụng với phong lang, cũng phải bị gặm hoàn thành một đống xương đầu. Vì lẽ đó, bầy sói là bọn lính đánh thuê tại rừng cây ngoại vi nhỏ nhất không muốn đụng tới ma thú, một người duy nhất. Gào. Bầy sói hung mãnh. Trực tiếp liền khởi xướng tiến công, hướng về đoàn người lập tới. Giết. Qua Nhĩ nghẹn cười gằn, bình thản mà tùy ý hạ lệnh. 12 tên cấp 3 võ giả đồng loạt ra tay, lưới dao bay lượn, như gió giật bừa bãi tàn phá, giữa trưởng trong lúc nhất thời huyết nhục tung bay. Để bọn lính đánh thuê sợ hãi hung mãnh bầy sói, vào đúng lúc này càng không còn sức đánh trả chút nào, bị trong nháy mắt chém giết hơn nửa. Viêm bạo. Qua Nhĩ ra tay, tùy ý một đòn, khủng bố pháp thuật nện ở bầy sói dày đặc nhất chỗ, tạo thành lượng lớn tử thương, để mặt đất đều nhóm lửa sáng. Còn lại phong lang cùng nhau nức nở, biết rồi lợi hại, con đuôi đào tẩu. Hưng hực sóng nhiệt phun trào, phất qua khuôn mặt, để bọn lính đánh thuê không nhịn được nhắm hai mắt lại. Qua Nhĩ đại nhân không hổ là cấp cao ma pháp sư, tùy ý một đòn liền có uy lực như thế. Theo đại nhân thực lực, hoàn toàn có thể tại bên trong vùng rừng rậm hoành hành, muốn bắt lấy đầu kia xuất sinh, còn không là bắt vào tay. Nhìn thấy Qua Nhĩ hung hăng như vậy, tất cả mọi người tất cả đều thán phục, cảm thán không thôi. Sói bọn ngãi, đại gia còn không có đã nghiền đây. Cổ La hai mắt đỏ đậm, mang theo khát máu ánh sáng lộng lẫy, đem dưới chân sói khung xương đập nát. Hắn toàn bộ cánh tay phải đều là sói huyết, nhấc theo hổ đầu đao, sát khí rất xúc, nhấc chân liền muốn truy kích. Lúc này, Qua Nhĩ tùy ý thoáng nhìn, mở miệng nói, chính sự quan trọng. Âm thanh bình thản hào không gợn sóng, nhưng cũng để Cổ La không nhịn được dùng mình một cái, hắn cười hắc hắc, đưa tay sờ sờ sau gáy, mau mau lui trở về. Phải không cao hơn tài nhất giai sao? Làm sao sẽ khủng bố như vậy? Cổ La nhỏ giọng thầm thì, nhìn Qua Nhĩ bóng lưng, âm thầm hoảng sợ. Nhân loại. Xa xa, Tô Khải lạnh lùng đứng chạc bên trên, nhìn chằm chằm khu vực này bên trong đám người, đồng tử bên trong sáng lấp lóa. Thị lực cực điểm chỗ, hắn rõ ràng đi nhìn thấy Qua Nhĩ bóng người, cầm trong tay pháp trượng, cử chỉ tao nhã, bị hộ vệ ở trong đám người. Cái tên này. Lại không chết. Tô Khải trong mắt lộ ra kinh ngạc, lúc trước chiến đến cuối cùng, Qua Nhĩ kiên quyết lựa chọn tự bạo, uy lực kia gì sự khủng bố, để hắn đều không thể không lui tránh. Sau đó đi thăm dò nhất thời, hắn chỉ phát hiện một bài ố hế vết máu. Tô Khải vốn tưởng rằng, đối phương đã đang nổ bên trong hóa thành thịt nát, hoàn toàn không nghĩ tới, người này càng nhờ vào đó còn sống. Bất quá, như vậy cũng tốt. Tô Khải biết, đối phương lúc này chỉ sợ là vì hắn mà đến, nhưng hắn làm sao không phải là đối với Qua Nhĩ bên trong thân thể ác ma gen khát vọng cực kỳ. Hắn chuyển động, dùng tới ngụy trang kỹ năng, lẻn vào trong rừng rậm, hướng về khu vực này sờ soạng. Chương 42, đánh giết. Chương 42, đánh giết. Đại nhân bây giờ đã là cấp 4 pháp sư, sao vẫn cần làm một đầu ma thú cấp thấp hao tâm tổn sức, giơ tay liền có thể diệt nó 10 lần. Sơn mạch bên trong, một đám người cùng sau lưng Qua Nhĩ, không hề che giấu chút nào trên mặt định mặt vẻ, lẫn nhau đáp lời, lớn tiếng định hót. Qua Nhĩ mỉm cười đáp lại, trong mắt tự đắc tâm ý hiển lộ ra mấy phần, bước chân hắn liên tục, hướng về phía trước đi đến. Đến, căn cứ báo tin kẻ nói, chính là ở đây phát hiện đầu kia thâm nguyên loại tung tích. Có võ giả lên tiếng, long hành hổ bộ, trạng thái khí bất phàm, nhìn quét bốn phía. Hai người một tổ, cẩn thận một ít, nếu là nhìn thấy đầu kia thâm nguyên loại, đi đầu cảnh báo. Qua Nhĩ bình tĩnh mà hạ lệnh, nhìn về phía thủ hạ 12 tên võ giả. Được. Tráng hán Cổ La cái thứ nhất gật đầu, mang theo sắc cơ, không thể chờ đợi được nữa kéo lên bạn tốt, tìm một phương hướng rời đi. Còn lại võ giả cũng cùng nhau theo tiếng, mỗi người mang theo cường hãn khí tức, tứ tán mà đi. Phong thanh vù vù, bọn họ tại trong rừng rậm qua lại, tự cao thực lực mạnh mẽ, không kiêng dè gì. Vùng rừng tùng này lao đẳng thô to, cổ thụ che trời, hoàn cảnh hết sức phức tạp. Tô Khải đến, đặt chân khu rừng này, sơ đến liền bắt đầu rồi săn giết. Hắn đem cốt dược kiềm chế, trên da màu sắc không ngừng biến hóa, hoàn toàn cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp lại cùng nhau, không tinh tế xem xét, căn bản là không có cách phát hiện. U tĩnh trong rừng cây, có một luồng mùi máu tanh tràn ngập. Hai tên bình thường lính đánh thuê ngã trên mặt đất, liên thanh âm đều không phát sinh, đã triệt để mất mạng, trên cổ có một đạo dọa người vết thương, bị Tô Khải sắc bén cốt dược cắt ra. Nếu dám đến bắt giết chính mình, liền phải làm tốt mất đi tính mạng chuẩn bị. Tô Khải quét trên đất hai bộ thi thể một chút, không nuốt chửng, như vậy đê giai lính đánh thuê chỉ có thể lãng phí chính mình tiêu hóa thời gian, cấp cái bụng mang đến gánh nặng. Hắn rời đi, lần thứ hai ẩn nấp thân thể, tại sơn lâm bên trong vô thanh vô tức tiềm hành, tìm kiếm con mồi. Chung quanh đây cũng không yên tĩnh, có người tiếng, có chút ầm ĩ. Lại phát hiện hai tên lính đánh thuê. Tô Khải lặng yên mà tới, cẩn thận ẩn giấu, duy trì thân thể cao nhất cơ năng, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát sinh một đòn chí mạng. Hai người này không giống trước, đều nắm giữ cấp 3 thực lực, Tô Khải không bảo đảm có thể vô thanh vô tức đem giết chết. Thật không nghĩ tới, Qua Nhĩ đại nhân đến một cái tin liền như thế hưng sư động chúng. Cổ La đem hổ đầu đao trống trên mặt đất, hô đi một tiếng khoanh chân ngồi xuống, đối với đứng ở một bên đồng bạn nói rằng. Hai người nói giỡn, không coi ai ra gì trò chuyện, đối với chu vi nguy hiểm hồn nhiên không hay. Bọn họ có cái này tự tin, tại đây rừng cây ngoại vi, chưa từng nghe nói sẽ có cấp 4 ma thú qua lại. Đê giai sinh vật đối với hai người không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì. Cũng không thể va cái đại vận, vừa vặn liền đụng với đầu kia thâm nguyên loại chứ. Tô Khải thập phân cẩn thận, bởi những lính đánh thuê này lẫn nhau khoảng cách cũng không tính xa, một khi thất bại, vậy sẽ phải đối mặt một chỉnh nhóm người, bị hợp nhau tấn công. Hắn có thực lực tuyệt mạnh, có thể giết chết con mồi, nhưng như trước rất có kiên trì, gắng đạt tới một đòn chí mạng. Soạt. Liền hai người đàm tiếu kết thúc, chuẩn bị đứng dậy hành động thời. Tô Khải ra tay rồi, trắng xám cốt rực tại trong rừng xẹt qua, hóa thành một đạo ưu quang, chém hướng về phía trước. Phúc. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, khác nào tia điện ngang trời, cực kỳ tinh chuẩn, cốt rực trong nháy mắt cắt ra một người cái cổ. Mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, đầu lâu bay đến mức rất cao, mang theo tảng lớn huyết. Tô Khải lạnh lùng mà vô tình, trong cùng một lúc dương chảo, đánh về một người khác. Chỉ là, một gã khác lính đánh thuê phản ứng rất nhanh, lúc này bạo khởi, đứng lên hổ đầu đao, nỗ lực đón đỡ. Cổ La bị đánh bay, trên không trung ho ra đầy máu, ngã ngửa trên mặt đất. Bất quá hắn vẫn chưa có chết đi, lảo đảo thân thể đứng lên, trong lòng cực kỳ kinh hãi. Làm sao có khả năng? Rừng cây ngoại vi tại sao có thể có kinh khủng như thế ma thú? Chuyện này, cho đến lúc này, Cổ La mới rốt cục thấy do người đánh lén. Hai mắt của hắn tức khắc trừng lớn, đây phải không là qua nhĩ miêu tả đầu kia thâm viên loại sao? Nó dĩ nhiên có thêm một đôi cánh. Trước Cổ La thấy rõ, cái kia hai cánh đáng sợ như lưới dao, cực kỳ sắc bén, trong nháy mắt liền cắt ra đồng bạn huyết hầu. Sợ hãi bên trong, Cổ La ý thức được đầu ma thú này mạnh mẽ quá đáng, đã thực lực của chính mình, căn bản là không có cách ngang hàng. Hắn há mồm, liền muốn la lên lên tiếng. Bất quá, Tô Khải đã đến rồi. Hắn hai cánh dương ra, thân thể liền hóa thành một đạo ưu quang, cực tốc nào tới. Nanh đuốt trên có ưu quang lưu chuyển, đây là ám thuộc tính năng lượng, cho dù Tô Khải chưa nắm giữ kỹ năng, nhưng cũng thu được nhất định rút ích. Tô Khải ngang trời, khác nào một giải lụa, vuốt phải như lưu quang, tàn nhẫn mà đánh ra, khắc ở Cổ La nằm ngang ở trước ngực bên trên cự kiếm. Khắc. Cổ La trong miệng máu tươi tuôn ra, chịu đến đòn nghiêm trọng, bị lần thứ hai đánh bay. Trên mặt hắn mang theo vẻ không cam lòng, không nghĩ tới cấp 3 chính mình, thậm chí ngay cả đầu ma thú này một chảo đều không tiếp được. Hắn cảm nhận được sức sống trôi qua, Cổ La biết, chính mình đã bị chấn bể lồng ngực, không sống được. Cổ La cật lực muốn gào thét, hai mắt mang theo hung quang, hắn muốn hết chút sức lực cuối cùng, báo cho đồng bạn. Cháy mau. Con này thâm viên loại hết sức khủng bố, không gì địch nổi. Sau một khắc, Tô Khải đã lướt qua không mà tới, tàn nhẫn mà lanh khốc, không cấp đối phương cơ hội mở miệng, vuốt trái đặt ở Cổ La phía bên trên đầu, dùng sức một chảo. Cổ La đầu lâu ầm ầm nổ tung, óc tung tóe, máu tươi tuôn trào ra. Lần này, Cổ La triệt để mất mạng, thi thể không đầu thẳng tắp ngã về đằng sau. Tô Khải rơi xuống đất, một tay sáng lập kinh khủng như vậy cảnh tượng sau, trong lòng hắn bình tĩnh, chưa nổi sóng. Đồng tử bên trong ánh sáng lấp lóe, Tô Khải không dừng lại, quanh thân tràn ngập mùi máu tanh, nhanh nhanh rời đi. Sau đó không lâu, hắn lần thứ hai đánh giết 4 tên cấp 3 võ giả, lúc này, Qua Nhĩ mang đến thủ hạ đã tổn thất gần nửa. Bất quá hiện tại, tiếng người rõ ràng vắng lặng, Tô Khải biết, đối phương sợ rằng phát hiện đầu mối, chính mình hơn nửa đã bại lộ. To lớn rừng cây đột nhiên yên tĩnh lại, có một luồng rất đậm sát khí đang tràn ngập, đây là báo táp giáng lâm trước bình tĩnh, đối phương bắt đầu bắt tay ứng đối. Đột nhiên, Tô Khải cảm giác thân thể phía sau có sóng năng lượng, đem chính mình khóa chặt, để hắn mơ hồ có chút bất an. Bị phát hiện sao? Tô Khải ngưng thần, bản năng tại báo động trước, nhắc nhở chính mình nguy hiểm tức sắp giáng lâm. Ẩm. Đúng vào lúc này, Tô Khải lập thân nơi ánh lửa ngút trời, một viên hỏa cầu thật lớn lạc ở đây, hình thành kịch liệt vụ nổ lớn, đá lớn đổ nát, cây cối thành tro. Viêm bạo. Qua Nhĩ trong miệng lời nói mới chậm rãi hạ xuống, nhìn thẳng phía trước đám lửa kia bừa bãi tàn phá nơi. Giơ tay tan cành mây khói, đại nhân càng mạnh mẽ đến trình độ như thế. Qua Nhĩ bên người, có người thán phục, kinh khủng như thế viêm bạo thuật, dù cho là cấp 4 ma thú, đang nổ ở trung tâm nhất cũng không sống sót được chứ. Chẳng lẽ xuất sinh kia liền chết như vậy? Có người nói nhỏ, từ đầu đến cuối cũng không từng nhìn thấy con ma thú kia né ra. Qua Nhĩ ánh mắt nghiêm nghị, trầm mặc không nói, chết nhìn chòng chọc cái kia vùng ánh lửa. Chờ bụi mù tan hết. Giống. Tô Khải rít gào mà ra, mang theo ngập trời hung uy, như dục hỏa ma vật. Hắn theo cốt dược bảo vệ toàn thân, chưa từng chịu đến một điểm thương tổn. Quả nhiên không để ta thất vọng. Qua Nhĩ nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu, mang theo khen ngợi tâm ý, chậm rãi nói. Chương 43, chiến. Chương 43, chiến. Qua Nhĩ đứng tại chỗ, lộ ra ý cười nhàn nhạt, đánh giá Tô Khải.